Chương 559, giao dịch chương 559, giao dịch đối với Phong Hải Đường nan ngôn chi ẩn, Cố Mệnh cũng không suy đoán ra, cũng chưa từng truy vấn. Hắn biết, Phong Hải Đường nguyện ý nói cho hắn biết, tự nhiên sẽ nói, mình truy vấn, ngược lại không lễ phép. Trở về liệt diễm Kim Ô tộc, Cố Mệnh tùy tiện tìm cái lý do, qua loa tắc trách Kim Đường đám người, tiếp tục mình kế hoạch. Thiên Quyết Cốc, Thiên Âm Tinh Hải. Này tinh hải toàn thân như lưu ly thạch kim, chính là một khỏa cổ lão Phật quốc tinh thần hạch tâm biến thành, tại hỗn độn bên trong nở rộ nhu hòa bất diệt mang. Tinh hải bên trên, Thiên Âm tự dựa vào núi mà lên. Cựu trọng Phật điện không phải gạch đá chỗ xây, mà là cả khối công đức ngọc cùng nguyện lực kim thiên nhưng sinh trưởng xếp mà thành. Mái hiên như liên cánh giãn ra, xuyên lấy tinh thần xá lợi bị linh, gió nhẹ lướt qua, thanh âm từ thành Phật hát. Tự trước quảng trường, lát thành tinh hà đất cát, ngàn vạn thành kính hư ảnh ngày đêm quỳ lạy, hương hỏa nguyện lực ngưng tụ thành thực chất màu vàng quang vụ, lượn lờ không tiêu tan. Bên trong có thiên long bát bộ hộ pháp hư ảnh xoay quanh nhận hiện. Chủ điện đại hùng bảo điện nhất là rộng rãi, đỉnh điện không có ngói, trực tiếp lấy một mảnh bị Phật pháp ngưng kết mini cực lạc tinh vân bị đóng. Tinh vân xoay chậm chậm, rủ xuống từng đạo ẩn chứa tinh khiết Phật lý cùng bảng bạc linh khí ánh sáng thác nước. Điện bên trong 72 vị La Hán kim thân cũng không phải là tượng nặng, đều là các đời thiên âm tự cường giả viên tịch sau để lại bất phôi kim thân, kết ấn ngã ngồi. Riêng phần mình trấn thủ một phương Phật quốc tịnh thổ hư ảnh, khí tức nối thành một mảnh, hóa thành bao phủ toàn bộ tinh hải kim cương lưu ly giới. Tiếng tụng kinh vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt, không phải người âm thanh, mà là tự bên trong mỗi một cục gạch thạch, mỗi một sợi quang vụ, mỗi một đạo hư ảnh tự nhiên cộng minh phát ra thiên địa diệu âm. Rộng rãi trang nghiêm, gột rửa thần hồn, tại đây hỗn loạn hoang vu thiên khuyết cốc bên trong, gắng gượng mở ra một phương phồn hoa, nghiêm túc, không cho phép kẻ khác khinh nhờn vĩnh hằng Phật vực. Một tòa khoáng đạt Phật điện bên trong, từng bị Cố Mệnh lắc lư, ban cho ngày suy ngọc thạch thuật thiền tử xếp bằng ở Phật liên bên trong, toàn thân luân hồi dị tượng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, điện bên trong một người một lửa thân ảnh xuất hiện, cầu thiền tử chậm rãi mở ra luân hồi con ngươi, nhìn về phía Phong Hải Đường. Phong thí chủ, sự tình như thế nào? Phong Hải Đường cười nhạt một tiếng, tắm rửa tại đầy trời Phật quang bên trong, toàn thân thoải mái, duỗi lưng một cái, tùy ý tìm cái vị trí dưới trướng. Đánh một trận, là cái không tệ đối thủ, rất mạnh, giải quyết, yên tâm đi, hắn không biết lại đối phó Thiên Âm tự, nếu không ta cứ cho hắn đánh ra đến. Nghe vậy, Cầu Thiền Tử nội tâm không hiểu thở dài một hơi. Năm đó bởi vì Cố Mệnh ngày suy ngọc thạch, dẫn đến hắn ngàn đời luân hồi đạo quả khôi phục, kém chút dung hợp, sớm hái đạo quả. Nếu thật như thế, hắn đại đạo sẽ kết thúc ở đây, lại không bước vào Hồng Trần Tiên khả năng. Ai, này người quá mức khủng bố, bần tăng ngàn đời luân hồi chi đạo kém chút bị hủy bởi hắn tay. Xin hỏi Phong thí chủ, này người đến cùng là ai? Vì sao đang sợ như thế, có thể chạm Thiên Âm tự ta khí vận, nghịch loạn bần tăng chi đạo? Cầu Thiên Tử ánh mắt không hiểu nhìn về phía Phong Hải Đường, hắn ngàn đời ký ức toàn bộ khôi phục, đã biết được mình quá khứ lai lịch. Mà hắn đời thứ nhất chính là đến từ Hoang Cổ Tuyết Nguyệt, Thiên Âm tự từng vì chúa tể một phương thời kỳ Thiên Âm tự đệ nhất vị thánh Phật Vân Tiền Tử. Vân Tiền Tử cùng Cố Mệnh giữa, từng có một đoạn vượt qua thời không gặp nhau, đã công bố Hoang Chấn Ngục Tháp trấn áp kèn sĩ thần triều thì, Vân Tiền Tử một đạo quá khứ hình chiếu thân từng là một cửa ải. Cố Mệnh từng cùng đại chiến qua một lần. Đạo kia hình chiếu thân, khi đó vẹn vẹn bách thế luân hồi, bây giờ đã ngàn đời luân hồi, so với đã từng khủng bố rất nhiều. Phong Hải Đường trầm ngâm phút chốc, sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Cầu Thiền Tử. Lai lịch người này khủng bố, đại khái dẫn là thiên đình tại thời đại trước lưu lại chuẩn bị ở sau, không thể trêu chọc. Cầu Thiền Tử sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phong Hải Đường. Thiên đình chuẩn bị ở sau? Nếu thật như thế, xác thực đáng sợ. Nhưng Phong thí chủ đến từ Thanh Thành phái, ngươi phái này cùng thiên đình thủy hỏa bất dung, vì sao không xuất thủ trấn sát hắn? Lấy phong đạo hữu thực lực, hắn hẳn là cũng không phải là người đối thủ a. Cầu Thiên Tử là một tôn đến từ hoang cổ lão quái vật, tự nhiên biết Phong Hải Đường khủng bố, hắn có thể không biết cảm thấy, đây trong cổ vũ trụ, ngoại trừ đương thời đại đế, còn có vị kia thần bí khó lường thánh sư, vẫn tồn tại có thể làm cho Phong Hải Đường kiêng kỵ người. Phong Hải Đường cười ha ha, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Cầu Thiên Tử. Ta xác thực có thể giết chết hắn, nhưng nếu ta toàn lực xuất thủ, ngươi cảm thấy đây thiên quyết gốc, đây hoang thành, còn có thể bảo vệ. Lời vừa nói ra, Cầu Thiên Tử trong mắt lóe lên một sợi sợ hãi kiêng kỵ. A Di Đà Phật, thì ra là thế. Nếu thật như thế, vẫn là dĩ hòa vi quý cho thỏa đáng, sát lục vô pháp giải quyết vấn đề. Phong thí chủ, ngươi nói chi thai hoàng ẩm, vẫn như cũ vẫn là không cách nào giải quyết sao? Phong Hải Đường ánh mắt nhìn về phía Cầu Thiền Tử, không nhanh không chậm cười nói. Cho nên ta mới có thể cùng ngươi làm giao dịch, bây giờ ta đáp ứng ngươi, đã làm đến, tới phiên ngươi. Cầu Thiền Tử hơi biến sắc mặt, nội tâm tất nhiên là không muốn, nhưng cũng không dám trực tiếp tự tuyệt. Đắc tội tôn này sát thần, hán thiên âm tự sẽ kết thúc ở đây, dù là mình cực điểm khôi phục một trận chiến, cũng không có nắm chắc ngăn trở Phong Hải Đường. Than nhẹ một tiếng, Cầu Thiền Tử lộ ra một bộ trách trời thương dân chi tướng, chắp tay trước ngực. Thí chủ, không phải bần tăng không muốn giúp ngươi, ngươi tâm chính là tiên thiên ma tâm, ngươi lại lấy sát chứng đạo, tăng thêm ngươi áp chế bản thân quá lâu, bần tăng chỉ là luân hồi ngàn đời Phật gia đạo quả, như thế nào có thể áp chế được ngươi nói, ngươi không khỏi quá đề cao bần tăng. Lời vừa nói ra, Phong Hải Đường sắc mặt dần dần trầm xuống, trong mắt từng tia từng sợi sát ý lưu chuyển, dọa đến bên cạnh thân lông đen lửa á ách kêu dài, Hoa Hải Đường bạo phát hào quang áo ánh, tùy thời chuẩn bị độc thủ. Cầu Thiền Tử sắc mặt biến hóa, vội vàng tiếp tục mở miệng. Thí chủ chớ gấp, như bần tăng xuất thủ sẽ ảnh hưởng tự thân đại đạo, bây giờ bần tăng sơ bộ ngăn chặn luân hồi đạo quả, có thể lại cho bần tăng một chút thời gian, yên tâm, bần tăng có thể để thiên âm tự ngàn vạn Phật đà, ngày đêm tụng đại nhật tịnh hóa trải qua, trợ thí chủ áp chế sát âm. Phong Hải Đường chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu tình, chắp tay tiến lên, dọa đến Cầu Thiền Tử toàn thân dị tượng rung chuyển, kém chút trực tiếp chạy trốn. Chết con lựa chọc, từ xưa đến nay, ngoại trừ lao đầu tử nhà ta, cho dù là lao đại nhà ta cũng không dám lừa phỉnh ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay cùng ngươi hảo hảo giảng đạo lý, là bởi vì sống sót ngươi mới có thể giúp ta. Nếu là ngươi lại không minh hàn lý, nghe không hiểu tiếng người, ta liền đổ ngươi thiên âm tự, chẳng ngươi ngàn đời luân hồi đạo quả, đập ngươi tín ngưỡng. Câu thiên tử sắc mặt khó coi, nội tâm ai thán, cùng Phong Hải Đường giao dịch, thỏa đáng dẫn hổ đuổi sói hành vi. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Phong Hải Đường mình tìm tới môn, hắn ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Thí chủ, có thể lại cho ta thời gian ngàn năm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại, lập tức, nếu không cần người kia, ta tự mình động thủ, diệt ngươi thiên âm tự, đáng lo một lần nữa trở về cái kia tối tăm không mặt trời chi địa, tiếp tục ngủ say. Chết con lựa chọn, ta không có gì kiên nhẫn, cho ta đáp án. Theo Phong Hải Đường tiếng nói vừa ra, hắn con ngươi hóa thành thi sơn huyết hải, toàn thân như gió xuân ấm áp khí tức, hóa thành thực chất hóa sát ý. Hoa Hải Đường còn muốn động thủ, đập tan Phong Hải Đường sát ý, bị thứ nhất bàn tay đánh bay, vô pháp tới gần. Lông đen lửa vừa mới chuẩn bị há mồm, Phong Hải Đường vung lên tay áo, trực tiếp đem miệng phong cấm. Thấy một màn này, Câu Thiên Tử biết mình nếu không cho Phong Hải Đường một cái hài lòng đáp án, hôm nay chính là thiên âm tự hủy diệt chi kiếp. Chương 560, 38000 năm chương 560, 38000 năm than nhẹ một tiếng, Câu Thiên Tử nhận mệnh lẩm bẩm một tiếng A Di Đà Phật. Thôi, Bần tăng nói lời giữ lời, mời thí chủ theo Bần tăng đến. Câu Thiên Tử đứng dậy, một bước một Phật liền, ra hiệu Phong Hải Đường theo hắn đi. Thấy thế, Phong Hải Đường lúc này mới thả ra Hoa Hải Đường cùng lông đen lửa, tùy ý bọn hắn đem mình sát tâm áp chế. Dựa vào chính hắn, vô pháp làm đến áp chế, cần phải mượn ngoại vật. Như hắn có thể bản thân áp chế ngày đó, chính là hắn bước vào Hồng Trần Tiên cảnh thời điểm. Đây cũng là hắn vì sao cần Cầu Thiên Tử tương trợ nguyên nhân một trong, đã là vì áp chế sát tâm, cũng là vì hắn Hồng Trần Tiên đại đạo. Giảng đạo lý không phải không nghe, thật không rõ các ngươi những lao giả này đang giả vờ cái gì. Phong Hải Đường khôi phục nho nhã hiền hòa bộ dáng, một bên theo sát phía sau, một bên yếu ớt nổ nước bọn. Cầu Thiên Tử vô ngữ vừa bất đắc dĩ, cho dù là hắn bây giờ tâm cảnh, cũng thiếu chút phá phòng nổ nước bọn. Vừa nghĩ tới mình phải vận dụng ngàn đời luân hồi phật quả, thay Phong Hải Đường trấn áp hắn sát tâm đại đạo, trong lòng chính là một trận đau lòng cùng lo lắng. Giờ phút này, Câu Thiên Tử đã ẩn ẩn minh bạch, nam tử thần bí kia chém xuống khí vận một đao, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người hắn. Phong Hải Đường chính là cái kia nhất chạm, chạm là hắn Hồng Trần đại đạo, thành tiên vĩnh hằng chi đạo. Nhưng biết rõ như thế, hắn cũng vô pháp phản kháng, như hắn không trả giá đắt, thiên âm tự tất diệt, mình tất vẫn. Cùng một người điên sát thần giảng đạo lý, là giảng không thông. Có lẽ, đây cũng là nhân quả vận mệnh a. Than nhẹ một tiếng, Câu Thiên Tử không còn xoắn xuýt ở đây, thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Năm tháng giằng giặc, Thương Hải Tam Điển, Huyền Băng Đại Đế kỷ nguyên thứ 38000 năm. Toàn bộ hoang thành bị cố mệnh hắc nguyên khí đại thường, thế lực khắp nơi tại nội chiến phía dưới, tổn thất nặng nề. Khi liệt diễm kim ô tộc cho là hắn bộ tộc này sắp trở thành thiên khuyết cốc chân chính bá chủ thì, cố mệnh mất tích bí ẩn, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Khi cố mệnh sau khi mất tích, thế lực khắp nơi sớm đã nhìn liệt diễm kim ô tộc khó chịu, nhao nhao cử binh thảo phạt. Sau đó không lâu, thuộc về liệt diễm kim ô tộc thời đại triệt để kết thúc, hủy diệt tại thời đại này. Đến chết, Kim Đường vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, cố mệnh đến cùng là ai, vì sao sẽ đưa liệt diễm kim ô tộc tại không để ý liệt diễm kim ô tộc tộc nhân, đến hủy diệt thời khắc. Còn tại chờ mong cố mệnh như thần hàng lâm, cứu vãn liệt diễm kim ô tộc tại nước lửa bên trong. Toàn bộ hoang thành thiên khuyết cốc tất cả cổ lão, trải qua cố mệnh đây dày vò về sau, lựa chọn ẩn nút tính dưỡng. Chỉ có Tử Ma tộc, tựa hồ chưa từng nhận quá lớn ảnh hưởng, cường ngạnh vẫn như cũ. Nhưng Lý Tĩnh Trạch chưa từng lựa chọn để Tử Ma tộc xuất thế, một mực đang ngủ đông, hắn đã hạ quyết tâm, Cố Huyền Băng không vẫn, Tử Ma tộc tuyệt đối không như thế. Rời đi hoang thành về sau, cố mệnh cưỡi nhị cát, rời đi trấn thiên quan. Lấy hắn thủ đoạn, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi trấn thiên quan cũng không khó. Hắn cũng không đi xem Tạ Nam Chiết, cái gọi là con cháu tự có con cháu phúc, Tạ Nam Chiết có hắn đường muốn đi, đã không cần hắn cái sư tôn này. Rời đi trấn thiên xem xét, cố mệnh ngồi tại nhị cấp trên lưng, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề, nhìn về phía chư thiên vạn giới. Tiểu vượng tài tuổi già hàng lâm, không biết hắn có thể hay không vượt qua kiếp này. Cố mệnh than nhẹ một tiếng, theo Cố Huyền Băng chân chính bước vào tuổi già, cuối cùng tuế nguyệt, tự thân khí huyết lực lượng suy bại, bất tường quỷ dị chi lực tùy theo càng ngày càng đáng sợ cường đại. Đối với Cố Huyền Băng mà nói, có thể hay không giữ vững sơ tâm, vượt qua kiếp này, là không biết. Nhị cấp cảm nhận được cố mệnh tâm tình chập chờn, nghiêng đầu cọ sát cố mệnh bàn tay. Có chủ nhân tại, sẽ không có việc gì. Sẽ, đi thôi, đi gặp một lần cố nhân. Tốt, nghe chủ nhân. Một người một chó, rời đi nơi đây, tiến về chư thiên vạn giới. Huyền băng tinh hệ, băng đế cung. Đế tọa bên trên Cố Huyền Băng, khuôn mặt vẫn như cũ như vạn cổ hàn băng tạo hình. Chỉ là cặp con mắt kia chỗ sâu, lưu chuyển không còn là tinh hà sinh diệt mênh mông, mà là vũ trụ quy khư sâu không thấy đáy cô tịch. Hắn ngồi ngay ngắn thì, cả tòa băng đế cung thời gian đều phảng phất bị đông cứng, hắn tùy tung nhất kiến thì cũng sẽ cảm giác hô hấp đình trệ, huyết dịch ngưng kết, khí tức kiềm chế. Đó là sinh mệnh đối mặt trung cực tuổi già uy áp thì bản năng run rẩy. Từng vì chúng sinh vung kiếm nhân từ sớm đã theo tuế nguyệt bốc hơi, bây giờ Cố Huyền Băng quan sát chư thiên vạn giới ánh mắt lạnh lẽo như sương, không mang theo mảy may nhiệt độ. Đế cung bên trên, Cửu Diệp Huyền Băng pháp tướng tại trong yên tĩnh từng mảnh điêu linh, hóa thành bụi trần trôi hướng đen kịt vũ trụ, phảng phất là hắn 38000 năm huy hoàng kỷ nguyên không tiếng động trượt hướng kết thúc thê lương. 38000 năm, băng đế cung lúc đầu một đời tùy tùng, hoặc là ngủ say, hoặc là bất lạc, hoặc là tọa hóa. Bây giờ băng đế cung bên trong lại không cố nhân, chỉ có thần phục Cố Huyền Băng mênh mông đế uy phía dưới tùy tùng. Huyền Băng đế điện, vạn cổ tĩnh mịch. Điện bên trong hai bên, băng đế cung hoạch tâm cường giả túi đầu đứng trang nghiêm, khí tức tối nghĩa như thâm nguyên. Một vị thân mang huyền băng trưởng lão bảo phục, khí tức đã đạt thất trọng chi cảnh chuẩn đế, đến từ một phương cổ lão thế lực cường giả, giờ phút này đang không người đứng ở đế cấp phía dưới, âm thanh trầm ngưng, mang theo khẩn thiết. Đại đế, đế lệnh đã ban, vạn giới tài nguyên chia đều, tán tu quy tâm, nhưng chư thiên các phương cổ giáo, thần triều, thế gia, nội tình vẫn còn, oán khí đâm sâu vào. Gần đây kỳ thế lực chỗ giao giới ma sát ngày càng tăng lên, ám lưu hung dũng, đều là bởi vì đế uy quần quận, họ sinh lòng e ngại, càng thêm. Hắn hơi do dự, cảm nhận được đế tọa bên trên cái kia băng lãnh ánh mắt như thực chất đè xuống, cắn răng một cái tiếp tục nói. Càng thêm họ trong bóng tối truyền ôn, bệ hạ. Thọ nguyên bị hư hỏng, kỷ nguyên đem hoàng hôn, vì băng đế cung vạn thế cơ nghiệp, vì chư thiên ổn định đại quốc kế, thần cả gan góp lời, phải chăng có thể hơi chậm chấn áp chi thế, cho các phương tự đầu một chút thở dốc quyền lực, tạm ổn cục diện, để cầu trường chỉ cứu an. Lời vừa nói ra, điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả ánh sáng dây đều giống bị đông kết. Đế tọa bên trên, Cố Huyền Băng chậm rãi dương mắt. Cặp kia trong mắt không có lửa giận, không có ba động, chỉ có một mảnh coi thường thương sinh cực hạn băng hàn, phảng phất tại nhìn một kiện sắp bị ném vứt bỏ tử vật. Đại cục. Cố Huyền Băng âm thanh vang lên, không cao, lại mỗi một chữ đều như băng truy đục vào tất cả lắng nghe giả thần hồn. Trong miệng ngươi đại cục, là hướng những cái kia sâu mọt thỏa hiệp đại cục, là e ngại bản đế tuổi già, muốn tự gọt phong mang đại cục. Tinh Vân chuẩn đế toàn thân run lên, cảm nhận được một cỗ để hắn đạo cơ hồ vỡ nát sát ý khóa chặt, đội vàng giải thích. Đại đế minh giám, thần tuyệt không ý này, thần chỉ vì đế cung. Đủ. Cố Huyền Băng đánh gây hắn, thậm chí không có cho vị này đi theo đế cung gần vạn năm nguyên lão nói dứt lời cơ hội. Hắn chỉ là nâng lên một ngón tay, đối Tinh Vân chuẩn đế, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có mênh mông năng lượng ba động, chỉ có một đạo cực nhỏ, cực hàn, thuần túy đến phảng phất có thể đồng kết tồn tại bản thân Huyền Băng đế mang, từ đầu ngón tay bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thấu Tinh Vân chuẩn đế toàn thân tự chủ kích phát thất trọng chuẩn đế pháp tắc bình chướng, xuyên thấu hắn tế luyện vạn năm bản mệnh đế binh hư ảnh, xuyên thấu hắn hoảng sợ trừng lớn con ngươi. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt, Tinh Vân chuẩn đế cứng tại chỗ, duy trì giải thích tư thái, trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng khó có thể tin. Sau một khắc, hắn thân thể, hắn thần hồn, hắn suốt đời tu vi cùng đạo quả, thậm chí hắn tồn tại tất cả vết tích, từ trong đến ngoài, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết nhất màu băng lam điểm sáng, sau đó không tiếng động dập tắt, ngay cả một tia bụi trần cũng chưa từng lưu lại. Thất trọng chuẩn đế, khẽ ngón tay từ diện. Chương 561, cuối cùng thanh tẩy chương 561, cuối cùng thanh tẩy đế điện bên trong, giống như chết yên tĩnh. Tất cả cương giả, bao quát mấy vị khác địa vị cao hơn lão bài chuẩn đế, giờ phút này đều chôn thật sâu phía dưới sọ, thần hồn run rẩy, liền hô hấp đều triệt để đình trệ. Cái kia băng lãnh cảm giác sợ hãi, so điện bên ngoài vạn năm huyền băng càng thấu xương. Cố Huyền Băng thu tay lại chỉ, phản phất chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi nhỏ. Hắn băng lãnh ánh mắt đảo qua điện hạ phủ phục chúng mạnh mẽ, âm thanh như là từ cửu lũ truyền đến. Bản đế chi đạo, tức là thiên ý, bản đế chi lệnh, tức là quy tắc. Tuổi già, nguyên nhân chính là tuổi già, các ngươi càng cần nhớ kỹ, hắn thân ảnh tại vương tọa bên trên càng lộ ra cô thiếu, nhưng này tràn ngập ra đế uy, lại so toàn thịnh thời kỳ càng thêm bá đạo, càng thêm khốc liệt, mang theo một loại thiêu tất bản vật cũng không thể nghi ngờ cố chấp. Đây chư thiên vạn giới là bản đế chư thiên vạn giới, bản đế tại thì nó cần theo bản đế ý chí vận chuyển, bản đế nếu không tại. Hắn dừng một chút, toàn bộ Huyền Băng đế đỉnh chỗ tinh vực, tất cả tinh thần đồng thời ảm đạm một cái chớp mắt. Nó như thế nào cùng bản đế có liên can gì? Nhưng trước đó Newton lấy đại cục ổn định dao động bản đế ý chí giả, đây cũng là hạ tràng. Dư âm tại tĩnh mịch đế điện bên trong quanh quẩn, như là cuối cùng thẩm phán, là cấn tại mỗi một cái người sống sót đạo tâm bên trên, so bất kỳ cấm chế gì chú ngữ đều càng thêm kiên cố. Tuổi già đại đế lãnh huyết cùng tuyệt đối uy nghiêm, tại thời khắc này lấy một loại cực đoan nhất không cho hoài nghi phương thức, một lần nữa quân lâm mảnh này hắn thống trị 38.000 năm tinh không. Đế điện hàn ý thật lâu không tiêu tan. Tinh Vân chuẩn đế không tiếng động dập tắt sau lưu lại một khu vực như vậy, như là một thanh treo ở đám người trên đầu giao cầu cảnh cáo, là cấn tại tất cả mắt thấy giả thần hồn chỗ sâu. Điện bên trong lấy đại trưởng lão Vân Mục dẫn đầu đông đảo chuẩn đế, giờ phút này đem đầu lâu thủy đến thấp hơn, tư thái kính cẩn nghe theo đến cực hạn. Bọn hắn toàn thân lượn lờ bàng bạc pháp tắc chi quang tận lực cảm đạm, phản phất sợ một tia dư thừa khí tức liền sẽ kinh động đế tọa bên trên vị này tuổi già lại càng thêm nguy hiểm thần linh. Chúng thần, cần tuân đế dụ. Chúng chuẩn đế âm thanh đều nhịn, mang theo kiềm chế đến cực hạn kính sợ. Cố Huyền Băng không nói nữa, chỉ là một lần nữa đóng lại đôi mắt, phản phất điện bên trong tất cả lại không đáng giá chú ý chi vật. Cái kia cố bao phủ tinh hải khủng bố đế uy chậm rãi nội liễm, nhưng lưu lại một chỗ băng lãnh thấu xương tĩnh mịch. Chúng chuẩn đế không người rời khỏi đế điện, mỗi một bước đều đạp phải cẩn thận, cho đến triệt để rời xa đế uy khu vực hạch tâm, mới vừa có người mấy không thể xem xét mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai đầu lông mày ngưng trọng cùng đáy mắt chỗ sâu lướt qua ám mang, lại tỏ rõ lấy nội tâm sóng cả mãnh liệt. Hoàng hôn bên dưới mạch nước ẩm bắt đầu phun trào. Những ngày sống sót năm tháng dài đằng đẵng, trải qua kiếp nạn vừa rồi đang lâm chuẩn đế chi vị cự đầu, đối với Cố Huyền Băng kính sợ là thật, nhưng này kính sợ bên trong sớm đã xen lẫn khác tâm tư. Đại đế kỷ nguyên 38.000 năm, quét ngang chư thiên, trấn áp bát cổ, hắn vĩ lực cùng công tích không người có thể so. Nhưng mà cũng chính là đây quá dài lâu thống trị, cùng gần đây càng rõ ràng tuổi già dấu hiệu, để một ít hạt giống lặng yên nảy mầm. Tinh Vân chuẩn đế cái chết, cùng nói chấn nhiếp bọn hắn dị tâm, không bằng nói ra tốc một loại nào đó chung nhận thức hình thành. Đại đế đã không phải toàn thịnh thời kỳ vị kia tính toán không bỏ sót, khống chế tất cả trí cao tồn tại, hắn thủ đoạn càng lộ ra khốc liệt trực tiếp, có lẽ đang bắt nguồn từ một loại nào đó. lực bất tòng tâm. Mấy ngày sau, Huyền Băng tinh hệ chỗ sâu, vài chỗ bị cấm chế dày đặc cùng bạn bèo thời không che đậy bí ẩn không gian bên trong. Đế Bi mặc dù đựng, nhưng dáng vẻ giản mua đã sâu. Một vị lấy chí mưu lấy xương lão bài chuẩn đế, đầu ngón tay vô ý thức điểm tại từ tinh thần xa bản diễn hóa chư thiên tinh đồ bên trên, âm thanh trầm thấp. Tinh Vân đạo hữu đáng tiếc, nhưng hắn nói không phải hư, chư thiên cổ giáo, cấm khu gia tộc của người chết, thậm chí hoang thành phương hướng cựu nhật ảnh đều là trong bóng tối sâu chui, đế lệnh hao hết căn bản, bọn hắn sao lại ngồi chờ chết? Đại đế chi pháp, cương manh dễ gãy, ngày xưa vũ trụ như tấm thép một khối, tự nhiên không sao, bây giờ vết nứt đã sinh. Một vị khác khống chế băng đế cung bộ phận thủ vệ lực lượng chuẩn đế tiếp lời, toàn thân ẩn có kim qua chi khí. Chúng ta thân hệ đế cung truyền thừa, không thể không lo đường lui, như đại đế thật có ngày đó, đến lúc đó đàn sói vây quanh, đế cung dùng cái gì tự xử? Chúng ta lại dùng cái gì tự xử? Tài nguyên, truyền thừa, quyền hành. Vị thứ ba khí tức cổ xưa nhất tối nghĩa chuẩn đế chậm rãi phun ra mấy cái tử, trong mắt hình như có tuế nguyệt trường hà chỉ nổi. Đại đế muốn còn tài nguyên tại chúng sinh, đây là đại hoành nguyện, cũng là đoạn chúng ta vạn thế căn cơ, đế cung thống trị vốn là xây dựng ở sức mạnh vô thượng cùng tài nguyên khống chế bên trên, như hòn đá tảng dao động, nhà cao cửa rộng đem nghiêng. Mật nghị không tiếng động, thần niệm xen lẫn, không có rõ ràng phản bội thệ ngôn, nhưng lại có ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức. Đó chính là Cố Huyền Băng thời đại đang tại tới điểm kết thúc. Bọn hắn nhất định phải vì thời đại tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng, vô luận là vì bảo toàn băng đế cung truyền thừa, vẫn là vì trong tương lai loạn cục bên trong cướp lấy càng lớn lợi ích. Trong bóng tối, tương đạo cực kỳ bí ẩn thân nghiệm, tại thẻ đánh bạc, minh ước, tương lai lợi ích phân chia, đều là khắp nơi hắc ám bên trong tiến hành. Nhưng mà, bọn hắn tất cả tự cho là bí ẩn cử động, cũng chưa từng chân chính thoát ly một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú. Đế đỉnh chỗ sâu nhất, băng phong đế tọa bên trên, Cố Huyền Băng vẫn như cũ nhắm mắt, phản phất ngủ say. Nhưng hắn đến niệm, sớm đã cùng mảnh này hắn thống trị 38.000 năm tinh không một loại nào đó sâu nhất tầng đạo vận tương liên. Những cái kia chuẩn đế nhóm tự nhận là không chê vào đâu được mưu đồ bí mật, những cái kia vượt qua tinh hải bí ẩn liên lạc dẫn dắt rất nhỏ nhân quả gợn sóng cùng pháp tắc nhiễu loạn. Tại hắn cái kia đã bắt đầu thiêu đốt cuối cùng thời gian, cho nên cảm giác càng nhạy cảm gần như thông thần trong linh giác, rõ ràng đến như là ám dạ anh đến. Hắn trong lòng cũng không có phẫn nộ, chỉ có một mảnh băng nguyên một dạng lãnh đạm, cùng một tia rốt cuộc đã đợi được chán ghét. Đều nhảy ra ngoài, cũng tốt. Không tiếng động thầm thì, tại đế tọa xung quanh tuyệt đối trong yên tĩnh quanh quẩn. Hắn chưa hề trông cậy vào những này chuẩn đế có thể cùng hắn quán triệt đồng dạng ý chí thẳng đến cuối cùng. Dài dằng dặc sinh mệnh, vô tận quyền hành, sớm đã hủ thực quá nhiều đồ vật. Hắn cần, cho tới bây giờ không phải thỏa hiệp cùng gắn bó, mà là tại tính mạng hắn hỏa quang triệt để dập tắt trước, vì đây phương hắn tự tay tạo nên lại sắp tự tay buông tay vũ trụ, tiến hành một lần cuối cùng triệt để rửa sạch. Hắn đang chờ đợi những cái kia âm nhu lên men đến cực hạn, chờ đợi tất cả tâm hoài quỷ thai giả đều đến đứng chỗ sáng, chờ đợi một cái phù hợp thời cơ. Có lẽ là hắn sắp chết thời điểm, có lẽ là cái nào đó phần ngoài thế lực lớn nâng xâm chiếm thời khắc, khi đó hắn đem vung ra cuối cùng, cũng là vô tình nhất một kiếm. Từ đế lệnh ban bố ngày lên, Huyền Thiên Vệ liền đã toàn diện khởi động, như là vô hình mạng nhện, lấy cao hơn quyền hạn, bí mật hơn phương thức, giam khống chư thiên vạn giới tất cả thế lực dị động, bao quát băng đế cung nội bộ. Những cái kia chuẩn đế mưu đồ bí mật, chư phương thế lực sâu chuỗi, thậm chí hoang thành phương hướng một chút dị thường, đều là hóa thành từng đạo băng lãnh tình báo, không tiếng động tụ hợp vào Cố Huyền Băng đế niệm bên trong. Tuổi gia đại đế, ngồi ngay ngắn dần dần băng lãnh vương tọa, quan sát dưới chân trung thành cùng phản bội xen lẫn sân khấu, trong tay nắm chỗ sáng đế kiếm, cùng chỗ tối lôi băng. Hắn đang chờ đợi cuối cùng thời khắc, chờ đợi một trận mưu đồ đã lâu, cũng đem mai táng tất cả âm mưu cuối cùng thanh tẩy. Tại hắn trước người đại điện bên trong, lần lượt từng bóng người hiện hiện, cung kính nửa quỳ mặt đất, khí tức lại đều là đã bước vào chuẩn đế cửu trọng. Huyền Thiên Vệ 18 tôn thống lĩnh, Cố Huyền Băng hao phí đại lượng tài nguyên, đem bọn hắn tu vi toàn bộ để thăng đến chuẩn đế cửu trọng, một cố đủ để phá vỡ nhận biết khủng bố lực lượng. Tán đi đi, đệ tử không ra, các ngươi không được lại xuất hiện đời. Cố Huyền Băng bình tĩnh âm thanh truyền đến, 18 tôn thống lĩnh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huyền Băng, lộ ra ngạc nhiên vẻ không hiểu. Dẫn đầu Huyền Thiên Vệ thống lĩnh đội vàng mở miệng. Đại đế, chúng ta không sợ chết, liền để cho chúng ta dẫn đầu Huyền Thiên Vệ thanh tẩy những này dụng ý khó dò thế hệ, còn chư thiên vạn giới một cái trời đất sáng sủa, đợi đế tử hiện thế, liền có thể nước chảy thành sông, chấp trưởng băng đế cung. Cố Huyền Băng lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm khó lường, làm cho người vô pháp nhìn thấu nội tâm chân chính ý nghĩ. Không cần, cuối cùng một trận thanh tẩy, liên lụy quá lớn, đem liên lụy rất nhiều vô tội, trong cái này nhân quả, nghiệp chướng, bản đế một người nhận chi. Hắn ánh mắt nhìn về phía 18 vị Huyền Thiên Vệ thống lĩnh, âm thanh mang theo vài phần giã rời. Các ngươi đều là bản đế lưu cho đế tử chuẩn bị ở sau, các ngươi tại có thể bảo vệ hắn đế lộ vô ưu, như các ngươi tham dự việc này, nhân quả nghiệp chướng đem liên lụy đế tử, không phải bản đế mong muốn. Đều đi thôi, đây là mệnh lệnh. Bọn hắn đều là Cố Huyền Băng tự tay bồi dưỡng lớn lên, đối nó trung tâm không hai, đương nhiên sẽ không vi phạm. Nhưng bọn hắn đồng dạng đối với Cố Huyền Băng có thâm hậu tình cảm, như thầy như cha chi tình. Tuân mệnh. Cuối cùng, 18 tôn thống lĩnh ba giật đầu, dẫn đầu tất cả chỗ tối Huyền Thiên Vệ, rời đi băng đế cùng, ẩn nút chư thiên vạn giới, chờ đợi độc cô thủ nguyệt tỉnh lại. Chương 562, chấp niệm tiêu chương 562, chấp niệm tiêu Huyền Thiên Vệ rời khỏi băng đế cung về sau, đây băng đế cung bên trong, chân chính chỉ còn lại có hắn Cố Huyền Băng một người. Hắn sát mặt bình tĩnh đáng sợ, bên cạnh hắn lại không có thể tin thế hệ. Hắn bên cạnh thân cựu Diệp Huyền Băng đế kiếm, phát ra tiếng rung, thai nén khủng bố sát ý kiếm thuận theo chủ, Cố Huyền Băng sát tâm càng mạnh, đế kiếm sát ý liền càng mạnh. Giờ phút này Cố Huyền Băng là cô độc, là vĩ đại, hắn chưa hề hối hận đi đến đầu này biến đổi chi lộ, dù là chúng bạn xa lánh, dù là thuộc hạ ly tâm, dù là thời đại này vô số sinh linh không hiểu, hắn cũng không để ý tiên sinh, ta con đường này không có sai, đúng không? Cố Huyền Băng tán đi ngụy trang, toàn thân khí tức trở nên ôn hòa, xế chiều nhẹ giọng thì thào: tiên sinh, ta nhớ ngươi, ta đã không phân rõ, ta đi con đường này phải chăng quá mức cực đoan, phải chăng sai, nhưng ta đã không quay đầu lại được, nó tại ảnh hưởng ta, nhưng ta không sợ. Như cuối cùng thời điểm tiên sinh đến tiễn ta đoạn đường, liền đại biểu ta không sai, nguyện thời khắc cuối cùng có thể gặp lại tiên sinh. Tại đây khoáng đạt bá khí, đại khí bàng bạc đế điện bên trong, chỉ có Cố Huyền Băng một người âm thanh đang vang vọng. Hắn đã lưu lại đường lui, tán đi thân tín, lại không nỗi lo về sau. Tuổi già thương long, thị nộ không hiện, đế uy càng sâu, hắn là chúng sinh truy sùng tín ngưỡng, là thế gia cổ tộc kiêng kỵ lại chán ghét tử vong chi nhận. Tại cái này tĩnh mịch đồng dạng chư thiên vạn giới dưới mặt nước, là quần quận sóng ngầm, là dụng ý khó dò lộn xộn, là những cái kia muốn hóa chân long giả nhìn chằm chằm, bọn hắn đều là tại mở ra miệng to như chậu máu, tại hắc ám bên trong dương nhanh múa đuốt, muốn đem hắn thay vào đó. Đối với chư thiên vạn giới quần quận sóng ngầm, Cố Mệnh rõ ràng trong lòng, nhưng hắn chưa từng can thiệp, chưa từng lộ diện, hắn tin tưởng cái kia mình nhìn đến lớn lên tiểu độ tài, có thể xử lý tốt tất cả, chọn vẹn kết thúc hắn đây huy hoàng sáng chói cả đời. Một ngày này, một người một chó đi vào một khoa đặc biệt tinh thần bên trên. Nhị cấp cảm nhận được Cố Mệnh tâm tình rất phức tạp, nhu thuận cọ sát hắn ống quần. Chủ nhân, gia hỏa kia trong miệng tiểu gia hỏa liền ngủ say nơi đây sao? Ân, đi thôi, đi xem hắn một chút. Nội tâm chấp niệm tra tấn quá lâu, hy vọng chuyến này có thể tiêu hắn chấp niệm, có thể để hắn có thể an tâm ngủ say, cho đến tận mắt gặp lại hắn, cho đến tận mắt nhìn thấy cái kia hắn dốc hết tâm huyết đi tìm tiên đạo thịnh thế. Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh mang theo nhị cát thâm nhập lòng đất, đi vào nghe điệp ngủ say chi điệp. Tại phía trước hang động rộng lớn, một cái điệp én tỏa ra ánh sáng lung linh, bốn bề rất nhiều màu sắc hồ điệp uyển chuyển mây múa, giống như cảm ứng được Cố Mệnh đến, ngàn vạn thải điệp hội tụ hóa thành một đạo tuổi trẻ. Nghe điệp ý thức hóa hình, nhìn thấy Cố Mệnh đến, lộ ra ôn hòa hiền lành nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới, ngươi gia hỏa này vô sự không lên tam bảo điện, lần này đến đây. Nghe điệp sững sờ, nhìn về phía Cố Mệnh bên cạnh thân nhị cát. Ngạch, chẳng lẽ cảm thấy này thịt chó chất ngon, cố ý đưa cho lão tổ ta? Nhị cát, ngày thường đều là mình ăn người khác, hôm nay như thế nào có người dám ăn mình? Nó vừa dự định nghe răng trợn mắt, cho nghe điệp đến một cái, Cố Mệnh tay mắt lênh lẹ, một bàn tay hô hắn trên nó. Nhị cát ủy khuất đưa lưng về phía Cố Mệnh, nhỏ giọng cô nhổ nước bọt. Ô ô ô, chủ nhân lại khi dễ ta, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi sinh con ra không có lô đi. Cố Mệnh không thèm để ý nhị cát, Cố Mệnh vung lên tay áo, một tấm bàn ngọc hiện hiện, rượu ngon món ngon hiện thị rõ. Sau khi ngồi xuống, Cố Mệnh trong mắt chứa tưởng niệm, nhìn đến nghe điệp. Lão tổ, ta nhớ ngươi. Nghe điệp sững sờ, nhìn đến rất lâu không gặp Cố Mệnh, nội tâm đống nhiên trầm xuống, sinh ra đau lòng. Ai, khổ ngươi, những lao gia hỏa kia, vì sao nhất định để ngươi nhận đây sứ mệnh, chơi đùa lung tung? Nghe điệp chậm rãi ngồi xuống, đưa tay cưng chiều vuốt vuốt Cố Mệnh đầu, âm thanh mang theo trưởng bối hiền lành. Cố Mệnh cười cười, thay Nghe điệp rót rượu một ly. Tốt, ta chờ lão tổ thay ta đánh những lão gia hỏa kia, hung hăng đánh một trận. Nghe điệp bất đắc dĩ nhếch miệng, cười ha ha. Ngươi mộng tưởng này, không quá thực tế, ta miệng này có thể, thật làm cho ta đánh bọn hắn có thể đem ta treo lên đến rút. Hai người tự nhiên mà vậy nói chuyện với nhau, không có chút nào mấy vạn năm không thấy lạnh nhạt cảm giác. Đại đa số thời gian là Cố Mệnh đang giảng giải mình đây mấy vạn năm kinh lịch. Nghe điệp tắc yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa một câu. Cho đến đề cập hoang thành sự tình, đề cập phong hải đường, nghe điệp nụ cười ngưng kết, con ngươi ngưng lại, nhìn về phía Cố Mệnh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe điệp âm thanh mang theo vài phần run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mệnh, mang theo nồng đậm tưởng niệm cũng không thể tin. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, tiếp tục mở miệng, nói cho nghe điệp tự mình biết ạ cả sủ kỳ tất cả. Sau đó, Cố Mệnh đem một mảnh hoa hải đường cánh giao cho nghe điệp. Lão tổ, cựu tổ hắn lao nhân ra để ta chuyển cáo ngươi một câu. Thật xin lỗi, ngươi rất tốt, rất ưu tú. Hắn lao nhân ra, có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nghe điệp bàn tay ôn nhu vuốt ve hoa hải đường cánh, trong mắt tưởng niệm, cơ hồ tràn ra, rốt cuộc gáp chế không nổi. Hắn nhẹ giọng thì thào, âm thanh mang theo vài phần ủy khuất. Ta biết, ta biết, ta chưa hề trách hắn, ta chỉ là muốn hắn, chỉ là hắn vì sao nhiều năm như vậy, chưa từng trở về liếc lấy ta một cái. Ta một mực rất cảm kích hắn, năm đó ta gia tộc bị đổ, là hắn đã cứu ta, là hắn thay ta báo thù, là hắn nuôi dưỡng ta lớn lên, là hắn cho nhà ta, dạy ta tu hành, dạy ta làm người đạo lý, dạy dỗ ta tất cả. Ta chưa hề trách hắn, ta thật chỉ là nghĩ hắn, ta sợ hắn xảy ra chuyện, ta sợ hắn qua không tốt, ta sợ hắn quên ta. Nước mắt rơi vào hoa hải đường cánh bên trên, Cố Mệnh sắc mặt phức tạp, chưa từng quấy rầy nghe điệp. Hắn có thể trải nghiệm cảm giác này, hắn cũng không có cách nào dứt bỏ người, hắn cũng có cho mình ra ấm áp người. Triệu lao đầu, cái thứ nhất dạy hắn làm người tu hành người, cho hắn nguyên bản hôn ám thế giới, mang đến quang minh cùng cổ vũ người. Mạnh Văn Tu, cái thứ nhất đối với hắn không hạn chế dung túng yêu chiều người, là hắn giáo hội mình, hắn có gia, có người thân, có rất rất nhiều rất tốt lao đầu tử. Cho nên, đối với nghe điệp giờ phút này cảm thụ, Cố Mệnh cảm động lây. Thế gian chi tình, không nói rõ, lý không rõ, về phần tình yêu, chỉ là tình bên trong một đạo, thân tình cũng có thể hơn xa tình yêu. Giờ khắc này, nghe điệp nội tâm chấp niệm thả xuống, lộ ra nụ cười, hắn cảm nhận được hoa hải đường truyền đến tưởng niệm cùng kể rõ, cảm nhận được phong hải đường muốn nói, cảm nhận được phong hải đường bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ. Ta tha thứ hắn, cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Nghe điệp ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Mệnh, lộ ra sáng chói như dương nụ cười. Đây là Cố Mệnh lần đầu tiên thấy hắn cười đến như thế vui vẻ. Hẳn là, cho nên a, lão tổ ngươi phải cố gắng sống sót, tương lai tuế nguyệt cuối cùng sẽ có một ngày, cựu tổ nhất định sẽ trở về, các ngươi nhất định sẽ lần nữa đoàn tụ. Nghe Điệp dùng sức nhẹ gật đầu, ha 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 cười một tiếng. Sẽ, cho dù là chết, lão tổ ta cũng biết chống đến một khắc cuối cùng, chờ hắn trở về, ta muốn chính miệng nói cho hắn biết, ta chưa hề trách hắn, hắn rất tốt. Nghe Điệp gãi gãi đầu, lộ ra mấy phần tiểu hài tử hồn nhiên, cười hắc hắc. Ta hoàn hắn, là bởi vì khi còn bé, chỉ cần ta cáo kỉnh, hắn liền sẽ hướng ta, tiểu tử ngươi, cũng không thể cười ta. Cố Mệnh ánh mắt quá dị, lặng yên không một tiếng động đem sau lưng lưu ảnh thạch thu hồi, ho khan một tiếng nói. Không có, ta nào dám a. Chương 563, hoàng hôn như máu, kỷ nguyên đem nghiêng. Chương 563, hoàng hôn như máu, kỷ nguyên đem nghiêng. Cố Mệnh cũng không dừng lại quá lâu, Nghe Điệp có chỗ đốn ngộ, hắn đạo cần trong 5 tháng lắng động, để thăng. Trì hoãn quá lâu, cho dù là một tơ một hào có thể sẽ ảnh hưởng hắn, Cố Mệnh cũng không nguyện ý. Sau đó không lâu, Cố Mệnh mang theo nhị cấp rời đi nơi đây, một lần nữa trở về quy khư biển hoa. Trong biển hoa, thanh phong lên, đầy trời cánh hoa bay tán loạn. Cố Mệnh nhìn đến sinh ra tóc trắng, khuôn mặt dần dần dàn mua Trương Chi Di, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Chưa đợi hắn mở miệng, Trương Chi Di nét miệng cười một tiếng, nắm cả Cố Mệnh mà bay. Cố Minh, đừng luôn luôn trầm mặt, ta vẫn là ưa thích trước kia ngươi, nụ cười nhiều một ít, rất tốt. Cố Mệnh cười cười, hai người tới thế giới thụ dưới, một người một bầu rượu, dựa vào thân cây chỗ, câu được câu không trò chuyện. Lại muốn đã ngủ chưa? Trương Chi Di bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy à, bần đạo cũng không phải ngươi, tiêu giao tự tại, không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề, nếu không ngủ say luân hồi, sợ sẽ thọ nguyên khô kiệt mà vẫn. Dừng một chút, Trương Chi Di nhìn về phía Cố Mệnh. Bất quá không cần phải lo lắng, thời đại tiếp theo, bần đạo còn sẽ trở về, chỉ bất quá ngươi gia hỏa này không nên lại hố bần đạo. Trương Chi Di trừng mắt liếc Cố Mệnh, gia hỏa này hơi một tí hố mình, bản tính không thay đổi. Cố Mệnh nghiêng đầu nhìn về phía Trương Chi Di nụ cười bình thản, gật đầu đáp ứng. Yên tâm, đời sau gặp lại Trương Minh, tất sẽ không lại hố ngươi, giữa ngươi ta tình như thủ túc, ta sao nhân tâm? Trương Chi Di cười ha ha, hiển nhiên không tin. Thôi thôi, thật như tính toán ra, bần đạo so ngươi không biết lớn tuổi bao nhiêu, hố liền hố đi, không quan trọng. Nhân sinh đằng đẵng, có thể được một chi kỷ, không tiếc. Trương Chi Di đứng dậy, nên đón thanh phong, nâng rượu giữa trời, than nhẹ một tiếng. Thật không biết đây luân hồi, khi nào mới có thể kết thúc. Cố Minh, núi cao đường xa, không cần đưa tiễn, bần đạo đi, thời đại tiếp theo, gặp lại. Cố Mệnh đứng dậy, cùng đứng song vai, nhẹ giọng mở miệng. Tốt, hạ cái thời đại, gặp lại. Không có quá nhiều giả mồm, Trương Chi Di đi rất thoải mái, Cố Mệnh chưa từng đưa tiễn, hắn sớm thành thói quen ly biệt, cũng biết, tương lai tuế nguyệt, mình sẽ gặp lại Trương Chi Di. Nhìn đến hắn thoải mái rời đi thân ảnh, Cố Mệnh khẽ miệng lộ ra nụ cười. Gia hỏa này, hy vọng ngươi sớm ngày thoát khỏi luân hồi a. Nhị cấp đi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, ngữ khí hoàn toàn như trước đây, mang theo đối với Trương Chi Di cái mông hướng tới. Khẳng định sẽ, gia hỏa này không đơn giản, chỉ là ta quên một số việc, nếu không nhất định có thể biết hắn đang làm cái gì yêu thiêu thân. Ai, lại mất đi cắn hắn một cái cơ hội, hạ cái thời đại, ta nhất định phải thống thống khoái khoái cắn một lần. Cố Mệnh đầu cũng không chuyển, thuần thục một đấm kháng hắn trên đầu. Sau đó không lâu, Cố Mệnh quay người, nhìn về phía chư thiên vạn giới, băng đế cung phương hướng. Náo động bắt đầu, tiểu gia hỏa, phải cố gắng lên a. Cố Mệnh thân phận đã là thánh sư, lại như du lịch hồng trần bên ngoài khách qua đường. Cái này thời đại phát triển, hắn có thể chi phối, lại không cách nào can thiệp hắn khúc chết biến cố. Thiên địa văn vật, chúng sinh, sinh ra liền có định số, có minh đường. Cố Mệnh có thể làm, là cam đoan đại cục không sụp đổ. Huyền băng kỷ nguyên 39,000 trở, hoàng hôn như máu, kỷ nguyên đem nghiêng. Ngàn năm thời gian, đối với phàm nhân đã là vô số triều đại thay đổi, đối với Cố Huyền băng như vậy tồn tại, cũng bất quá là đế tọa lần trước hơi dài nhắm mắt. Nhưng mà, đây ngắn ngủi thời gian bên trong, sớm đã mục nát mạch nước ngầm rốt cuộc vỡ tung cuối cùng đê đập, hóa thành quét sạch chư thiên thao thiên cự lãng. Chư thiên đều là phản, phong hỏa liễu nguyên. Đại đế tuổi già, tàn bạo bất nhân, đảo hành nghịch thi, lạm sát kẻ vô tội, hút vạn giới linh ẩn lấy duyên tàn mệnh, chúng ta nhẫn nhục đã lâu, nay vì thương sinh kế, thay trời hành đạo. Cùng loại hịch văn cùng lên án, như là ôn dịch tại chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh điên cuồng truyền bá. Phía sau là băng đế cung giới chướng những cái kia sớm đã nội bộ lục đục chuẩn đế, thần tướng. Liên hợp phía sau bọn họ rắc rối khó gỡ cổ tộc, thần triều, vô thượng cổ giáo, cộng đồng bệnh hoang luôn la võng. Bọn hắn nam hiểu sâu nhân tâm, đem Cố Huyền băng tuổi già vì vững chắc trật tự, thanh trừ sâu mọt mà đi tất yếu sát lục, vạn bèo thành không có chút nào nguyên do bạo ngược. Đem hắn thôi động tài nguyên trọng phân, xúc động đã được lợi ích giả đế lệnh, mô tả thành tát ao bắt cá điên cuồng. Rất nhiều từng bị đế lệnh ân trạch phổ thông tu sĩ, tầng dưới chót sinh linh, tại tin tức kén phòng cùng cảm xúc kích động bên dưới, lại cũng đỏ cả với mắt, mang theo lật đổ chính sách tàn bạo hư ảo nhiệt huyết, gia nhập cái kia như vết dầu loang lớn mạnh vạn giới phạt đế minh quân. Tinh kỳ chết không, chiến hạm như mây, đã từng khuất phục tại Huyền băng đế uy phía dưới thế lực, nhao nhao lộ ra răng nanh, từ bốn phương tám hướng hướng về băng đế cung chỗ tinh vực vây kín mà đến. Khẩu hiệu rung trời, thanh quân chắc, đang đế thống, còn chư thiên trời đất sáng sủa. Băng đế cung nội bộ càng là diễn ra nhất trần trụi phản bội. Ngày xưa cung kính đứng trang nghiêm chuẩn đế, bị người phía sau màn đẩy ra, công nhiên tại đế đỉnh bên ngoài tụ tập, phía sau là các gia sản quân cùng cấu kết phần ngoài thế lực tinh nhuệ. Bọn hắn không che giấu nữa, âm thanh thông qua pháp tắc huyết trương lần tinh vực. Đại đế, ngài đã già bước hoa mắt ủ thai, bạo ngược thất đức, khiến chư thiên đoán sôi, thành cung đem che, vì bảo đảm băng đế cung vạn năm cơ nghiệp không hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì hộ chư thiên vạn giới miễn bị đồ thán, chúng thần đẫm máu và nước mắt khẩn cầu, mời đại đế ban xuống tội kỷ chiếu, tử tù tại Cửu Vũ Tuyền Ngục, lấy tức thiên bên dưới binh qua, lấy chính đế cung thanh danh. Mời đại đế thoái vị, mời đại đế nhận tội. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, lôi cuốn lấy đại nghĩa chi danh, băng lãnh thấu xương. Cố Huyền băng hở hững độc ngồi đế tọa, đế điện chống trải cô tịch, bên cạnh thân không người. Thanh tẩy, bắt đầu. Đế tọa bên trên Cố Huyền băng đã ngàn năm chưa từng động đậy, giờ phút này hắn chậm rãi ngước mắt, bình tĩnh đáng sợ âm thanh quên quần đế điện. Đế chỉ nhẹ chút, tinh thần dập tắt, đem nhảy vui mừng nhất mấy tên chuẩn đế tính cả hắn mây cánh, hóa thành băng tinh bụi trần. Máu tanh chấn áp ngắn ngủi chấn nhiếp đám người. Nhưng mà giết một nhóm, lại toát ra một nhóm, phảng phất cỏ dại nấu chi không hết. Càng nhiều tướng lĩnh, trưởng lão, thậm chí là hắn nhớ mang máng gương mặt lão thần, mắt đỏ, che giả mang mọc. Bọn hắn được, đó là tuổi già đại đế lực lượng có mức cực hạn, nhiều người tức giận đã thành đại thế, pháp không trách chúng, Cố Huyền băng giết không bao giờ hết. Ngoài ra, biên quan báo nguy, hai mặt thủ địch. Gần như đồng thời, chấn thiên quan ngoại, hoang thành phương hướng buộc phát ra quét sạch biên hoang khủng bố ba động. Bị khu chủ cửu nhật cường giả, thần ma hậu duệ, cổ tộc, phản phất hẹn song đồng dạng, hướng tòa này ngăn cách chư thiên vạn giới hùng quan phát khởi trước đó chưa từng có tấn công mạnh. Thứ bảy quân liên minh dùng hết phân chiến, kiếm thần Tạ Nam chết tự mình phá quan mà ra, kiếm quang tung hoành nhất vạn dặm, chạm lạc tinh thần, chém nát ma thần. Tạm thời đè xuống hoang thành náo động, may mắn Cố Mệnh cùng Phong Hải Đường quấy rối, nếu không thứ bảy quân liên minh căn bản không có khả năng ngăn chặn toàn bộ hoang thành. Mà băng đế cung thuộc cái khác trọng yếu tinh vực, mấu chốt tiết điểm, đồng dạng phản loạn nổi lên bốn phía. Các nơi chấn thủ quân liên minh hoặc bị kiềm chế, hoặc bị nội bộ phản đồ nội ứng ngoại hợp đánh tan, hoặc lâm vào khổ chiến tự lo không xong. Toàn bộ chư thiên vạn giới trật tự như là tuyết lở tan rã, lâm vào toàn diện hắc ám náo động, chém giết, cướp đoạt, hủy diệt, vô số sinh linh đồ thán, mà hết thể này hỗn loạn, cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng tòa kia cô độc tại Vu Phong bạo mắt băng đế cung. Chư thiên phản nghịch quân tiên phong đã chiếu sáng đế cung bên ngoài băng tinh. Nội bộ kẻ phản bội gầm thét muốn hắn nhận tội để tội, biên quan khói lửa cùng các nơi kêu thảm hóa thành tuyệt vọng quân quần. Cố Huyền băng, vị này đã từng mạt pháp đệ nhất đế, trấn áp chư thiên huyền băng đại đế. Một thân một mình, ngồi ngay ngắn ở đó dần dần bị hoàng hôn cùng màu máu tiêm nhiễm vương tọa băng giá bên trên. Bên cạnh thân lại không thân tín, sau lưng không có đường lui nữa, trước mắt là toàn bộ phản bội hắn thế giới, quần quần mà đến đại thế dòng lũ. Cung điện bên ngoài, là ức vạn tu sĩ thảo phạt gầm thét, cung điện bên trong, là tĩnh mịch băng lãnh trống trải. Chỉ có đầu ngón tay hắn, cái kia sợi càng phát ra cô đọng, nhưng cũng càng phát ra cô tịch huyền băng đế khí, còn tại không tiếng động chảy xuôi. Hắn bên cạnh thân đế kiếm, sắc ý ngập trời, làm cả đế điện hóa thành màu đỏ tươi chi sắc. Cố Huyền băng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay chậm rãi nâng lên, đế kiếm tự động vào tay. Tại bản đế cuối cùng kỷ nguyên, náo động tái khởi, tất cả nghịch loạn, ý đồ phá hư bản đế thành lập trật tự giả, đều là đang chém. Chương 564, cực điểm khôi phục chương 564, cực điểm khôi phục đế kiếm tới tay, Cố Huyền băng chậm rãi đứng dậy, khủng bố đế uy từ hắn thân thể bắt đầu lan tràn, tràn ngập chư thiên. Tóc dài của vũ, đế bào bay phất phới, thuộc về Cố Huyền băng cuối cùng chinh chiến, chính thức bắt đầu. Thế nhân cho rằng bản đế xế chiều, sách bất động đế kiếm. A, một người đã náo động bởi vì bản đế mà sinh, liền do bản đế mà kết thúc đi, ước vạn sinh linh, nhân quả nghiệp chướng, bản đế có sợ gì chi, dù là luân hồi không vào, dù là thân tử đạo tiêu, bản đế đời này vô hối. Băng đế cung bên ngoài, không trung đẫm máu và nước mắt. Đã từng bảo vệ đế cung ngàn vạn băng tinh tinh thần, giờ phút này đã ảm đạm vô quang. Phản quân chiến hạm cùng trận pháp, hóa thành một mảnh ảm đạm đỏ sẫm bối cảnh. Bên ngông hư không bên trong, lít nha lít nhít, đều là vũ khí cùng tu sĩ thân ảnh. Như là che đậy tinh hải đàn châu chấu, đem cô độc tại đế cung vây chật như nêm tối. Tinh kỳ phân phật, dân thư phạt bạo, thanh thiên, tính nan trở chói mắt chữ lớn. Vô số đạo cường đại khí tức không che giấu chút nào bốc lên, dung hợp, hóa thành như thực chất uy áp hải dương. Mang theo băng lãnh sát ý cùng hung hăng ngang ngược thẩm phán, mãnh liệt đập công kích đế cung bên ngoài cuối cùng bình chướng. Khắc nghiệt chi ý, so với huyền băng tinh hệ càng thêm băng lãnh. Nhưng vào lúc này, hư không gợn sóng từng trận, đột nhiên phá toái, một đạo quanh quần thương dáng vẻ dàn mua hơi thở cô độc thân ảnh, từ băng đế cung bên trong chậm rãi bước ra. Một bộ huyền băng đế bào bay phất phới, băng tinh xanh thẳm tóc dài, như băng thủy đúc nóng mà thành, giống như lưu quang sợi tơ, không gió mà lên. Cố Huyền băng một tay chắp sau lưng, tay phải cầm cựu diệp huyền băng đế kiếm, sắc mặt hờ hững, chậm rãi bước ra băng đế cung, hiện thân nơi này. Một khắc này, gió trệ đạo tịch, ước vạn ánh mắt, nhao nhao rơi vào Cố Huyền băng trên thân. Kiên kỵ, kính sợ, sát ý, oán hận, chờ mong, phấn chấn, đều có. Cố Huyền băng lẻ loi một mình, đối mặt với từng thuộc về hắn mênh mông cương vực cùng bây giờ chỉ hướng hắn ước vạn binh qua, tâm như hàn băng, bình tĩnh không lay động lan, hắn thất tình lục dục, sớm đã biến mất, bây giờ chỉ có sát ý tại thành nén. Đại đế, ngươi bạo ngược vô đạo, tàn sát trung lương, ta đao bắt cá, đã mất thiên tâm, càng mất nhân tâm. Dẫn đầu làm khó dễ, là ngày xưa băng đế cùng giới trướng, một tôn đức cao vọng trọng cấm vệ quân thống lĩnh, chuẩn đế bắt trọng cường giả. Giờ phút này hắn chỉ tay gầm hét, âm thanh chấn tinh không. Nhìn xem đây chư thiên khói lửa, đều là bởi vì ngươi một người mà lên, còn không mau mau ban xuống tội kỷ chiếu, tự phong tu vi, vào cửu lũ cấm ngục hối lỗi, có thể bình lặng tiên nộ, vì băng đế cung giữ lại một đường hương hỏa. Huyền băng đại đế, ngươi già rồi. Một bên khác, một cái đến từ cổ lão thần triều hoàng chủ đạp long mà ra, âm thanh đủ đủ, mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng khiêu khích. Khí huyết khô bại, đế tinh ngảm đạm, làm gì lại cố chống đỡ đây lung lay sắp đổ giang sơn, giao ra đế kiếm, từ tù tạ tội, chúng ta niệm tình ngươi ngày xưa công tích, có thể cho phép ngươi một cái thể diện tuổi già. Bạo quân, còn ta tông môn linh mạch. Ác ma, vì ta sư tôn đền mạng. Độc tài, chư thiên khổ ngươi lâu vậy. Thảo phạt thanh âm giống như là biển gầm từ bốn phương tám hướng vọt tới, xen lẫn từng bị chấn áp thế lực oán hận, kẻ đầu cơ cùng nhiệt, cùng vô số bị kích động tu sĩ mù quáng phẫn nộ. Ước vạn đạo ánh mắt như là băng lánh mũi tên, tập trung tại cái kia cô thiếu huyền băng đế bảo thân ảnh bên trên. Bọn hắn bước tin, vị này tuổi già đại đế đã như trong gió nến tàn, rốt cuộc chịu không được đại chiến tiêu hao, cưỡng ép xuất thủ chỉ có thể ra tốc hắn vốn là còn thừa không có mấy sinh mệnh lực tiêu đốt hầu như không còn. Cố Huyền băng ánh mắt bình tĩnh đảo qua cái kia từng khuôn mặt quen thuộc, lạ lẫm, dữ tợn, cùng nhiệt. Hắn ánh mắt chỗ sâu, không có phẫn nộ, không có bi thương, thậm chí không có gợn sóng, chỉ có một mảnh vạn cổ huyền băng một dạng cực hạn băng lãnh cùng hờ hững. Rốt cuộc, Cố Huyền băng mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào náo động, quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh bên thai cùng thần hồn. Tội mình, ta tội. Hắn nhẹ nhàng lặp lại hai cái này từ, khoe miệng tựa hồ câu lên một tia nhỏ không thể thấy đường cong. Cái kia đường cong bên trong không có nhiệt độ, chỉ có bệ nghệ con kiến hôi đùa cợt cùng vô tận thê lương. Bản đế cả đời, chinh phạt chư thiên, trấn áp cấm khu, thanh toán tản tiên, kiếm trảm chân tiên, tái tạo trật tự, công tội, tự có đây vũ trụ mênh mông làm chứng, cần gì các ngươi? Tạp âm xen vào. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay cựu diệp đế kiếm, đột nhiên phát ra xuyên qua vũ trụ réo rắt chứng minh. Không tốt. Hắn muốn động thủ. Ngăn lại hắn. Hắn đã là nọ mạnh hết đà. Phản quân trận bên trong, mấy vị cổ lão chuẩn đế đỉnh phong cường giả nghiêm nghị hét lớn, xuất thủ trước. Áp đã lâu khủng bố thần thông cùng tâm kỵ pháp bảo chi quang, như là tinh hà cuốn ngược, hủy diệt dòng lũ, hướng đến Cố Huyền băng ầm vang rơi xuống. Bọn hắn phải thừa dịp hắn khí huyết suy bại, nhất cử đánh cho trọng thương thậm chí giết chết. Đối mặt đây đủ để trong nháy mắt phá hủy Huyền băng tinh hệ liên thủ một kích, Cố Huyền băng chỉ là chậm rãi giơ lên đế kiếm. Ngay tại đế kiếm nâng lên ngay mắt, bèn một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố khí huyết, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang hung thú, tự lo Huyền băng cái kia nhìn như đơn bạc trong thân thể, không giữ lại chút nào, cực điểm khôi phục, ầm vang bạo phát. Đây không phải là suy bại dáng vẻ giàn mua, mà là đốt cháy cuối cùng sinh mệnh. Lịch chuyển thời gian trường hà, muốn đem tất cả kéo vào kết thúc hoàng hôn cực hạn huy hoàng cùng bạo liệt. Thương ngực đến cực hạn màu xanh thẳm đế quang, lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Trong nháy mắt che mất ánh mắt quét qua tất cả, đông kết linh hồn, sụp đổ pháp tắc tuyệt đối rét lạnh cùng lực lượng hủy diệt quét ngang chư thiên. Hắn khí tức trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, da thịt trong suốt như ngọc, trở lại cường thịnh. Hắn đôi mắt thiêu đốt lên thiêu cháy tất cả quyết tuyệt cùng băng lãnh. Đã đều cho rằng bản đế giả, giết bất động. Cố Huyền băng âm thanh, giờ phút này như là ước vạn năm hàn băng ma sát, vang vọng chư thiên. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, như thế nào. Đại đế chi nộ. Một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn động. Không có phức tạp chiêu thức, không có dài dòng ngâm sướng, chỉ có đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng kinh khủng nhất vung kiếm. Cựu Diệp Đế kiếm vạch ra một đạo nhìn như ưu mỹ màu băng lam đường vòng cung. Hồ quang những nơi đi qua thời gian ngưng kết, không gian vỡ nát, pháp tắc kêu rên. Cái kia mấy vị chuẩn đế đỉnh phong liên thủ đánh ra hủy diệt dòng lũ, như là đụng vào đá ngầm ở biển, vô thanh vô tức dập tắt. Ngay sau đó, hồ quang lướt qua bọn hắn thân thể. Không có kêu thảm, không có nổ tung. Tính cả bọn hắn lục thân, thần hồn, đạo quả, cùng bản mệnh chuẩn đế binh, cùng phía sau bọn họ đến ngàn vạn mà tính tinh anh chiến trận. Tại ước vạn đạo kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn soi mói, như là bị cục tẩy lau sạch đi tranh, trong nháy mắt hóa thành nguyên thủy nhất băng tinh bụi trần, lưu loát, phiêu tán tại đỏ sẩm hư không bên trong. Một kiếm, xóa đi mấy vị đỉnh phong chuẩn đế cùng ngàn vạn tinh nguyện. Nhưng đây, vẹn vẹn bắt đầu. Cố Huyền băng bước ra một bước, thân ảnh phảng phất hóa thành ngàn vạn cái, đồng thời xuất hiện tại vây quanh đế cung phản quân chiến trận mỗi một cái điểm yếu, mỗi một cái chỉ huy tiết điểm, mỗi một cái khí tức thịnh nhất giả trước mặt. Kiếm quang, thành mảnh tinh vực này duy nhất sát thái, duy nhất âm thanh, duy nhất tử vong tuyên cáo. Không, hắn khí huyết. Làm sao có thể liên thủ, nhanh liên thủ bày trận. Hắn lại không để ý thọ nguyên, cương ép khôi phục, trốn, mau trốn. Hắn không kiên trì được bao lâu, sau trận chiến này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, hắn làm sao dám cực điểm khôi phục, thiêu đốt khí huyết, tái nhập đỉnh phong xuất thủ, chỉ cần vượt qua kiếp này hắn chắc chắn sẽ khí huyết suy bại, thọ nguyên khô kiệt mà chết. Chương 565, hoàng hôn đỏ ngầu, vạn linh bồi táng. Chương 565, hoàng hôn đỏ ngầu, vạn linh bồi táng. Hoảng sợ thét lên thay thế thảo phạt gầm thét. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn. Cựu Diệp Đế kiếm mỗi một lần vung lên đều nương theo lấy một mảnh tinh thần triệt để tích mịch. Chiến hạm giống như pháo hoa không tiếng động nổ tung thành bụi băng, tu sĩ như lúa mì thảo liên miên hóa thành tượng băng sau đó vỡ nát, cổ lão trận pháp bình chướng như là giấy bị tùy tiện xé rách. Máu tươi còn chưa tới kịp dâng trào, liền được cực hàn đông lạnh thành màu đỏ tươi băng tinh, sau đó tính cả kỳ chủ cùng nhau hóa thành một miệng. Chân chính đổ sát. Bắt đầu. Thê thảm kêu rên quanh quần hư không, sợ hãi cùng tuyệt vọng như gió tràn ngập. Đây không phải chiến tranh, đây là một trận từ tuổi già đại đế phát động, đối với kẻ phản bội cùng người không biết đơn hướng thanh tẩy. Kiếm quang tung hoành nhức vạn dặm, chỗ đến, tinh thần vỡ nát, sơn hà bốc hơi, không gian khắc họa bên dưới thật lâu vô pháp khép lại ấn ký, hình thành từng đạo thôn phệ tất cả đèn kịt vết rách. Cố Huyền băng hở hững vô tình, kiếm quang sinh sôi không ngừng, đế ý hóa thành màu đỏ tươi sắt lục, nhuộm đỏ phá toái tinh hải, đại đạo pháp tắc gào thét, nhuộm đỏ toàn bộ Huyền băng tinh hệ bầu trời. Ngày xưa phồn hoa đế cung bên ngoài tinh vực, giờ phút này hóa thành một mảnh băng cung huyết, hủy diệt cùng tĩnh mịch xen lẫn náo động mộ địa. Phá toái pháp bảo hải cốt, đông kết thi hải băng tinh, tinh thần tàn hạch. Tạo thành bộ này màu máu dưới bầu trời tàn khốc nhất bức tranh. Thế lương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đã từng hắn thủ hộ tinh không, bây giờ bị hắn tự tay nhuộm đỏ, xé nát. Cố Huyền băng thân ảnh, tại mảnh này mình sáng tạo hủy diệt trong địa ngục, bình tĩnh như trước, thậm chí hờ hững. Hắn mỗi một lần vung kiếm đều mang đi vô số sinh mệnh, phảng phất tại thu hoạch cỏ dại. Cặp kia thiêu đốt lên quyết tuyệt hàn xương con ngươi chỗ sâu, phản chiếu lấy sơn hà pha toái, chúng sinh điêu linh cảnh tượng, nhưng không có mảy may động dung. Hắn muốn giết, không chỉ là trước mắt chi địch, càng là muốn lấy cuối cùng này một trận khuynh thế đồ sát, đem tất cả thai hoàng ẩm, tất cả phản địch, tất cả có can đảm chất vấn đế uy sâu kiến, tính cả cái này để hắn chán ghét thời đại, cùng nhau táng nhập băng phong phần mộ. Huyền băng tinh hệ trở thành tu la tràng, trở thành chư thiên náo động hắc ám nhất, máu tanh nhất hạch tâm. Tất cả hàng lâm ở đây tham dự trận này phạt đế nháo kịch tu sĩ, vô luận đến từ phương nào, vô luận tu vi cao thấp, vô luận dự tính ban đầu vì sao, đều tại cái kia ở khắp mọi nơi vô tình vung lên cựu diệp đế kiếm chi quả dưới, đi hướng vĩnh hằng tịch diệt. Đại đế tuổi già cuối cùng huy hoàng, chính là lấy chư thiên nhuốm máu, vạn linh bồi táng phương thức, ngang nhiên hàng lâm. Huyền băng tinh hệ tĩnh mịch không tiếng động, đã từng mồ nào náo động dung trời thảo phạt gầm thét, chiến hạ minh minh, pháp tác bạo liệt, tất cả âm thanh đều biến mất, thay vào đó là một loại sâu tận xương thủy, đông kết linh hồn tuyệt đối yên tĩnh. Ngay cả tinh thần sau khi vỡ vụn bụi trần phiêu đãng, cũng lộ ra chậm chạp mà nặng nề. Ánh mắt chiếu tới là một mảnh vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung màu đỏ tươi cùng tái nhợt phế tích. Phá toái tinh thần hài cốt như là cự thú thi cốt, ngấp tại từ ước vạn tu sĩ máu tươi đông kết mà thành, rộng lớn vô ngân màu đỏ sậm băng nguyên bên trong. Băng nguyên bên trên, khảm nạm lấy vô số duy trì cuối cùng hoảng sợ hoặc cuồng nhiệt tư thái tựa băng, đó là bị trong nháy mắt đông kết sau đó tính cả thần hồn một đạo vỡ nát phản quân tàn ảnh. Chiến hạm tan tiến, pháp bảo toái mang, đứt đoạn tinh kỳ. Hết thể bị một tầng không thay đổi hàn băng bao trùm, lóe ra băng lãnh mà tử tịch rực rỡ. Nguyên bản sáng chói tinh hà bối cảnh, giờ phút này bị nặng nề, hỗn hợp có huyết vụ cùng băng trần mù mịt bao phủ, tinh quang vô pháp xuyên thấu, chỉ có một mảnh mông lung, kiềm chế đỏ sậm. Thiên địa uy tịch, vạn linh tuyệt tích. Chỉ có tại cái kia thi sơn huyết hải, tinh thần phế tích trung ương, một đạo đế bảo thân ảnh, vẫn như cũ yên tĩnh đứng thẳng. Cố Huyền băng trong tay cựu diệp đế kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía dưới huyết băng, một giọt đậm đặc đến tan không ra đỏ sậm đế huyết, đang thuận theo băng làm kiếm tích chậm rãi chớp xuống, không tiếng động nhỏ xuống. Tại dưới chân mặt băng choáng mở một vòng nhỏ càng sâu đỏ. Hắn trên dưới quanh người cái kia từng cực điểm khôi phục, huy hoàng hừng hực đến lệnh chư thiên rung động bàng bạc khí huyết cùng đế uy. Giờ phút này giống như nước thủy triều tối lui, thậm chí so trước khi động thủ càng thêm suy bại, càng thêm yên lặng. Hắn khuôn mặt một lần nữa chụp lên một tầng vô pháp che giấu tái nhợt cùng mọi mệt, đó là sinh mệnh lực quá độ thiêu đốt sau vô pháp lịch chuyển tiểu thụy, tuổi già tử khí như bóng với hình, so trước đó bất cứ lúc nào đều phải nồng hậu dày đặc. Nhưng hắn sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Đôi trong mắt kia bên trong băng lãnh cùng hờ hững, cũng chưa từng bởi vì đây thảm thiết sát lục mà có chút dao động, ngược lại tăng thêm một loại nhìn thấu kết thúc thê lương cùng hư vô. Hắn độc lập với đây từ mình tự tay tạo nền, mai táng ước vạn sinh linh yên tĩnh mộ địa bên trên, bạch đi điểm bụi bất nhiễm, lại phảng phất hút hết nơi đây tất cả màu máu cùng tự ý một người, một kiếm, đứng ở màu máu dưới bầu trời, vạn cổ tinh cung giữa. Cô tuyệt, thương hoàng hôn, như là một tôn vì toàn bộ thời đại tang lễ. Cuối cùng thần linh. Khi Huyền băng tinh hệ trận kia đơn hướng đồ sát cuối cùng dư âm, nương theo lấy vô tận tĩnh mịch hình ảnh truyền khắp chư thiên thì, tất cả đã từng tiêu gạo tham dự trong bóng tối thôi động trận này phạt đế thế lực, toàn bộ đều lâm vào băng phong một dạng trong sự sợ hãi. Bọn hắn dự đoán bên trong tuổi già đại đế kiệt lực mà chết chưa từng xuất hiện là một tôn so toàn thịnh thời kỳ càng thêm khốc liệt, càng thêm bất chấp hậu quả sát lục chi thần. Trốn, mau trốn, hắn điên, hắn thật sẽ giết sạch tất cả chúng ta. Lấy băng đế cung đại trưởng lão Vân Mục dẫn đầu, những cái kia tại đế cung bên ngoài kêu gào hung nhất, sau đó thấy tình thế không ổn trước hết nhất thoát đi chiến trường chuẩn đế cường giả. Giờ phút này như là chó nhà có tang, rốt cuộc không lo được mặt mũi gì cùng nhu đồ, mang theo tâm phúc cùng huyết mạch, điên cuồng xé rách không gian, ý đồ trốn đi vũ trụ biên hoang, trốn đi những truyền thuyết kia bên trong tuyệt địa, trốn hướng hoang thành phương hướng. Bọn hắn bây giờ ý nghĩ là chờ đợi Cố Huyền băng bị cưỡng ép cực điểm khôi phục sau lực lượng phản vệ, xế chiều quy tịch. Mà những cái kia tham dự phản loạn liên minh các phương cổ tộc, thần triều, vô thượng đại giáo, giờ phút này càng là lo sợ bất an, như ngồi bàn trông. Tông môn tổ địa bên trong, sầu vân thảm vụ, phòng hộ đại trận mở ra đến cực hạn, lại như cũ vô pháp mang cho cao tầng mảy may cảm giác an toàn. Bọn hắn phảng phất có thể cảm nhận được, một đôi băng lãnh tĩnh mịch đôi mắt đã xuyên thấu vô tận tinh hải, khóa chặt bọn hắn. Lập tức chuẩn bị chân quý nhất lễ vật, không, là chuộc tội tài nguyên, hướng đại đế bản thân thỉnh tội. Liên hệ những nhà khác, chúng ta nhất định phải lần nữa liên hợp, lần này là chân chính sinh tử đồng minh, cộng đồng ngăn cản. Ngăn cản? Lấy cái gì ngăn cản? Ngươi không thấy được Huyền băng tinh hệ hạ chẳng sao? Khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn. Nhưng mà, bọn hắn sợ hãi vừa mới bắt đầu. Cố Huyền băng cũng không dừng tay, hắn biết, mình thời gian không nhiều lắm, hắn phải thừa dịp cuối cùng thời gian, triệt để kết thúc tất cả. Hắn thậm chí không có trở về tòa kia đã trống trải tĩnh mịch băng đế cung nghỉ ngơi phút chốc. Ngay tại chư thiên thế lực chưa tỉnh hồn, bối rối thất thố thời khắc, Cố Huyền băng nhiều năm sau lại một lần rời đi băng đế. Dẫn theo chuôi này uống đã no đầy đủ máu tươi, hàn ý lại càng hơn lúc trước cựu diệp đế kiếm, bước ra một bước, liền vượt qua vô tận tinh hà. Hắn đầu tiên hàng lâm, là ngày xưa dưới trướng nhảy phản kịch lớn nhất, từng ở trước mặt bức bách hắn nhận tội cái nào đó cổ lao thần triều tổ tinh. Không có tuyên chiến, không nói tiếng nào, chỉ có một kiếm. Đế kiếm chi quang rơi xuống, cái kia truyền thừa 100 vạn trở, ngưng tụ vô số thế hệ tâm huyết cùng khí vận huy hoàng thần triều tổ địa. Tính cả hắn hoạch tâm hoàng tộc, nội tình lao tổ, cùng đóng giữ ước vạn đại quân, đang kinh hãi cùng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, hóa thành một mảnh vĩnh hằng băng phong tử vực, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, uy về hư vô. Tiếp theo, là cái nào đó ở sau lưng cung cấp lượng lớn tài nguyên, kích động dư luận vô thượng đại giáo sơn môn. Hộ giáo đại trận như là giấy, tổ sư pho tượng ầm vang sụp đổ, tiếng chuông còn chưa vang lên liền đã đoạn tuyệt. Kiếm quang đảo qua, Linh Sơn Phúc Địa hóa thành băng nguyên, tiếng tụng kinh vĩnh viễn yên lặng. Lại sau đó, là tham dự liên quân, trên tay dính đầy băng đế cung trấn thủ biên cương tướng sĩ máu tươi mộ chi cổ tộc hạm đội tập kết điểm, là trong bóng tối cùng hoang thành liên lạc cái nào đó bí ẩn thương hội tổng bộ. Là những cái kia tại trong phản loạn xung phong tại trước nhất, tiêu gạo nhất cuồng tán tu cự đầu hang ổ. Cố Huyền Băng đạp trên tinh không cổ lộ, một bước nhất tinh hệ, một kiếm một tầng ca. Nơi hắn đi qua, tinh thần ảm đạm, sinh linh tuyệt tích, chỉ có băng lãnh tử vòng cùng phá toái phế tích tồn tại. Mặc kệ đối phương là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, là phấn khởi phản kháng, là khởi động cấm kỵ nội tình, vẫn cố gắng lấy ước vạn sinh linh làm vật thế trước. Kết cục đều không ngoài dự tính, không có thẩm phán, không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, chỉ có trực tiếp nhất xóa đi. Chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điều linh. Đã từng huy hoàng cường thịnh cổ tinh ảm đạm dập tắt, đã từng uy danh hiển hách đạo thống trở thành lịch sử bụi trần, đã từng không ai bị nổi cường giả hóa thành truyền thuyết bên trong một bệ hoàng sợ cát hình. Tử vong bóng mờ, như là dày đặc nhất màn đêm, bao phủ mỗi một cái từng đối với băng đế cung lộ ra qua răng nanh nơi hẻo lánh. Sợ hãi, tại thời khắc này siêu việt tự hận, siêu việt tham lam, trở thành chư thiên vạn giới duy nhất chủ đề. Vô số thế lực bắt đầu bản thân thánh tẩy, đem tham dự qua phản loạn tộc nhân, đệ tử chủ động giao ra. Thậm chí cả tộc cả phái tự phong sơn môn, phát ra hèn mọn nhất cầu xin thương xót thệ ngôn, chỉ cầu vị này sát thần ánh mắt, không cần rơi vào trên người mình. Nhưng mà, Cố Huyền Băng thanh toán danh sách, tựa hồ sớm đã khắc ấn tại hắn cái kia băng lãnh tĩnh mịch trong tâm hải. Hắn bước chân không ngừng, hắn kiếm quang không ngừng. Chư thiên tại đẫm máu và nước mắt, vạn giới tại gào thét. Một cái thời đại, đang tại hắn cô độc mà quyết tuyệt bước chân cùng trong kiếm quang, đi hướng nhất triệt để, máu tanh nhất kết thúc. Huyền Băng đại đế Cố Huyền Băng, lấy tuổi già đến tàn chi thân, đang dùng tàn khốc nhất phương thức, vì hắn kỷ nguyên, viết một trang cuối cùng, hoàng hôn đỏ ngầu, vạn linh bồi táng. Chương 566, nhân vương sứ mệnh chương 566, nhân vương sứ mệnh tử vong bóng mở, duy trì liên tục tràn ngập chư thiên vạn giới. Trận này không ngừng nghỉ sát lục, chân chính để cho người ta tuyệt vọng. Vô số cổ lão thế lực, hủy diệt tại Cố Huyền Băng đế kiếm phía dưới. Những cái kia tiến đánh băng đế cung quân liên minh thế lực, toàn bộ bị gạt bỏ, ước vạn sinh linh, tại Cố Huyền Băng mà nói, khẽ ngón tay tức diện, không lưu tình chút nào. Bọn hắn ý đồ cầu xin tha thứ, thần phục, đều là không dùng được. Cố Huyền Băng đã không phải đã từng Cố Huyền Băng, hắn đã là tuổi già chi thân, hắn không cần thần phục, hắn chỉ cần một cái biến đổi sau thiên địa. Hắn tự tay hủy diệt đã từng thành lập hòa bình, để đây chư thiên vạn giới phá sau trọng sinh, lấy sát lục, nên đón tương lai hòa bình. Hắn muốn cho Độc Cô Thủ Nguyệt lưu lại một cái hoàn toàn mới chư thiên vạn giới, một cái hoàn toàn mới thời đại. Huyền Băng đại đế kỷ nguyên 39,000200 năm, Cố Huyền Băng chi thọ nguyên đã đến gần vô hạn về linh. Nhất là hắn không kiêng nể gì cả thiêu đốt khí huyết, cực điểm khôi phục, đồ sát chư thiên kẻ phản loạn, dẫn đến hắn chân chính ý nghĩa bước vào tuổi già. Ngắn ngủi 200 năm tuế nguyệt, Cố Huyền Băng đổ diệt không biết bao nhiêu thế lực, tự tay táng diệt không biết bao nhiêu tinh hệ. Đây náo động 200 năm, đối với toàn bộ vũ trụ cổ, ước vạn tinh thần, vô tận chúng sinh mà nói, là tuyệt vọng cùng sợ hai thời đại, là kiềm chế cùng máu tanh thời đại, là từ xưa đến nay kinh khủng nhất hắc ám náo động. Đây ngắn ngủi 200 năm, chết đi sinh linh, so với toàn bộ mạt pháp thời đại thêm đứng lên còn muốn nhiều nhiều. Thời đại này, đề cập Huyền Băng đại đế bốn chữ, vô luận là ai, đều là đang sợ hãi, linh hồn đều là đang run sợ. Đã từng sùng bái tín ngưỡng Cố Huyền Băng phổ thông tu sĩ, cũng bởi vì không hiểu mà cho rằng Cố Huyền Băng giả, hắn sợ hãi mất đi thống trị, cho nên mở ra lạm sát kẻ vô tội, bạo ngược tàn nhẫn. Bao quát thập đại quân liên minh, vô số tu sĩ đều là sinh ra chất vấn, nhưng bọn hắn sợ hãi Cố Huyền Băng khủng bố thế lực, không dám có bất kỳ ý kiến. Về phần chư thiên vạn giới, vô số cổ lao thế lực, mười không còn một, một chút cổ lao thế lực thậm chí chưa từng tham dự phản loạn, vẫn như cũ chết tại Cố Huyền Băng trong tay. Cố Huyền Băng không có giải thích, cũng lười giải thích, hắn không có thời gian, hắn không cần thế nhân lý giải, hắn chỉ muốn làm mình muốn làm sự tình. Rất nhiều cổ lao thế lực, nhao nhao hướng Nhân Vương tộc cầu viện, khẩn cầu Nhân Vương chí tôn Khương Chấn Thế hiện thân, khuyên một chút Cố Huyền Băng, buông tha chư thiên vạn giới, buông tha chúng sinh, cho chúng sinh lưu lại một đường sinh cơ. Khương Chấn Thế hiện thân, còn chưa tới kịp rời đi Nhân Vương tộc, một đạo vượt ngang ước vạn tinh thần hàn băng kiếm ánh sáng, phá toái hư không, một kiếm rơi vào Nhân Vương tộc bên ngoài, lưu lại một đạo tinh hà hàn băng kiếm ngân. Khương Chấn Thế sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo quyết tuyệt cùng bi phẫn, nhìn về phía băng đế cung phương hướng. Như thế nào như thế, đại đế, ngươi đến cùng phát sinh chuyện gì, vì sao muốn như thế, vì sao muốn nghịch thiên mà đi, vì sao muốn đổ sát vô tội sinh linh, vì sao muốn hủy diệt ngươi thành lập trật tự cùng hòa bình? Khương Chấn Thế không hiểu, không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn vốn cho rằng Cố Huyền Băng mở ra chiến tranh là vì củng cố băng đế cùng vô thượng thống trị. Bây giờ xem ra, hắn sai, sai vô lý, 10 phần sai. Cố Huyền Băng hủy băng đế cung, ngay cả mình thuộc hạ cũng không dung tha, thần phục mình thế lực cũng không dung tha, triệt để điên. Chúng ta vương tộc, sứ mệnh là vì thủ hộ chư thiên, hôm nay, cho dù là chết, ta cũng không sẽ lùi bước, đại đế, lại để ta lấy kiếm hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì, đến cùng muốn làm cái gì? Khương Chấn Thế thể nội chí tôn chi lực cực điểm khôi phục, toàn thân Nhân Vương đạo tắc lưu chuyển, kim quang tràn ngập ức vạn tinh thần. Hắn chậm rãi đưa tay, phủ đuổi không biết bao nhiêu năm tháng Nhân Vương kiếm nương theo kinh thiên kiếm minh hiện thế, rơi vào hắn trong tay. Thấy Khương Chấn Thế quyết tuyệt như vậy, cảm nhận được đế ý sát khí ngập trời, Nhân Vương tộc đông đảo tộc nhân nhao nhao hiện thân quỳ xuống đất. Chí tôn đại nhân không thể, đại đế đã không phải đã từng đại đế, ngài nếu là ngỗ nghịch đế ý, rất có thể dẫn chí đạo vẫn chi kiếp. Khẩn cầu chí tôn đại nhân, vì Nhân Vương tộc, vì chư thiên vạn giới thương sinh, không thể thân thử hiểm. Đại đế tuổi già đã đến,
ta
chờ một chút ta. Đại đế mặc dù xế chiều, nhưng vẫn như cũ khủng bố vô địch, khẩn cầu chí tôn đại nhân chớ có hành động theo cảm tính, làm vô dụng hy sinh. Đối mặt nhân vương tộc khuyên can, Khương Chấn Thế thở ơ, thần sắc hở hững bình tĩnh. Hắn cầm trong tay kim quang hừng hực nhân vương kiếm, khí tức điên cuồng kéo lên, một lần lại một lần khôi phục, chậm rãi bước ra, hư không hóa thành màu vàng, kiếm ý xé tan bóng đêm, vượt qua đế ý kiếm ngân. Thân là đương thời nhân vương, há có thể sợ hãi cái chết? Nếu có thể lấy ta chi huyết tỉnh lại đại đế, ta không oán không hối. Chúng ta vương tộc sinh tại giữa thiên địa, lúc này lấy giữ gìn thương sinh trật tự sứ mệnh, mặc dù cửu tử cũng không hối hận. Hắn trầm mặc phút chốc, than nhẹ một tiếng, quay người nhìn về phía ngàn vạn nhân vương tộc tu sĩ. Chư vị, ta chuyến đi này rất có thể không về được, nhớ kỹ, không cần bi thương, không nên oán hận đại đế, không nên bị cửu hận choáng váng đầu óc, ghi nhớ nhân vương tộc sứ mệnh, không thể bị tư tâm quẳng, nếu không ta chết không nhắm mắt. Tiếng nói vừa ra, Khương Chấn Thế xé rách hư không, cầm trong tay nhân vương kiếm, tiến về băng đế cung. Rất nhiều người vương tộc tu sĩ hốc mắt hồng nhuận, bọn hắn biết Khương Chấn Thế lựa chọn không sai, nhưng bọn hắn không có cách nào trơ mắt nhìn đến bản thân chí tôn cứ như vậy chịu chết. Đối mặt giết điên đại đế, dù là chư thiên chí tôn hội tụ, cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, đây là nhân vương tộc sứ mệnh, là khắc sâu tại thực chất bên trong truyền thừa. Về tư, bọn hắn khi khuyên can. Về công, bọn hắn chưa từng tiếp tục cầu khẩn. Cùng tiễn nhân vương chí tôn, cùng tiễn nhân vương chí tôn, cùng tiễn nhân vương chí tôn. Băng đế cung, màu máu hóa thành không trùng, thủ tiêu hạo nhiên đại đạo, tử vong quanh quần đế cung, lại không đã từng khoáng đạt. Tĩnh mịch hư không phá toái, Khương Chấn Thế cầm trong tay nhân vương kiếm, hàng lâm nơi đây. Vũ đế cung chi đỉnh, một đạo huyền băng đế bảo thân ảnh, tiên tĩnh ngồi xếp bằng, hắn bên cạnh thân đế kiếm đã sớm bị chúng sinh máu tươi nhuộm thành màu máu. Cố Huyền Băng chậm rãi mở ra sâu thẳm băng lãnh con ngươi, nhìn về phía Khương Chấn Thế. Trong miệng không hề bận tâm âm thanh giống như cựu lũ hàn băng, chậm rãi truyền đến. Vì sao bất tuân bản đế chi lệnh, ngươi có biết, ngỗ nghịch bản đế sẽ chết. Khương Chấn Thế trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Huyền Băng, trong mắt không hề sợ hãi. Hắn ôm lấy hẳn phải chết chi ý đến đây, há lại sẽ lại e ngại. Rất lâu, Khương Chấn Thế than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Đại đế, nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Ngươi không nên là như thế này, ngươi không phải ta quen biết Cố Huyền Băng. Bây giờ ngươi, xem trước kia, ngươi có đúng không nổi tiên sinh? Xứng đáng đại minh, xứng đáng đạo thái huyền, si lê. Thậm chí thay ngươi chấn thủ biển cương ước vạn tu sĩ. Cố Huyền Băng sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt nhìn về phía Khương Chấn Thế. A, ngươi cảm thấy bản đế nên như thế nào? Ngươi cảm thấy cái thế giới này hẳn là như thế nào? Khương Chấn Thế lông mi cao lại, còn chưa mở miệng, Cố Huyền Băng âm thanh lần nữa truyền đến. Ngươi cái gọi là hòa bình, an bình, trật tự, là cường giả mãi mãi cường, kẻ yếu hàng yếu, là cổ lão lung đoạn tài nguyên, là kẻ yếu vĩnh viễn không ngày nổi danh. Có lẽ có ba lượng người lấy nghịch thiên cơ duyên, khí vận, thiên phú, giết ra đường máu, trở thành cường giả. Nhưng chân chính kẻ yếu vẫn như cũng là kẻ yếu, bọn hắn sinh mệnh như cỏ rác, cường giả một cái ý niệm trong đầu có thể diệt ước vạn kẻ yếu. Cường giả tùy ý vứt bỏ tài nguyên, là kẻ yếu nghịch thiên cải mệnh chi vật. Cường giả khịt mũi coi thường chi vật, là vô số kẻ yếu sinh tử tướng đoạt chi vật. Khương Chấn Thế, ngươi tạm nói cho bản đế, dạng này thế đạo đúng không? Ngươi nhân vương tộc cái gọi là hòa bình, là vì che chở kẻ yếu, vẫn là cường giả. Hắn đắc lợi giả, là cường giả, vẫn là kẻ yếu. Chương 567, lại cầm kiếm, hướng ngày đi. Chương 567, lại cầm kiếm, hướng ngày đi. Khương Chấn Thế sửng sốt, con ngươi chấn động, không thể tin nhìn về phía Cố Huyền Băng. Hắn cao cao tại thượng quá lâu, chưa hề từ kẻ yếu thị giác đối đại chư thiên trật tự, hòa bình. Cố Huyền Băng than nhẹ một tiếng, khí tức trong nháy mắt thương hoàng hôn mấy phần, nhẹ giọng thì thào. Khương Chấn Thế, ngươi ở trên trời đợi quá lâu, ngươi đối đãi hòa bình phương tức sai. Ngươi trông thấy hòa bình là chư thiên vạn giới các phương cổ lao bá chủ lẫn nhau ngăn được, là trên trời an lành cảnh tượng. Nhưng bọn hắn đâu? Những người kia ở giữa chân chính tương sinh, những cái kia trong nước sôi lửa bỏng rẽ rủa kẻ yếu, những cái kia trong đất bùn phẫn lực hướng leo lên đám mây kẻ yếu. Bọn hắn liền không phải ngươi nhân vương tộc hẳn là che chở thương sinh sao? Ngươi có biết dù là bản đế không phát động chiến tranh, bọn hắn những người yếu này, thời thời khắc khắc đều là tại bị đổ sát, bị trong mắt ngươi hòa bình trật tự người quản lý đổ sát. Dạng này hòa bình, thật tính hòa bình sao? Dạng này trật tự, thật tính trật tự sao? Cố Huyền Băng chậm rãi đứng dậy, toàn thân mênh mông đế ý dẫn động tinh vân cuộn cuộn, dị tượng xuất hiện, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía xa xôi không trung. Bản đế muốn là một cái công bằng thế giới, là một cái cũng không phải là lưu vu biểu tượng hòa bình, là một cái chân chính trật tự chư thiên, là sinh mệnh có thể chân chính trên ý nghĩa cùng tồn tại thiên địa. Hắn bình tĩnh ánh mắt rơi vào kinh ngạc cứng ngắc Khương Chấn Thế trên thân. Dạng này thế giới, dạng đạo lý là dạng công thông, chỉ có sát lục mới có thể biến đổi. Ngươi tạm nhìn xem, ngươi cái gọi là thời đại hòa bình bên dưới kẻ yếu là như thế nào sinh tồn. Tiếng nói vừa ra, từng đạo mảnh vỡ thời gian như vẽ quyển tại Khương Chấn Thế trước người chậm chậm triển khai. Khương Chấn Thế nhìn đến những bức họa này quyển, nhìn đến hắn cái gọi là hòa bình phía dưới là cổ lão một ý niệm, ước vạn sinh linh hóa thành một miệng, là cổ tộc lấy thương sinh làm thức ăn, là cường giả nô dịch kẻ yếu, là tán tu vì một điểm tu hành tài nguyên từ bỏ tôn nghiêm cùng nguyên tắc biến thành nô lệ, là thế gian đủ loại ô uế không chịu nổi. Hắn trầm mặc rất lâu, cầm kiếm bàn tay nổi gân xanh, đạo tâm dung chuyển, tín ngưỡng dao động. Ta có thể ngươi đổ diệt chư thiên cổ tộc, đây thật đúng không? Chết trong tay ngươi sinh linh cũng là thương sinh, cũng là ngươi con dân, trong bọn họ không thiếu vô tội thế hệ. Bây giờ ngươi chúng bạn xa lánh, những cái kia ngươi muốn che chở thương sinh cũng đang sợ hãi kiêng kỵ ngươi. Cố Huyền Băng khép cười một tiếng, nụ cười hứng hở, không sợ hãi, chậm rãi mở miệng. Không phải là đúng sai, thật có trọng yếu không? Từ xưa đến nay, biến đổi giả ai sẽ để ý thanh danh? Đã ngươi vẫn như cũ không tin, lại để ngươi nhìn xem, bản đế làm, phải chăng có dấu tư tâm? Tiếng nói vừa ra, tại Khương Chấn Thế kinh ngạc ánh mắt bên trong, Cố Huyền Băng đối hắn phương hướng, nâng lên trắng non như ngọc, khớp xương rõ ràng bàn tay. Kiếm đến. Long cong. Nhân Vương kiếm đột nhiên bạo phát hừng hực quang mang, điên cuồng rung động, ý đồ tránh thoát hắn bàn tay. Sau một khắc, tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong, Nhân Vương kiếm tránh thoát trói buộc, phá toái hư không, rơi vào Cố Huyền Băng trong lòng bàn tay. Nhân Vương chi đạo hiện lên, Nhân Vương kiếm y hóa thành tiên uyên, chiếu rọi hạo nhiên dị tượng, kim quang minh mông, đạo âm không dứt. Khương Chấn Tiên triệt để sửng sốt, ngơ ngác lấy cầm trong tay Nhân Vương kiếm, so với hắn đây Nhân Vương còn giống Nhân Vương Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng toàn thân nghiệp chướng sát lục hóa thành hạo nhiên kim quang, không có chút nào quỷ dị bất tường khí tức. Làm sao có thể có thể? Ngươi có thể đến người Vương kiếm tán thành, ngươi thật không có tư tâm, thật dám vì thường sinh trước, làm gương tốt. Nhân Vương kiếm nắm giữ một sợi cổ lão nhân hoàng lưu lại khí tức, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đến người Vương kiếm tán thành, liền đại biểu Cố Huyền Băng đại công vô tư, thật đang vì thường sinh biến đổi. Cố Huyền Băng thần sắc bình tĩnh, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vung lên tay áo, Nhân Vương kiếm không bỏ rời đi Cố Huyền Băng, trở về Khương Chân Thế trong tay. Trở về đi, nhân hoàng chi danh, không thể bởi vì bản đế mà bị khinh nhẫn, ta đi làm, đều là thường sinh, đều là cải biến cái này thế đạo. Chỉ là đáng tiếc, bản đế thời gian không nhiều lắm. Khương Chấn Thế trong mắt dây rủa, ánh mắt phức tạp nhìn đến trong tay Nhân Vương kiếm, hắn đã không phân rõ ai đối với ai sai. Sau một hồi, Khương Chấn Tiên lựa chọn tin tưởng người khác Vương kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía Cố Huyền Băng. Ngươi thời gian không nhiều lắm, nhưng ta còn có thời gian, đại đế. Liền để ta thay thế ngươi tiếp tục. Ta Khương Chấn Thế bổng làm người Vương chí tôn, lại hoài nghi đại đế chi tâm, tội không thể tha, nguyện lấy chịu tội chi thân, hóa thành đại đế trong tay một kiếm, giết ra một cái đại đế cần chư thiên. Khương Chấn Thế tại xác định mình lựa chọn về sau, không cố kỵ nữa, cũng vô tư tâm, đã ôm lấy lòng quyết muốn chết rời đi Nhân Vương tộc, hắn liền không có ý định trở về. Thấy thế, Cố Huyền Băng trong lòng vui mừng, cười nhìn về phía Khương Chấn Thế. Kỳ thực ngươi ta đều là minh bạch, cái này thế đạo vô pháp chân chính cải biến, nhân tính như thế, đồ long giả cuối cùng rồi sẽ hóa thành ác long. Chỉ là ta muốn đi thử một chút, như ai đều không làm, cái này thế đạo liền sẽ không cải biến, dù sao cũng phải có người đi làm, mới có thể có hy vọng. Trở về đi, ngươi Nhân Vương tộc sứ mệnh là giữ gìn trật tự, chỉ nguyện bản đế giết ra đến thế đạo, ngươi có thể chăm sóc một hai, không cần làm vô dụng hy sinh. Cố Huyền Băng lần nữa cầm kiếm, đạp tinh hải mà đi, quay đầu cái kia tiêu sát đế cùng, cười cười, chưa từng lưu luyến nữa. Chư thiên nên rửa sạch thế lực đã bị chém hết, hắn muốn đi trước Hoang Thành, giải quyết Hoang Thành những cái kia nhìn chằm chằm thai hoang ẩm, hắn trận chiến cuối cùng, sắp rời đi chư thiên vũ trụ, tiến về hỗn độn, chiến thời đại trước cổ lão. Khương Chấn Thế dừng lại tại chỗ, hắn biết Cố Huyền Băng lựa chọn, hắn không có tư cách ngăn cản, cũng chưa từng chấp nhất đi theo, hắn còn sống ý nghĩa, so chết đi càng lớn. Tiêu sát chỗ, mơ hồ trong đó, có âm thanh tiếng vọng thiên địa, mang theo thê lương cùng cô đơn, mang theo cô độc cùng tự giải. Đạo chưa liền, tóc mai đã xương, nhân đem tâm nguyện, nước chảy về biển đông. Nguyện dùng cái này tàn khu, lại tranh sớm chiều. Lại cầm kiếm, hướng ngày đi, chém hết si mị vong lượng, dù là độc lưu cô mộ hướng lên trời hoàng, cũng vô hối. Ha 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 ha, bản đế Cố Huyền Băng, tại thời đại này, dám kêu trời thắng đổi thanh tiên, chẳng phải sung sướng, vị dị bất tưởng, không làm gì được bản đế. Dừng lại rất lâu, Khương Chấn Thế đối Cố Huyền Băng phương hướng rời đi, thật sâu cúi đầu, trở về Nhân Vương tộc, lần nữa ngủ say. Sau đó không lâu, một tin tức lại chấn chư thiên. Huyền Băng đại đế đích thân tới chấn thiên quan, Hoang Thành cổ lao thế lực run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Cố Huyền Băng chưa từng trực tiếp động thủ, mà là tiến về chấn thiên quan, lưu lại một chút thời gian. Điện bên trong, Cố Huyền Băng toàn thân phát ra khí tức sơ sát, ngồi tại chỗ cao. Trống trải điện bên trong, chỉ có Tạ Nam chết một người. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía tôn này xế triều đại đế, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cùng những người khác khác biệt, Tạ Nam chết chưa hề chất vấn qua Cố Huyền Băng. Bởi vì hắn sư tôn là Cố Mệnh, Cố Mệnh là Cố Huyền Băng tiên sinh, như Cố Huyền Băng sai, Cố Mệnh không biết ngồi yên không lý đến. Đã Cố Mệnh chưa từng hiện thân, liền đại biểu Cố Huyền Băng không sai, hắn Tạ Nam Chiết đương nhiên sẽ không chất vấn. Nam Chiết, vất vả ngươi. Tạ Nam Chiết cười lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Ta chỉ là làm mình nên làm sự tình, đại đế cũng là, yên tâm đi làm mình nên làm sự tình, ta Tạ Nam Chiết ở đây, chấn thiên quan có thể không được gì. Cố Huyền Băng trầm mặc phút chốc, nhìn về phía Tạ Nam Chiết. Ngươi, không có cái gì muốn hỏi. Không có, sư tôn tin tưởng đại đế, ta liền tin tưởng đại đế, về phần phải chăng hợp lý, cũng không trọng yếu là sư tôn cảm thấy ngài không sai, liền không sai. Nghe vậy, Cố Huyền Băng cười cười, không thể không nói, bọn hắn những này Cố Mệnh nhìn đến lớn lên người, thực chất bên trong đều rất tương tự. Như thế, bản đế có thể yên tâm rời đi. Đi. Cố Huyền Băng không có dư thừa nói nhảm, lời ít mà ý nhiều, tiếng nói vừa ra, thân ảnh biến mất không gặp. Tạ Nam chết đối Cố Huyền Băng phương hướng rời đi, cung kính thở dài, thật sâu cúi đầu. Cung tiễn đại đế. Chương 568, chôn cũ đón người mới đến chương 568, chôn cũ đón người mới đến Tạ Nam chết đứng dậy, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, hắn hiểu được, lần này đi từ biệt, sợ sẽ không lại thấy Cố Huyền Băng. Đây là Cố Huyền Băng kết thúc thời khắc, đây là mạt pháp thời đại đệ nhất vị đại đế kết thúc, chỉ là vị này kinh tài tuyệt diễm đại đế, như thế cô độc, không người đồng hành. Hắn bên cạnh thân, lưu quang lấp lóe, Lâm Tố Tố thân ảnh hiện hiện, giúp vào hắn trong lực. Ngươi nếu muốn đi, ta có thể theo ngươi đồng hành. Tạ Nam chết cười lắc đầu, nói khẽ. Không cần, đây là thuộc về đại đế huy hoàng, thuộc về đại đế trận chiến cuối cùng, ta không có tư cách đi theo. Ta nên làm là tuân theo đại đế chi lệnh, trấn thủ nơi đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giúp vào với nhau, nóng nhìn hoang thành phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần phức tạp. Hoang thành, sương mù hỗn độn cuộn cuộn, vạn đạo tuyệt tích, kiểm chế khí tức, bao phủ nơi đây. Một loại mưa gió nổi lên khủng hoảng, quét sạch bóng tối này bằng lãnh tử vong biên hoang. Nhưng vào lúc này, sương mù hỗn độn bên trên, một điểm thần quang chợt hiện, xé rách cửu thiên, chiếu rọi toàn bộ rộng lớn vô ngân hoang thành. Cố Huyền Băng cầm trong tay đế kiếm, đạp ngàn vạn dị tượng, hàng lâm nơi đây. Hắn không che giấu nữa, cũng không cần che giấu. Vâng. So với dị vãng càng thêm bạo liệt, càng thêm quyết tuyệt cực điểm khí huyết, như là ước vạn núi lửa đồng thời khôi phục, tự lo Huyền Băng thể nội dâng lên mà ra. Đây không phải là khôi phục, mà là đốt cháy cuối cùng thần hồn, đốt cháy cuối cùng đạo cơ, đốt cháy cố này đại đế chi khu bên trong duy nhất tất cả. Thường hực màu băng lam đế quang không còn là quang mang, mà là thực chất hóa hủy diệt đạo tắc. Lấy làm trung tâm điên cuồng bành trướng, những nơi đi qua, hoang thành đại lục biên giới những cái kia yếu ớt, từ hoán niệm cùng xương vỡ ngưng kết lục địa trực tiếp hóa thành một miệng, hỗn độn khí lưu tùy theo bị đông cứng, vỡ nát. Cố Huyền Băng dung mạo tại xí quang bên trong mơ hồ, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng, giống như hai vòng đang tại sụp đổ, thiêu đốt băng lãnh đại nhật, phản chiếu lấy phía dưới mảnh này hắn thống trị kỷ nguyên bên trong cuối cùng thai hoàng ẩm. Cố Huyền Băng, ngươi dám tự mình đến lúc này? Hoang thành chỗ sâu, có giàn mua mà kinh sợ gào thét chấn động, đó là cái nào đó ngủ say cựu nhật độ kiếp cực cảnh, bị đây không che giấu chút nào xâm lấn cùng khí tức tử vong bừng tỉnh. Hắn đã tới tuyệt lộ, là tại lúc mệnh, liên thủ chấn sát hắn, thôn vệ đế huyết đạo quả, chúng ta liền có thể tái nhập chư thiên. Một phương hướng khác, ngập trời huyết khí xông lên trời không, hóa thành dữ tợn ma thần pháp tướng, âm thanh tràn ngập tham lam cùng điên cuồng. Giết! Không có dư thừa ngôn từ, hoang thành bên trong, những cái kia từng tung hoành thời đại trước, vị khu trục đến lúc này vẫn như cũ không cam lòng ẩn nút cổ lao tồn tại, tại thời khắc này cảm nhận được chí mạng uy hiếp cùng trước đó chưa từng có kỳ ngộ. Bọn hắn biết, đây là cuối cùng quyết đấu, hoặc là thôn phệ tôn này tuổi già đại đế tất cả, hoặc là bị triệt để thanh tẩy. Ầm ầm, một cái bao trùm lấy thanh đồng vết dị, to như tinh hệ cự thủ, tự đại lục mỗi chỗ thâm viên nô ra, lòng bàn tay là cấn lấy sụp đổ tiên đạo phù văn, mang theo mai táng kỷ nguyên mục nát chi lực, chụp vào Cố Huyền Băng. Đó là thời đại trước tiên thần tộc hậu duệ, một tôn khủng bố độ kiếp cực cảnh. Giống. Một bên khác, một đầu chỉ còn bộ xương, hốc mắt thiêu đốt lên màu máu hồn hỏa thái cổ hung thú hài cốt khôi phục, kỳ cốt đâm bên trên quấn quanh lấy nguyên rủa hắc lôi, há mồm phun ra dập tắt vạn pháp tử vong thổ tức. Một tòa tàn khuyết tiên điện bay lên không, rắc xuống ức vạn đạo rách nát tiên quang. Một mảnh từ oan hồn ngưng tụ khổ hải sôi trào, rũa ra vô số trắng bệnh cánh tay. Càng nắm chắc hơn đạo khí tức tối nghĩa tới cực điểm thân ảnh tự ngủ say lòng đất đi ra, không nói một lời, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, đánh ra riêng phần mình áp đáy hòm cấm kỵ thần thông. Giờ khắc này, hoang thành phảng phất sống trở về, thể hiện ra nó với tư cách chư thiên vạn giới cuối cùng thai hỏa ngầm khủng bố nội tình. Vô số bị khu trục cường giả, cổ lao gia tộc của người chết, cấm kỵ tồn tại đồng thời xuất thủ. Đại đạo anh minh, pháp tác bạo loạn, hủy diệt năng lượng chiều dâng đủ để trong nháy mắt xé nát ngàn vạn phồn hoa tinh vực. Đây là tuyệt vọng phản công, cũng là tham lam cuồng hoan. Đối mặt đây đủ để cho bất kỳ đương thời chí tôn trong nháy mắt vẫn lạc vây công, Cố Huyền Băng chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong cựu diệp đế kiếm. Hắn động tác, thậm chí mang theo một tia chậm rãi ưu nhã, cùng xung quanh hủy thiên diệt địa cảnh tượng hình thành quỷ dị so sánh. Bụi về với bụi, đất về với đất, thời đại trước vào khoảng hôm nay hóa thành bụi trần, tân thời đại, đem theo các ngươi hủy diệt, trọng cứ gọi máy mới. Cố Huyền Băng nhẹ giọng tự nói, âm thanh lại rõ ràng xuyên tấu tất cả nổ tung cùng gào thét. Vang vọng tại mỗi một cái hoang thành sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất, mang theo một loại vì bạn bật đưa ma bình tĩnh tê lương. Sau đó, kiếm rơi xuống. Bá, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo thuần vi đến cực hạn, diệt hàn lệnh đến cực hạn băng lam dây nhỏ từ đế kiếm mũi kiếm lan tràn mà ra. Dây nhỏ lướt qua, cái tia thanh đồng cự thủ không tiếng động đoạn rơi xuống, đứt gãy bóng loáng như gương, lập tức tính cả phía sau bản thể cùng một chỗ hóa thành băng phan. Thái cổ hung thú tử vong thổ tức bị đông cứng giữa không trung, sau đó tính cả hắn khổng lồ xương thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, rách nát tiên quang dập tắt, oan hồn khổ hải băng phong, những cái kia thiêu đốt bản nguyên đánh ra cấm kỵ thần thông, như là đụng vào vô hình bách tường pháo hoa, lặng yên dập tắt. Đệ nhất kiếm phản phất chỉ là nhẹ nhàng xóa đi trên bức họa mấy lau chướng mắt vết bẩn. Cố Huyền Băng bước về phía trước một bước, dưới chân hoang thành đại lục anh minh, một đạo sâu không thấy đáy, lan tràn nước vạn dặm khủng bố vết rách theo hắn nhịp bước tràn ra. Vô số ẩn nút trong đó sinh linh cùng kiến trúc trong nháy mắt bị vết nứt bên trong dâng trào cực hạn Huyền Băng chi khí đông kết, xoắn nát. Hắn bung ra kiếm thứ hai, kiếm quang hóa thành một trận quét sạch toàn bộ hoang thành đại lục một băng lam bao táp. Bao táp đi tới, dãy núi hóa thành một miệng, thiên khuyết cốc tinh hải di tích tan thành mây khói, những cái kia đằng không mà lên, khí tức hơi yếu một chút kẻ lưu vong thế lực, như là bị cuồng phong cuốn lên cát sỏi, tại trong gió lốc không tiếng động tiêu tán, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Không, làm sao có thể có thể? Hắn lực lượng, đó căn bản không phải tuổi già. Có cổ lão tàn tiên hoảng sợ thét lên, ý đồ trốn vào hư không. Cố Huyền Băng nhìn cũng không nhìn, chỉ là đối vùng hư không kia, con ngón đúng ra. Ba, một tiếng băng nhỏ, vùng không gian kia, tính cả ẩn nấp trong đó tàn tiên, như là bị đâm thủng bờ biển, hoàn toàn biến mất. Vô địch, tạm tàn nhẫn đến làm người tuyệt vọng. Hắn tựa như một vị đi vào tuổi già, tâm lạnh như sắt công nhân quét đường, thông dong mà hiệu suất cao mà dọn dẹp vùng vũ trụ này cuối cùng rất rưỡi. Mỗi một bước, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà thu gặt lấy đại lượng sinh mệnh, phá hủy lấy cổ lão để lại. Hoang thành bên trong, những cái kia đã từng không ai bị nổi, Lập Nưu ngóc đầu trở lại cổ lao thế lực, giờ phút này như là đợi làm thịt cừu non. Tất cả phản kháng, tại hắn tuyệt đối lực lượng cùng hờ hững sát ý trước mặt, đều lộ ra như thế buồn cười cùng phí công. Cố Huyền Băng, người chết không yên lành. Trừ Thiên tổng bước bỏ, cùng tiến lên, kéo hắn cùng một chỗ vẫn lạc. Trốn a. Nguyên rủa, tuyệt vọng đạo thét, sắp chết tiêu diệt, cùng hủy diệt bao tác, không gian sụp đổ âm thanh đan vào một chỗ, tấu vang hoàn thành, thậm chí cái này kỷ nguyên mặt lộ thê thảm nhất tăng ca. Chương 569, lần này đi, không về chương 569, lần này đi, không về Cố Huyền Băng hành tẩu tại đây hủy diệt lạc chương bên trong, đế bảo vẫn như cũ, lại phản phất hút hết nơi đây tất cả màu máu cùng tử khí. Hắn sát mặt tại xí quang chiếu rọi, hiện ra một loại không bình thường, như là cực phẩm hàn ngọc một dạng trong suốt cảm giác, đó là sinh mệnh lực tiêu đốt đến cực hạn dấu hiệu. Nhưng hắn ánh mắt, thủy chung băng lãnh, bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia rốt cuộc phải kết thúc tất cả thoải mái cùng thê lương. Đồ sát tại tiếp tục. Hoàng thành tại vỡ vụn. Một cái thời đại cuối cùng thai hoang ẩm, đang bị nó người sáng lập, lấy nhất chiết đề, vô tình nhất phương thức, tự tay mai táng. Khi cuối cùng một mảnh ngoan cố ngạnh kháng, từ cựu nhật thần ma hoán niệm ngừng tụ ố hế với hải, bị đế kiếm quang mang bút hơi hầu như không còn thì, Cố Huyền Băng dừng bước. Hắn đứng tại đang chậm rãi vỡ vụn hoang thành trung ương nhất, chậm rãi nhìn quanh. Mắt chỗ cùng, lại không vật sống, lại không hoàn chỉnh di tích, chỉ có tĩnh mịch băng phong cùng phiêu đã ngụy trận. Những cái kia từng làm hắn dưới trướng tướng sĩ đổ máu, từng trong bóng tối tham muốn chư thiên, từng tại hắn tuổi già thì dục dịch thai hoang ẩm, đã toàn bộ hóa thành hư không. Cực điểm khôi phục hừng hực đế quang, bắt đầu từ trên người hắn biến mất, giống như nước thủy triều tối lui, lộ ra bên dưới cố kia gần như thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy đại đạo vết rách cùng tuổi già tử khí thể xác. Hắn khí tức kịch liệt suy yếu, thậm chí so hàng lâm hoang thành trước càng thêm yếu ớt, như làn đến tàn trong gió. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng vững vàng. Trong tay đế kiếm buông xuống, mũi kiếm nhỏ xuống giọt cuối cùng không biết thuộc về vị nào cổ lao tồn tại màu đen. Hoang thành đã cương, chỉ còn một tôn tuổi già đại đế, độc lập với đây tự tay sản xuất, bao gồm thời đại trước cuối cùng huy hoàng cùng ô hế trung cực phế tích bên trên, thân ảnh cô tuyệt, cùng đây sắp theo hắn cùng nhau kết thúc kỷ nguyên, yên lặng đối mặt. Thế lương, vô địch, ngoan tuyệt, đều là quy về. Vĩnh hằng yên tĩnh. Cố Huyền Băng ho khan một tiếng, như trong gió nến tàn, bộ dáng vẫn như cũ, nhưng khí tức lại càng phát ra giàn mua. Hắn bình tĩnh ánh mắt, nhìn về phía hỗn độn phương hướng, băng lãnh hở hư âm thanh, chậm rãi truyền đến. Ân. Một ít người, vậy mà sớm trốn vào hỗn độn, thú vị. Từ ma tộc, quỷ hạc tộc hoàn toàn như trước đây âm hiểm xảo trá, lắc lư thiên khuyết cốc cổ lao thế lực liên thủ đối phó Cố Huyền Băng, thừa dịp hắn cao tuổi, giết hắn cướp đoạt đế quả. Nhưng mà, bọn hắn tự thân đến một chiều ve sầu thoát xác, lưu lại một chút dâu ria tộc nhân, giữ lại nội tình, sớm chạy trốn. Còn có một số vốn cũng không có tâm tư đối kháng băng đế cùng, tái nhập vũ trụ cổ tu sĩ, sớm đã sớm chạy trốn. Cùng loại thạch đại thạch nhị hai huynh đệ loại này, không hổ là thiên đình lưu lại ưu ác tính, có chút bản sự, chỉ là các ngươi thật có thể ngăn trở bản đế tuổi già đế kiếm sao? Cố Huyền Băng cũng không dự định buông tha tử ma tộc cùng quỷ hạ tộc, trầm mặc phút chốc, hắn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đang tại băng liệt thiên khuyết cốc một chỗ. Ở nơi đó, có một gốc hoa hải đường hóa thành kết giới, ngăn cách thiên địa, từ thành mở giới. Tại hoa hải đường dưới, che chở lấy thiên đóng tự. Cố Huyền Băng đế mâu thai nén khủng bố sát ý, trong tay đế kiếm tiếng rung không ngừng, cái kia khủng bố sát ý, lệnh thiên địa này vạn đạo pháp tắc ngưng kết, dừng lại. Bây giờ hắn, dù là không có chư thiên ý chí gia trì, dù là không có thời đại khí vận che chở, cũng khủng bố tới cực điểm, toàn lực ứng phó, cũng có thể lệnh chân tiên đổ máu. Phong Hải Đường bên cạnh thân, Cầu Tiền Tử sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy bất an. Dù là sống 100 vạn trở, luân hồi ngàn đời, đối mặt tôn này tàn nhẫn vô tình đại đế, hắn cũng đang sợ hãi. Loại cảm giác này, tựa như Phong Hải Đường triệt để điên dại thời điểm. Gió, Phong thí chủ, ngươi đã đáp ứng bần tăng giúp ngươi che chở thiên đóng tự, không thể nói mà không tin a. Bần tăng thế nhưng là hao phí ngàn đời luân hồi đạo quả giúp ngươi, huống hồ ngươi sát tâm chưa từng hoàn toàn áp chế, ngươi còn cần bần tăng. Phong Hải Đường cười ha ha, nhìn về phía Cầu Tiền Tử. Xem ra ngươi luân hồi chi đạo, sát thực hữu dụng. Bây giờ nhìn lên năm sau nhẹ rất nhiều. Cầu Thiên Tử sửng sốt, chùi lùi đầu toát ra mấy cái dấu hỏi. Phong thí chủ ý gì? Dọa thành tốt tử, còn không tuổi trẻ sao? Sống 100 vạn trở, sống đến cầu thân lên, như thế tham sống sợ chết. Cầu Thiên Tử sắc mặt đen chìm khó coi, bất đắc dĩ thở dài, chắp tay trước ngực hành lễ. Phong thí chủ chớ có nói đùa nữa, vị này lại đến một tới, ngươi có thể hay không ngăn trở? Như ngăn không được, ta không bằng chạy trốn a. Cầu Thiên Tử giờ phút này cũng không xác định, Phong Hải Đường toàn lực ứng phó, phải chăng có thể ngăn cản tôn này tuổi già điên dại đại đế? Cố Huyền Băng lực lượng quá kinh khủng, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Đã từng, bọn hắn coi là Cố Huyền Băng mất đi chư thiên ý chí che chở, mất đi thời đại khí vận gia trì, chỉ cần trốn ở hoang thành, Cố Huyền Băng liền không làm gì được bọn hắn. Bây giờ xem ra, 10 phần sai. Cố Huyền Băng thực lực vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước, hơi trọng yếu hơn là Lý Tĩnh Trạch lắc lư bọn hắn, để bọn hắn biến thành vật hy sinh. Lý Tĩnh Trạch hứa hẹn sẽ ra tay, hứa hẹn có giao tình thời đại cổ lao sẽ ra tay, đều không từng xuất hiện. Cuối cùng dẫn đến hoang thành sụp đổ, hoang thành bên trong cổ lao thế lực toàn bộ vẫn tại Cố Huyền Băng chi thủ. Được, ta vẫn là có chút mặt mũi, đã đáp ứng ngươi, tự sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Phong Hải Đường tự nhiên không phải thật sự muốn che chở thiên âm tự, chỉ là hắn xác thực cần cầu thiền tử ngàn đời luân hồi Phật quả tương trợ, đợi đem tác dụng hao hết, đại khái dẫn tá ma giết lửa. Dù sao hắn Phong Hải Đường cũng không phải người tốt lành gì, thiên âm tự cũng không phải vật gì tốt. Phong Hải Đường vung lên tay áo, triệt hồi hoa hải đường kết giới, thân ảnh lấp lóe, đi vào Cố Huyền Băng phía trước. Đối mặt Cố Huyền Băng xem kỹ ánh mắt, Phong Hải Đường ho khan một tiếng, mở miệng cười. gặp qua đại đế, thời đại trước cổ lão. Cố Huyền Băng ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp, trong tay đế kiếm khí tức bắt đầu khôi phục, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phong Hải Đường thấy thế, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Ai, chém chém giết giết làm gì, dĩ hòa vi quý a. Thú hổ. Tính toán ra, người ta có chút quan hệ, cũng chớ làm loạn. Cố Huyền Băng sững sờ, thu liễm khí tức, bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Hải Đường. Sau đó, Phong Hải Đường đem mình thân phận, cùng Cố Mệnh quan hệ từng cái cáo chi. Cố Huyền Băng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đánh giá Phong Hải Đường, nhưng trong lòng cũng không gợn sóng. Bây giờ thiên hạ này sự tình, rất khó để hắn trong lòng tái khởi gợn sóng. Nguyên lai là tiền bối. Thấy Cố Huyền Băng muốn hành lễ, Phong Hải Đường đội vàng ngăn cản, lắc đầu. Đừng, một mã thì một mã, ta không chịu được nổi đại đế hành lễ. Bây giờ đây hoang thành tất cả đều là đã kết thúc, hai họa ngầm tận vẫn, ngươi còn có gì dự định? Cố Huyền Băng bình tĩnh ánh mắt vượt qua Thiên Âm Tự, hắn tự nhiên muốn cho Phong Hải Đường mặt mũi này, không biết đối với Thiên Âm Tự xuất thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn phương hướng, chiến ý tái khởi, mục đích không cần nói cũng biết. Phong Hải Đường sững sờ, lộ ra mấy phần hâm mộ. Ta hiểu được, nhưng ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Lần này đi, ngươi không về được. Chuyến đi này thuộc về ngươi thời đại, đem triệt để kết thúc. Phong Hải Đường cũng không có tư cách ngăn cản Cố Huyền Băng làm cái gì, hắn hâm mộ Cố Huyền Băng không kiêng nể gì cả, lại cảm khái vị này đại đế cô độc cùng thương hoàng hôn. Cố Huyền Băng đôi tay sử tại đế kiếm bên trên, lộ ra không mang theo tình cảm nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ: "Lần này đi từ biệt, cần gì về, thuộc về bản đế thời đại là nên kết thúc, có thể kéo lây toàn bộ thời đại trước chúng đi, không thua thiệt. Từ xưa đến nay, vạn vật cân đối, thịnh cực mà suy, tăng huy hoàng qua, tự sẽ kết thúc, chỉ nguyện cuối cùng kết thúc là trong chiến đấu, là vậy tận một trận chiến. Những cái kia thời đại trước cổ lão, đáng giá bản đế toàn lực ứng phó, tận đời này đế đạo một trận chiến là đủ." Phong Hải Đường sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nhìn đến Cố Huyền Băng, "Có thể có gì ngôn gì, cần ta mang cho tiểu gia hoặc kia?" Cố Huyền Băng cười nhạt một tiếng, rút ra đế kiếm, long hành hổ bộ, hướng Hỗn Độn phương hướng đi đến. "Không cần, bởi vì bản đế đời này một khắc cuối cùng, tiên sinh nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ mang bản đế về nhà. Có tiên sinh ở đây, bản đế cần gì lo lắng chết ở nơi nào, cần gì lo lắng tìm không được về nhà đường." Cố Huyền Băng lần nữa bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại sương mù hỗn độn bên trong, lại mở hành trình, tái chiến thời đại trước cổ lão. Hắn ba khí thê lương âm thanh, quanh quần hoang thành, bên hai không dứt. "Lần này đi, không về, vô hối, không phải là công tội, cần gì để ý, hậu thế vận mệnh, phải chăng giẫm lên vết xe đổ, chỉ có trời biết, bản đế đã tận lực, không thẹn lương tâm, không thẹn đại đế chi danh." "Đoét, cảm tạ lọt lần lão bản đại thần chứng nhận, vô cùng cảm kích, cảm tạ cái khác cực kỳ lễ vật ủng hộ truy càng, cảm ơn tạ." Chương 570, trận chiến cuối cùng chương 570, trận chiến cuối cùng. Phong Hải Đường trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng thở dài. "Đây cũng là đại đế sao? Huyền Băng đại đế, cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, không nhập thế tục, không sợ thế tục. Thời đại mạt pháp này, không thông báo đản sinh bao nhiêu đại đế, lại có mấy người có thể có hắn kinh diễm." Phong Hải Đường giờ phút này đống nhiên có chút chờ mong, thời đại mạt pháp này cái khác đại đế, phải chăng cũng biết viết tiếp đại đế truyền kỳ cố sự. Lắc đầu, Phong Hải Đường trở về cầu thiền tử bên cạnh thân, lôi kéo khổ bức cầu thiền tử, tiếp tục trấn áp mình sát tâm. Theo Cố Huyền Băng rời đi chư thiên vạn giới, rời đi hoang thành, rời đi vũ trụ biên hoang một khắc này, vô số sinh linh hình như có sở cảm ứng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái hướng kia. Cho đến giờ khắc này, một chút không thể nào hiểu được Cố Huyền Băng hành động thế hệ, dần dần kịp phản ứng, hắn muốn làm gì, hắn sắp làm gì. Hỗn độn chỗ sâu, không ánh sáng vô ám, vô thủy vô chung. Nơi này là vạn đạo điểm xuất phát cùng quy hư, là ngay cả tinh thần cùng thời gian đều mất đi ý nghĩa tuyệt đối hư vô. Chỉ có cổ xưa nhất, tối cường đại tồn tại, mới dám đem tự thân trục xuất ở đây, tránh né kỷ nguyên thay đổi cùng tuế nguyệt thanh tẩy. Cố Huyền Băng đơn độc bước vào hỗn độn bên trong đã có 10 năm tuế nguyệt, trong 10 năm, Cố Huyền Băng cảm giác từ nơi sâu xa chỉ dẫn, một mực tại tới trước. Trong 10 năm, Cố Huyền Băng gặp một chút hoang thành còn sót lại tu sĩ, đối với những cái kia chỉ muốn sống sót, không muốn nhúng tay đại thế thế hệ, Cố Huyền Băng lựa chọn buông tha bọn hắn. Cho dù là bọn họ đây giải rác mấy người sống sót trở về hoang thành, cũng vô pháp bước vào chư thiên vạn giới. Tạ Nam chết một người, đủ để đem bọn hắn ngăn tại trấn thiên quan bên ngoài. Về phần tử ma tộc cùng quỷ hạt tộc còn sót lại, bọn hắn nắm giữ thiên đình lưu lại thủ đoạn, có thể tạm thời tránh đi Cố Huyền Băng tìm kiếm. Hắc ám vô biên hỗn độn bên trong, Cố Huyền Băng dừng bước lại, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, mang theo vài phần thê lương cùng xế chiều. Bản đế thời gian không nhiều lắm, như lại cho bản đế trăm năm tuế nguyệt, tất nhiên có thể tìm ra đến lý tính trạch, đem chạm sát, chấm dứt hậu hoạn. Đáng tiếc, tuế nguyệt không đợi ta. Như cho Cố Huyền Băng đầy đủ thời gian, cho dù là thiên đình cho hai đại chủng tộc lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng tuyệt ngăn không được hắn. Hắn Cố Huyền Băng có thể đánh vỡ che lấp, tìm được hai đại chủng tộc, đem giết sạch. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đã không có thời gian, Cố Huyền Băng muốn giữ lại cuối cùng khí huyết đế nguyên, cuối cùng cực điểm một trận chiến, giết sạch cuối cùng thời đại trước cổ lão, đem cựu nhật thai hoàng ẩm triệt để nổ. Thôi, chỉ là tử ma chí tôn, uy hiếp không được chư thiên vạn giới, ba đại chí tôn tọa chấn chư thiên, lý tính trạch là không nổi lãng. Thì thào một câu, Cố Huyền Băng không do dự nữa, bước ra một bước, trực tiếp tiến về thời đại trước cổ lão kéo dài hơi tàn chi địa. Đợi hắn rời đi sau một hồi, từng đạo sắc mặt trắng bệch, dù như cầy sấy thân ảnh lúc này mới chậm rãi hiện hiện. Lý Tĩnh Trạch ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Huyền Băng phương hướng rời đi, nhìn đến trong tay mang theo tiên đạo khí tức cờ xí, nhẹ giọng mở miệng: "Nếu không có ta tam tộc chấp trưởng một kiện hoàn chỉnh tiên khí, chỉ sợ thực biết toàn bộ vẫn tại Huyền Băng đại đế trong tay." Tại bên cạnh người, quỷ hạc tộc còn sót lại độ kiếp cực cảnh cổ lão hiện thân, cùng một tôn đến từ huyết hồn tộc cổ lão. Trong tay bọn họ đều có một mặt tận chứa tiên đạo khí tức tiên cờ, ba cờ hợp nhất chính là hoàn chỉnh tiên khí, tạm thuộc về che lớp tiên cơ tiên khí. Lý Tĩnh Trạch ánh mắt nhìn về phía huyết hồn tộc cổ lão, vị này huyết hà người đưa đỏ, đa tạ đạo hữu xuất thủ, nếu không có ba cờ hợp nhất, ta tử ma tộc cùng quỷ hạc tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đưa đỏ sắc mặt nặng nề, lắc đầu nói, mặc dù ta tộc cùng các ngươi không hợp, nhưng lúc này tử sinh tồn vong, hẳn đồng tâm hiệp lực. Huyền băng đại đế thật là đáng sợ, nếu không có hắn duy trì liên tục chinh chiến, tuế nguyệt tuổi già, cho dù là tiền cờ cũng ngăn không được hắn. Không ai từng nghĩ tới, đại đế thực lực đáng sợ như thế, đáng sợ đến vượt qua nhận biết, dù là không có chư thiên vạn giới ý chí thời đại khí vận gia trì, cũng là vô địch tồn tại. Lý Tĩnh Trạch đồng ý nhẹ gật đầu, cảm khái một tiếng. Đúng vậy à, bất quá cũng không phải là mỗi một vị đại đế đều là đáng sợ như thế, Huyền băng đại đế quá mức đặc biệt, hắn là mạt pháp đệ nhất vị đại đế, cũng là tiên thiên sinh linh, tạm hắn từng đi theo thánh sư tu hành rất lâu, tự nhiên khác biệt. Nếu không có hắn tuổi trẻ thời điểm một mực chinh chiến chư thiên, nếu không có hắn tuổi già sau một mực khôi phục khí huyết, mở ra chư thiên đại chiến, chỉ sợ còn có thể sống lâu mấy ngàn năm, đáng sợ. Chỉ nguyện hậu thế đại đế không còn đản sinh như thế quái vật, nếu không chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Quỷ hạc tộc cổ lão hừ lạnh một tiếng, hẳn là chí tôn cảm thấy đây đại đế liền không có khả năng xuất hiện ở tại chúng ta tộc bên trong. Lý Tĩnh Trạch không thèm để ý hắn, quay người thản nhiên nói, đừng quên, đại đế cũng bất quá là tiên phong thôi, chân chính tọa trấn vũ trụ cổ, chấp trưởng đại thế giả là thánh sư ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng sinh ra bất lực cùng tuyệt vọng. Truy tìm cảm ứng, giết vào hỗn độn. Cố Huyền Băng tìm được mục tiêu, toàn thân cái kia cực điểm thiêu đốt đế quang, ở chỗ này lộ ra như thế đột ngột, lại như thế quyết tuyệt, như cùng ở tại đèn kịt màn sân khấu bên trên gắng gượng xé mở một đạo chú mục vết thương. Màu băng lam quang diễm tại hắn tàn phá đế khu bên trên điên cuồng nhảy nhót, bóc ra. Mỗi một điểm quang diễm dập tắt, đều mang ý nghĩa hắn một bộ phận sinh mệnh bản nguyên cùng đại đế đạo quả vĩnh cửu tiêu tán. Hắn khuôn mặt đã mơ hồ tại ánh sáng cùng ảnh tán loạn bên trong, chỉ có một đôi mắt, cái kia hai điểm sụp đổ thiêu đốt đại nhật. Hắn khí tức khóa chặt phía trước mảng lớn hỗn độn hư vô. Chín tòa giống như tinh thần khổng lồ tế đàn, cùng một bộ treo ngược quan tài, lơ lửng nơi đây, dẫn động khủng bố cấm kỵ dị tượng, tản ra cổ lao khí tức, hội tụ phía dưới, từ thành một phương tiên địa. Cố Huyền Băng, ngươi đã đèn cạn dầu, đuổi vào hỗn độn, là tự tìm vĩnh tịch. Treo ngược quan tài chấn động, một đạo phảng phất ước vạn sinh linh trọng điệp kêu rên thần niệm ba động truyền đến, mang theo kinh sợ cùng oán độc. Hắn không ngờ tới, tuổi già Cố Huyền Băng lại đơn độc giết vào hỗn độn, muốn thanh tẩy bọn hắn những này thời đại trước cổ lão. Cùng nhau chôn ở chỗ này a. Ngươi đế huyết đạo quả sẽ thành chúng ta tái nhập tư lương. Một đạo khác bóng mở núp đích, diễn hóa xuất thôn vệ tinh hà khủng bố miệng lớn. A, tuổi già đêm vẫn, Cố Huyền Băng, tại chư thiên vạn giới, chúng ta không làm gì được ngươi, có tại hỗn độn bên trong, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Cố Huyền Băng chưa từng đáp lại, chậm rãi giơ lên trong tay đi theo mình mấy vạn năm cựu diệp Huyền Băng đế kiếm, hắn ngón tay từ kiếm thân lướt qua, nhẹ giọng mở miệng. Lao hòa bạn, theo giúp ta tái chiến cuối cùng một trận, tại cực điểm bên trong, đốt hết huy hoàng, tấn bản đế thời đại. Tiếng nói vừa ra, đế kiếm phát ra kinh thế trường minh, kiếm ngân vang vang vọng hỗn độn, xé rách bầu trời, quên quần chư thiên vạn giới. Thậm chí quy khư bên trong Cố Mệnh cũng nghe thấy đế kiếm cuối cùng trường minh. Cố Mệnh sắc mặt phức tạp, đứng dậy nhìn về phía hỗn độn phương hướng. Cuối cùng, vẫn là đi đến một bước cuối cùng, tiểu độ tài, chờ ta. Thi thao một câu, Cố Mệnh bước ra một bước, biến mất tại trong biển hoa. Cùng lúc đó, Cố Huyền Băng đế bảo đế diễm chậm chậm giấy lên, xanh thẳm như thủy tinh hình dáng tóc dài, cũng bị đế diễm bao phủ. Hán khí tức điên cuồng kéo lên, giống như ước vạn hừng hực đại nhật, sắp vỡ vụ đồng dạng, quang mang chiếu rọi hỗn độn, xua tan hắc ám. Cầm kiếm giữa trời, nên đón cổ lão, quát lạnh một tiếng, chiến ý ngập trời. Giết. Chương 571, tiểu vực tài, về nhà. Chương 571, tiểu vực tài, về nhà. Hỗn độn bên trong, nổ tung không tiếng động lại rung động chư thiên bản nguyên khủng bố quang mang. Cố Huyền Băng vứt bỏ tất cả phòng ngự, tất cả chuẩn bị ở sau, đem duy nhất tất cả khí huyết, đế nguyên, thần hồn, thậm chí cái kia gánh chịu kỷ nguyên trọng lượng đế đạo phát tác, toàn bộ hóa thành thuần túy nhất, nhất cực hạn sức công phạt. Hắn một kiếm chạm ra, kiếm quang mở ra hỗn độn, chặt đứt một đạo cổ lao bóng mở rũa ra, cuốn quanh lấy cựu nhật kỷ nguyên nguyên rũa xúc tu, bóng mở phát ra lệnh hỗn độn run rẩy hết thảm. Vừa người đụng vào một mảnh khác diễn hóa lấy vô tận luân hồi ác ngộng pháp tắc lĩnh vực, lấy tự thân đế khu vỡ vụn làm đại giá, gắng gượng no bạo cái kia phiến mục nát luân hồi, đem bên trong cổ lao ý chí nghiền nát. Hắn ho ra từng ngụm đế huyết, mỗi một giọt đều nặng nề như tinh thần, nóng rực như hàng tinh nội hạch. Huyết dịch giữa không trung liền hóa thành thiêu tận vạn cổ băng viêm, đem ý đồ đánh lén bóng mờ nhóm lửa, mặc cho hắn dây rủa như thế nào đập, cho đến nung thành hư vô cho tàn. Kết trận, tế vạn cổ cùng buồn táng đế tranh. Treo ngược quan tài bên trong cổ lão nổi giận gầm lên một tiếng, còn sót lại cựu nhật pháp tắc sôi trào, lại trong hư vô đan dệt ra một bức bao trùm ức vạn giảm hỗn độn trắng bệnh bức tranh. Bức tranh bên trên hiện hiện vô số cổ lão cấm kỵ bức tranh, vô số không thể miêu tả khủng bố oán linh nguyên rủa. Lấy ta tàn khu, gọi hỗn độn vệ đạo trùng triều. Một chỗ khác, huyết nục cùng pháp tắc dung hợp dị dạng cổ thú tự hủy nửa người, phun ra ẩn chứa nó bị trục xuất sau dành dụm tất cả oán độc cùng hỗn độn vật chất máu đen. Máu đen trong nháy mắt tấp trứng, hóa thành vô cùng vô tận. Mỗi một cái đều là tại gặm ăn đại đạo pháp tắc đen kịt quái trùng, hình thành bao phủ tất cả khủng bố trùng triều, ký lên lấy nào về phía Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng, ngươi thời đại kết thúc. Ngươi nói sẽ thành chúng ta tân kỷ nguyên hòn đá tảng. Quy khư chi giếng mở. Lại một tôn cổ lão, thân ảnh mơ hồ như là khái niệm bản thân tồn tại. trực tiếp thiêu đốt tự thân tồn tại là cấn, ở trong hỗn độn mở ra một cái phản phất kết nối lấy vạn vật kết thúc kết cục đen kịt miệng giếng. Trong giếng truyền đến vô pháp kháng cự lực hút, muốn đem hắn ngay cả người mang đạo kéo vào tịch diệt. Đối mặt đây đủ để chôn vùi bất kỳ chí tôn tuyệt sát vây công, Cố Huyền Băng tàn phá khóe miệng, câu lên một vệt băng lãnh đường cong. Đó là bệ nghệ vạn cổ ngạo nghệ, cùng thiêu cháy tất cả quyết tuyệt. Cựu Nhật cản bá, cũng xứng chôn bản đế chi đạo. Hắn không còn kiềm chế, cô kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ đế khu chỗ sâu nhất, một điểm cuối cùng chưa từng vận dụng, tượng trưng cho đại đế sinh mệnh cùng quyền hành bản nguyên đế nguyên hạch tâm cực điểm bạo phát. Ầm ầm long, so thái dương mới sinh hừng hực ức vạn lần quang mang bạo phát. Hắn thân thể tại quang mang bên trong phảng phất triệt để hòa tan, trong tổ hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa, vô pháp dùng kích cỡ cân nhắc màu băng lam đế thân, cựu diệp huyền băng cỏ lung lay hỗn độn. Pháp tướng toàn thân cuốn quanh không còn là hàn khí, mà là đốt cháy đế đạo kết hỏa. Cựu diệp đế kiếm sớm đã hợp làm một với hắn, giờ phút này hắn giơ tay nhấc chân, chính là khai thiên tích địa một dạng kiếm đạo cực ý phá. Đế tướng phát ra một tiếng vang lên triệt hỗn độn, lệnh cái kia vạn cổ cùng buồn táng đế tranh bên trong ai ca cũng vì đó chỉ trệ hét to. Đấm ra một quyền phong chỗ qua, hỗn độn nổ tung, thanh chọc sơ phân. Bức kia trắng bệnh bức tranh bị gắng gượng đánh xuyên qua, vô số hư ảnh kêu thảm pha toái, phản vệ chi lực để cái kia chủ trì bức tranh cổ lao ý chí phát ra kêu thê lương thảm thiết, hình thể sáng tối chập chờn. Ngay sau đó, hắn há miệng hút vào, càng đem cái kia bao phủ mà đến, đủ để phệ diệt vạn đạo hỗn độn phệ đạo trùng chiều giống như cá voi hút nước nuốt vào trong bụng. Trong bụng truyền đến kinh thiên động địa vang mình cùng sâu bọ trước khi chết dí lên, đó là hắn đế đạo chi hỏa tại đốt cháy, luyện hóa đây đến ô chí hế chi vật. Các khác tướng màu sắc đều bởi vậy mờ đi một cái trước mắt, vết dạn lan tràn, lại tăng thêm một cỗ ngoan lệ quyết tuyệt. Chỉ là quy khư chi giếng cũng muốn tăng đế. Đối mặt cái kia phát ra trung cực lực hút đen kịt miệng giếng, Cố Huyền Băng biến thành đế đạo pháp thân không tránh không né, ngược lại ngược dòng mà lên, đem thiêu đốt lên kiếp hỏa cự trường, hung hăng đâm vào miệng giếng bên trong. Cho bản đế hợp, hắn lại là muốn lấy vô thượng vĩ lực, cưỡng ép khép kín đây miệng biểu tượng kết thúc quy khư chi giếng. Tên điên, ngươi đây là tại gia tốc mình thực diện. Mở ra miệng giếng tồn tại hoảng sợ gầm thét, cảm nhận được miệng giếng truyền đến khủng bố đối kháng cùng đè ép chi lực, nó tồn tại là cấn đều tại băng liệt. Thực diện, bản đế hôm nay chính là muốn tới này, đưa các ngươi vĩnh tịch. Cố Huyền Băng âm thanh như là ước vạn lôi đỉnh ở trong hỗn độn nổ vang. Hán pháp tướng tại khép kín miệng giếng quá trình bên trong, không ngừng vỡ nát, thiêu đốt. Nhưng lại tại đế nguyên thiêu đốt chống đỡ giới không ngừng tái tạo, trang diện thảm thiết đến vô pháp nói rõ. Mặt khác cổ lão tồn tại xem thời cơ, điên cuồng đem công kích khuynh tả tại trên người hắn. Mục nát kỷ nguyên kiếp quang, ô bế nguyên rủa trường hạ, tàn khuyết tiên đạo sát thuật. Như là như mưa to rơi vào vị này đỉnh tiên lập địa đế đạo pháp tướng bên trên. Mỗi một lần đánh trúng, đều mang đi hắn mạng lớn thân thể, bắn lên đẩy trời thiêu đốt đế huyết cùng đạo tắc mạnh mẽ. Cố Huyền Băng lại phảng phất không hề hay biết. Hắn một tay chấn áp quy khư chỉ giếng, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, hướng về hỗn độn chỗ sâu liên tiếp điểm ra. Một kiếm, đoạn ngươi kỷ nguyên si niệm. Hai kiếm, chảm ngươi mục nát tàn khu. Tam kiếm, diệt ngươi quy khư chi hồn. Mỗi một chỉ điểm ra, đều có một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ huyền băng kỷ nguyên trọng lượng kiếm khí bắn ra, phất lờ hỗn độn cách trở, tinh chuẩn mà không có vào cái kia mấy đạo tối cường đại cổ lao ý chí hay tâm. Không, chúng ta không cam lòng. Cố Huyền Băng, vì giết chết chúng ta, từ táng đế nói, đáng ra không? Tuyệt vọng gào thét cùng nguyền rủa vang vọng hỗn độn không ngừng. Bị kiếm khí đánh trúng cổ lão tồn tại, có như là phong hóa xa điêu từng khúc dập tắt. Có thể nội nổ tung vô tận một băng lam kiếp hỏa từ bên trong ra ngoài đốt cháy hầu như không còn, có tác bị kiếm khí bên trong ẩn chứa kết thúc ý chí trực tiếp đồng hóa, uy về hư vô. Cuối cùng, chiếc kia quy khư chỉ giếng, tại Cố Huyền Băng tiêu đốt pháp tướng cự trừng dưới, phát ra thảm thiết rên rỉ. Âm vang khép kín, nổ nát vụn, điều khiển miệng giếng tồn tại phát ra cuối cùng một tiếng ngắn ngủi gào thét, tùy theo triệt để tiêu tán. Hỗn độn lần nữa an tĩnh lại. So trước đó càng thêm tĩnh mịch. Bởi vì tất cả cổ lão đều đã không còn tồn tại. Cố Huyền Băng cái kia đỉnh thiên lập địa đế đạo pháp tướng, giờ phút này đã tàn phá đến chỉ còn một cái mơ hồ, che kín vô số vết rách hình dáng, như là sắp phá toái lưu ly. Thiêu đốt đế hỏa ảm đạm vô quang, đế nguyên hạch tâm hỏa diễm, gần như dập tắt. Cố Huyền Băng cuối cùng nhìn một cái mảnh này bị hắn tự tay dọn dẹp sạch sẽ trung cực chiến trường, cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, tựa hồ có một tia buồn vô cớ lướt qua. Chợt, một điểm cuối cùng quang mang tiêu tán. Chân chính, triệt để đèn cạn dầu. Cố Huyền Băng khôi phục hình người kích cỡ tàn khu. Cô độc xếp bằng ở hắc ám băng lãnh hỗn độn bên trong, ngóng nhìn cái kia chư thiên vạn giới, hắn chấp trưởng chư thiên, hắn chấp trưởng thời đại, hắn tự tay thành lập lại phá hủy trật tự. Hắn biết, mình trở về không được, bên cạnh thân đế kiếm phát ra gào thét, răng rắc một tiếng băng liệt, cắt thành hai đoạn, rơi vào trong ngực. Kết thúc. Hắn cặp kia thiêu đốt con người, quang mang tán đi, chỉ còn lại cô độc mỏi mệt, cùng dỡ xuống vạn cổ gánh nặng thoải mái. Rốt cuộc, thanh tịnh, không tiếng động thở dài, có lẽ chỉ có chính hắn nghe thấy. Giờ phút này Cố Huyền Băng không còn là vị kia sát phạt quả đoán, lệnh thương sinh nghe mà biến sắc sợ hãi đại đế, mà là một vị dần dần già đi hoàng hôn giả, cô độc lão nhân. Hắn chậm rãi cúi xuống ngạo nghễ bất khuất đầu lâu, ảm đạm vô quang tóc dài tùy theo rơi xuống, hơi thở mong manh, như trong gió đến tàn, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Thanh cựu đại đế gần 4 vạn năm, hắn chưa hề dừng bước lại, chưa hề vì chính mình mà sống, cả đời đều là tại chinh chiến. Có lẽ, chỉ có tại gặp mặt Cố Mệnh thì, hắn có thể thở một ngụm, nghỉ ngơi phút chốc. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì hắn luôn luôn ưa thích đi quấy rầy bản thân tiên sinh duyên cớ. Mệt mỏi quá, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, thiên sinh. Tiếp ta về nhà, tiểu đồ tài. Nhớ ngươi. Cố Huyền Băng trong đầu mảnh vỡ ký ức, như đèn kéo quân, bắt đầu đào lưu, từng cái lóe qua. Chúng bạn xa lánh, mở ra thanh tẩy chiến tranh, trùng kiến trật tự, thanh toán cấm khu, vững chắc thống trị, thành lập băng đế cùng, vạn giới cộng tôn, thành tựu đại đế, đại minh chiến tử, đạo thái huyền rời khỏi đại đế chi tranh, Si Lê bị trọng thương, danh chấn chư thiên, bước vào tinh không cổ lộ, thương linh đại lục tân thuật thời đại vô địch, cùng ba người bị cùng nhau bị đuổi giết, lần đầu tiên tân thuật thi đấu, thanh danh vang dội, triển lộ sừng đầu, hóa hình ra đời. Bắt đầu thấy cố mệnh. Băng lãnh hắc ám sắp hoàn toàn thôn vệ cố huyền băng thân ảnh thời khắc, một đạo quang mang chợt hiện, xua tan hắc ám, mang đến quang minh. Cố huyền băng ngẩng đầu, mỏi mệt trên mặt hiện hiện ý cười. Hắn gian nan đưa tay phải ra, ý đồ đụng vào cái kia một điểm quang mang, bắt lấy cái kia một đường quang minh. Như là bắt đầu thấy thì như vậy, cố mệnh thay hắn khu trục yêu thú, cứu mới sinh linh chỉ hắn. Tiên sinh, ta đến, tiểu vượng tài, ta về nhà. Chương 572, Tân Kỷ Nguyên mở ra chương 572, Tân Kỷ Nguyên mở ra cố mệnh sắc mặt phức tạp, đi vào cố huyền băng trước người, đưa tay vuốt vuốt hắn khô cạn không ánh sáng tóc dài, miễn cương cười một tiếng. Cố huyền băng ngẩng đầu, cười nhìn về phía cố mệnh. Tiên sinh, ta chặn lại quỷ dị cùng bất tưởng, ta vẫn là cố huyền băng, vẫn là trong mắt ngươi vượng tài, ta không để cho ngươi thất vọng. Cố mệnh than nhẹ một tiếng, thay hắn sửa soạn lộn xộn tóc dài, nhìn đến hắn tổn hại đế khu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi làm rất tốt, ngươi so ta dũng cảm, ngươi trưởng thành, ta rất tiến tâm. Nghe lời, ngoan ngoãn ngủ một giấc, đợi ngươi tỉnh lại lần nữa, theo ta cùng nhau chinh chiến thiên đình, cùng nhau khai sáng một cái tiên cổ thịnh thế, được không? Nghe vậy, cố huyền băng không còn kiên trì, chậm rãi nhắm mắt, hắn quá mệt mỏi, nếu không có vì chờ cố mệnh đón hắn về nhà, hắn sớm đã yên lặng. Tốt. Tiên sinh, vạn cổ tuế nguyệt về sau, gặp lại. Ngủ đi, vạn cổ tuế nguyệt về sau, gặp lại. Cố mệnh vung lên tay áo, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đế quan lấy ra, đem cố huyền băng an trí trong đó, cùng hắn tổn hại đế kiếm, đặt ở hắn bên cạnh thân. Lấy ra một sợi thời đại khí vận, dung nhập hắn trong thân thể. Sau đó, khép kín quan tài, cố mệnh đánh đế quan, đứng dậy nhìn về phía chư thiên vạn giới phương hướng, thanh âm không lớn, lại tinh chuẩn không sai truyền vào toàn bộ sinh linh trong hai. Cùng tiễn huyền băng đại đế. Ông. Tức khắc, toàn bộ chư thiên vạn giới, vô luận người ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ sinh linh đạo tâm chỗ sâu, đều không có dấu hiệu nào vang lên một tiếng bi ai tiếng vang, thanh âm kia tựa như đại đạo tại gào thét. Ầm ầm. Vô số tinh vực, không trung không có dấu hiệu nào rủ xuống màu máu quang vũ, đây không phải là mưa, là ngưng tụ thành chất lỏng bi thương đạo tác. Vũ trụ biên hoang, một đầu ngang qua tinh hải thời gian trường hà hư ảnh tự chủ hiện hiện, trong đó thuộc về huyền băng kỷ nguyên quần quận nhanh sông, đống nhiên ngăn nước, khô cạn, phát ra đinh thai nhức góc sụp đổ thanh âm. Tiếng nghẹn nào tiếng vọng, giống như gió thu lướt qua cô phòng, bi tráng thê lương. Vạn đạo đủ âm, phát tác từ lộ ra buồn bã ngân. Tinh thần quang mang tập thể ảm đạm một cái chớp mắt, phản phất tại mặc nghiệm. Vô số địa phương, linh khí bạo động sau lại lâm vào yên lặng, phản phất thuộc về thời đại này bóng ánh nhất chói mắt đại nhật rơi xuống tây sơn. Đế vẫn, thuộc về hắn thời đại kết thúc. Thuộc về hắn đại đế đạo ngân tại băng tán. Hắn pháp tắc đang trở về quy thiên mà, hắn thời đại. Hắn vị này mạt pháp kỷ nguyên đệ nhất vị đại đế, từng lấy thiết huyết cổ tay tái tạo chư thiên trật tự, cuối cùng lấy thảm thiết nhất phương thức dọn sạch tất cả chướng ngại truyền kỳ, chính thức kết thúc. Vô biên thê lương cùng bi tráng, quét sạch chư thiên vạn giới. Cho dù là những cái kia từng phản kháng hắn, e ngại hắn, yêu hận hắn sinh linh. Tại thời khắc này, cảm nhận được cái kia bao phủ vũ trụ hùng vĩ bi ý cùng một cái vĩ đại tồn tại triệt để mất đi không mang thì, cũng không nhịn được sinh lòng rung động cùng ngơ ngẩn. Thiên đạo phát ra trung tang tiếng thê, lấy thiên đạo chi danh, thay cố huyền bằng chính danh. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội đại đế, mà là vì thương sinh, đại công vô tư chi đế. Vạn đạo cùng buồn, mưa máu dị tượng lộn xộn tuân, cung tiễn tôn này đế. Vô số sinh linh, nhao nhao quỳ xuống đất, cất tiếng đau buồn cùng vang lên. Cung tiễn huyền băng đại đế, cung tiễn huyền băng đại đế, cung tiễn huyền băng đại đế. Vô số âm thanh từ chư thiên vạn giới hội tụ, hóa thành dòng lũ, quanh quẩn toàn bộ thiên địa, bên tai không dứt. Những cái kia thời đại trước cố nhân, nhao nhao trong ngủ say khôi phục, ánh mắt phức tạp, ánh mắt vẻ u sầu ngàn vạn, nhìn về phía một cái hướng khác. Đạo Thái Huyền, Khương Trần Thế, Tạ Nam Chiết, Hồ Mãng, Nguyên Không, Hoàng Đầu, bao quát Lý Tĩnh Trạch trở tồn tại. Vô luận là trận doanh khác biệt, vẫn là cố nhân, tại thời khắc này đều là sinh lòng kính ý, thật sâu cúi đầu, cung tiễn tôn này mạt pháp đệ nhất vị đại đế. Nhưng mà, cũ màn che rơi xuống, thân thiên địa cũng theo đó mở rộng. Theo cố huyền băng đế đạo triệt để tiêu tán, theo thời đại trước những cái kia lũng đoạn tài nguyên, áp chế chúng sinh cổ lao thế lực bị hắn tự tay mai táng tại hoang thành cùng hỗn độn. Một loại trước đó chưa từng có tân sinh cùng sức sống, bắt đầu lặng yên tại chư thiên vạn giới sinh sôi. Những cái kia từng bị cự đầu một mực cầm giữ tổ mạch linh nguyên, hỗn độn bí cảnh, di tích viễn cổ, đã mất đi tối cường thủ hộ cùng độc chiếm, bắt đầu hướng chúng sinh rộng mở đại môn. Thiên đạo ý chí, giống như cũng bởi vì đạt được huyền băng kỷ nguyên thời đại chi lực phản hồi, trở nên càng thêm cường đại, cường thịnh. Mặc dù vẫn là mạt pháp thời đại, thiên đạo vẫn như cũ không còn, vô pháp khắc họa tiên văn. Nhưng mơ hồ trong đó, thiên địa linh khí tựa hồ càng nồng đậm, đây chư thiên vạn giới, đây vũ trụ cổ, tựa hồ chưa từng bởi vì cố huyền băng đồ sắt mà điêu linh, ngược lại càng phát ra cường đại, phá sau trọng sinh. Tân thời đại, tại cố huyền băng vẫn lạc một khắc này, đống nhiên hàng lâm. Đây là một cái không có chi cao đại đế chân áp, không có vô số cổ lão đỉnh núi lũng đoạn thời đại. Là một cái hỗn loạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nguy hiểm cùng hy vọng cộng sinh thời đại. Đế vẫn dư vị còn chưa hoàn toàn tan đi, tân khí vận đã bắt đầu bừng bừng phân chấn. Vũ trụ biên hoang có tiên tiên linh vật hóa hình, dẫn động hỗn độn lôi tiếp. Cổ lão tinh vực có thiếu niên từ hơi muộn của thời đến lấy được thất truyền truyền thừa, một đường hát vang tiến mạnh. Tông môn phế tích bên trên tân đạo thống như cỏ dại ngoan cường sinh trưởng. Mênh mông tinh không bên trong, nhiều đời thiên tiêu cùng nổi lên, tranh phong tinh hà, luận đạo hoàn vũ, viết thuộc về bọn hắn mình, không còn bị bóng mờ bao phủ truyền kỳ. Cố Huyền Băng lấy hắn thiết huyết, hắn sát lục, hắn cố chấp, thậm chí hắn cuối cùng vẫn lạc. Vì cái này sắp chết mạt pháp kỷ nguyên, cưỡng ép tục mệnh, cũng tự tay xé mở một cái tân, tràn ngập khả năng tàn khốc tương lai. Hắn như một khỏa thiêu đốt hầu như không còn màu vàng thái dương, tại buộc phát ra cuối cùng cũng là chói mắt nhất và mang, dọn sạch xung quanh tất cả tinh trần về sau, tự thân quy về vĩnh hằng hắc ám cùng tịch diệt. Mà bị hắn chiếu sáng cùng chống rỗng rộng lớn tinh vực, tương nên đến, thuộc về vô số tân tinh thời đại. Chư thiên buồn tượng dần dần hơi thở, vạn đạo quay về nhẹ nhàng. Chỉ có cái kia chạy xuôi qua màu máu quang vũ không trùng, cùng dưới trời sao bắt đầu dã man sinh trưởng đại tân sinh nhóm, giống như đang kể. Ngắn ngủi mà huy hoàng đại đế độc tôn thời đại kết thúc. Một cái bách hoa tề phóng, quân hùng trục lộc mới tinh kỷ nguyên đã mở ra. Cố Mệnh mang theo đế quan, đi vào đế mộ, đi vào thuộc về Cố Huyền Băng mộ địa, đem quan tài chôn xuống, chôn tại Độc Cô Tân đám người bên cạnh thân. Đế mộ bên trên, một gốc cửu diệp huyền băng cỏ, phá đất mà lên, vu phong bên trong lung lay, tản ra sinh cơ bừng bừng. Hán đế mộ bốn bề, hàn băng hóa thành kết giới, tiên tiên kiếm khí như gió, sinh sôi không ngừng. Cố Mệnh sắc mặt phức tạp, xếp bằng ở đế mộ bên trên, lấy ra sống mơ mơ màng màng, tiễn biệt Cố Huyền Băng. Cho đến sau một hồi, Cố Mệnh lấy lại tinh thần, vẫn như cũ có chút hoảng hốt, nhẹ giọng thì thào. Đảo mắt đã là mấy vạn thu, Độc Dựa Tuế Nguyệt nhìn hồng trần, lại nói cô nhân điêu linh, hải đường vẫn như cũ. Cố Mệnh đứng dậy, ánh mắt phức tạp quay đầu, lại nhìn liếc mắt vài tòa phân mộ, tự mình rời đi. Hắn không biết, mình còn muốn tự tay chôn xuống bao nhiêu cố nhân, tiễn biệt bao nhiêu cố nhân. Nhưng đầu này đẳng đẵng con đường trường sinh, hắn còn phải tiếp tục tiến lên. Trở về quy khư, Cố Mệnh quan sát đây chư thiên vạn giới, hắn nhìn thấy là thời đại mới thiết yêu, như mang mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy là đế vẫn hoa xuân buồn, thoải mái vũ trụ bản vật. Chương 573, ngàn năm chương 573, ngàn năm ngồi một mình rất lâu, hoặc là một năm, hoặc là 10 năm. Đối với Cố Mệnh mà nói, Tuế Nguyệt cũng không có ý nghĩa. Nhị Cáp Nhu thuận ghé vào Cố Mệnh bên cạnh thân, im lặng ngồi bản hắn. Một ngày này, Cố Mệnh kinh ngạc nhìn mình thân thể, tự lẩm bẩm: "Tân thời đại mở ra, thiên địa trả lại, lại còn có ta một phần. Thôi, ngủ một giấc, thuận tiện tiểu tiểu đột phá một cái." Nói thầm một câu, Cố Mệnh nhìn về phía bên cạnh thân Nhị Cáp, đưa tay vu vu nó đầu chó. "Làm sao? Muốn đi ra ngoài chơi đùa?" Nhị Cáp lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta biết chủ nhân không yên lòng ta, sợ ta làm loạn, ta không đi, liền ở chỗ này thủ hộ chủ nhân." Cố Mệnh duỗi lưng một cái, vỗ vỗ Nhị Cáp, thả ra mình rất nhiều phân thân làm bạn Nhị Cáp, mình tắt tiến vào vạn linh quan bên trong, tiến vào ngủ say. Lần này ngủ say mục đích chủ yếu là vì luyện hóa thời đại trả lại chi lực, đột phá tu vi. Thời đại mới mở ra, đây là một cái chân chính thuộc về chúng sinh thời đại. Tại Tuế Nguyệt mà nói, mặc dù ngắn tạm như sớm chiều, nhưng xác thực xuất hiện một cái từ xưa đến nay gần như không tồn tại đặc thù thời đại huy hoàng. Thời đại trước chiếm cứ tại tài nguyên mệnh mạch bên trên cổ tộc, thần triều, vô thượng đại giáo chờ quái vật khổng lồ, đã bị Cố Huyền Băng lấy cuối cùng thiết huyết cùng sinh mệnh nổ tận gốc, hóa thành lịch sử bụi trần. Cứ việc tranh đấu cùng sát lục chưa hề đình chỉ, mạnh được yếu thua vẫn là vũ trụ màu lót. Nhưng lên cao thông đạo, cái kia quạt từng bị hàn chết tiết môn, quả thật bị triệt để mở ra. Linh khí nồng đậm tổ mạch bên cạnh, đã không còn mố mố cổ tộc cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết băng lãnh giới địa, thay vào đó là đông đảo tông môn, tán tu căn cứ thực lực phân chia cứ điểm tạm thời, tuy có ma sát, nhưng cũng có cạnh tranh bên dưới sức sống. Cổ lao bí cảnh, di tích dần dần hiện thế, dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng. Nhưng lại không người có thể bằng vào tổ tông uy danh độc chiếm vị trí đầu, có thể hay không đến hắn cơ duyên, càng xem thêm hơn thực lực bản thân, tâm tính cùng khí vận. Vô số xuất thân hơi muộn, từng tuyệt vọng tại dòng dõi hàng giáo tu sĩ, trong mắt một lần nữa dấy lên nóng bỏng quan mang. Vạn tộc cùng nổi lên, thiên điêu tranh phong. Tinh không bên trong, thường xuyên có thể thấy được tuổi trẻ cường giả vượt qua tinh hà, luận đạo tranh hùng. Hoang vu tinh vực, bởi vì thế lực mới khai thác mà tái hiện vun hoa. Thất truyền cổ pháp, truyền thừa tại càng rộng khắp hơn giao lưu trong đụng chạm đến lấy tái hiện thậm chí sáng tạo cái mới. Một loại hỗn loạn lại mạnh mẽ, tàn khốc lại tự do sức sống, tràn ngập cái này thời đại mới mỗi một hiểu lánh. Thẳng đến lúc này, khi mọi người tắm rửa tại đây tương đối công bằng dưới trời sao, nhìn lại cái kia đoạn bị màu máu cùng sợ hãi bao phủ liền bằng tuổi già năm, vừa rồi dần dần cảm ngộ ra cái kia lãnh khốc sát lục phía sau, gần như bi tráng thâm ý nguyên lai. Đại đế năm đó ban bố đế lệnh, chặt đứt lũng đoạn, cũng không phải là nhất thời bạo ngược. Hắn thanh tẩy cung đình, tàn sát phản quân, thậm chí cuối cùng đơn độc giết vào hoang thành, dập tắt hỗn độn. Lại là vì tại sinh mệnh cuối cùng, cho chúng ta những này kẻ đến sau, cưỡng ép dọn sạch tất cả tu hành trở ngại. Không có hắn sát lục, những cái kia cựu nhật cự đầu có chịu cam tâm phun ra độc chiếm ức vạn năm tài nguyên. Không có hắn bất lạc, thiên đạo như thế nào lại bởi vì trật tự cũ triệt để sụp đổ mà hạ xuống vô số cơ duyên. Hắn lấy bản thân chi tiếng xấu, nhận bạn cổ chi tội nghiệp, lấy tuổi già chi tàn khu, đi khai thiên tích địa sự tình. Chúng ta hôm nay cơ hội gặp, quả thật xây dựng ở Huyền Băng đại đế thi cốt cùng tiếng xấu bên trên a. Tình ngộ, nương theo lấy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có hậu biết sau cảm giác rung động, có thật sâu ấy nấy, càng có một loại đối với cái kia cô độc bóng lưng cao thượng tính ý thế là, trong bất chi bất giác, tại rất nhiều mới quật khởi thế lực sơn môn quảng trường, tại đông đảo tán tu tụ tập tinh thần trợ. Tại những cái kia từng bị đại đế ân trạch xa xôi tinh vực từng bị Huyền Băng đại đế Cố Huyền Băng pho tượng, bị lặng yên dựng nên đứng lên. Pho tượng phần lớn căn cứ lưu truyền hình ảnh tạo nên, một bộ Huyền Băng đế bảo, tóc đen rối tung, cầm trong tay cựu diệp đế kiếm. Ánh mắt bình thường nhìn về phía tinh không xa xôi, bình tĩnh khuôn mặt bên trong ẩn chứa không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. pho tượng dưới thường có người lặng lẽ ngừng chân, dâng lên cũng không phải là chân quý lại tâm ý thành kính tế phẩm. Có lẽ là một chùm sinh trưởng tại phế tinh bên trên ngoan cường linh thảo, có lẽ là một khối mình luyện chế kém pháp khí, có lẽ chỉ là không người một cái thật sâu. Nhất là đối với những cái kia không có bối cảnh, dựa vào tự thân phấn đấu quật khởi tu sĩ mà nói, Cố Huyền Băng càng giống là một loại tinh thần biểu tượng, một loại vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh cực hạn thể hiện. Bọn hắn cung phụng hắn, cảm niệm hắn lấy thủ đoạn thiết huyết mở ra thời đại, tín ngưỡng hắn cái kia phần vì thực tiễn lý niệm không tiếc gánh vác vạn thế đều giành quyết tuyệt. Cùng lúc đó, vũ trụ bên trong còn có một chỗ, cùng đây vui vẻ phồn vinh thời đại mới không hợp nhau, nhưng lại hấp dẫn lấy vô số tu sĩ chạy theo như vị. Huyền Băng tinh hệ, ngàn năm quá khứ, chiến tranh trực tiếp vết tích phần lớn đã bị tuế nguyệt san bằng. Nhưng này một trận chiến lưu lại khủng bố đạo tắc, chưa tán thảm thiết sát ý, ước vạn cường giả vẫn lạc sau không cam lòng oán niệm. Cùng Huyền Băng đế đạo vỡ vụn thì tản mát cực hạn hàn khí cùng phá toái phát tắc, xen lẫn hỗn tạp, khiến cho toàn bộ Huyền Băng tinh hệ diễn hóa thành một chỗ quỷ dị mà nguy hiểm sinh mệnh cấm khu. Tinh hệ bên ngoài, vĩnh hằng băng vụ bao phủ. Trong đó khi thì có năm đó chiến tử cường giả tàn hồn cùng oán niệm ngưng tụ sát linh du đãng, vô hình vô chất, chuyên vệ sinh linh thần hồn. Không gian kết cấu cực không ổn định, trải rộng đạo tắc vết rách cùng thời gian loạn lưu, một bước đạp sai, liền khả năng bị chuyển tống đến tinh hệ hạch tâm tuyệt sát khu vực, hoặc bị hỗn loạn pháp tắc xé nát. Một ít khu vực còn lưu lại năm đó đại chiến lưu lại mảnh vỡ thời gian. Tu sĩ tầm thường bước vào bên ngoài liền có nguy cơ vẫn lạc, hạch tâm băng đế cung di chỉ càng là cấm địa bên trong cấm địa. Nhưng mà, nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Những cái kia chết ở đây trong bạn quân, không thiếu ngày xưa xưng bá một phương chuẩn đế, tay cầm trọng bảo cổ lão. Bọn hắn truyền thừa, tùy thân thần liệu, thậm chí phá toái chuẩn đế binh hải cốt, có khả năng chôn giấu tại băng nguyên chỗ sâu, kẽ hở không gian bên trong. Quan trọng hơn là, Cố Huyền Băng tại đây cực điểm thăng hoa, hắn băng tán bộ phận đế huyết, phá toái đại đạo phù văn, lúc chiến đấu lưu lại vô thượng kiếm ý vết tích. Đối với hậu thế tu sĩ mà nói, là không gì sánh kịp của quý. Nếu có thể tìm được một kia cũng thành công lĩnh hội, bù đắp được ngàn năm khổ tu, thậm chí khả năng đặt vững vô thượng đạo cơ. Bởi vậy, Huyền Băng tinh hệ tuy là vì cấm khu, lại quanh năm hấp dẫn lấy vô số khao khát cơ duyên tu sĩ đến đây thám hiểm. Bọn hắn tổ đội mà đi, cẩn thận từng ly từng tí, ở ngoại vi khu vực tìm kiếm di tích, cảm ngộ còn sót lại đạo vận, cùng sát linh chém giết, tại bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá. Ngẫu nhiên, có khí vận kinh thiên giả, thật từ một chỗ băng phong chiến trường phế tích bên trong, đào ra nửa tờ cổ lão chuẩn đế kinh văn, hoặc là lây dính kỳ dị hàn khí thần kim, liền đủ để gây nên một trận hành động, hấp dẫn nhiều người hơn tiến về. Băng đế cung chỗ Huyền Băng tinh hệ cứ như vậy tại thời đại mới bên trong, đóng vai lấy một cái phức tạp mà đặc thù nhân vật. Nó là trận kia kết thúc thời đại trước, mở ra thời đại mới mộ tràng, chứng kiến lấy Huyền Băng đại đế cuối cùng điên cuồng cùng cô độc. Đồng thời, cũng đã trở thành thời đại mới đám mạo hiểm giả sân thí luyện cùng cơ duyên mà. Ngàn năm về sau, một ngày này, Huyền Băng tinh hệ bên ngoài, thư không bên trong vô cùng vô tận tinh hạm vượt ngang tinh không mà đến, lơ lửng nơi đây, tại bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Một đạo mọc lên thai hồ, con người yêu dị thanh niên thân ảnh, phá toái hư không mà đến, lặng yên không một tiếng động đến chỗ này. Hắn chưa từng như những tu sĩ này đồng dạng tìm kiếm cơ duyên, mà là đi vào Huyền Băng tinh hệ bên ngoài, người hậu thế thay Cố Huyền Băng thành lập di chỉ đạo chẳng chỗ. Tại khối này không lớn không nhỏ trên lục địa, xây cất duy nhất thuộc về Cố Huyền Băng đền miếu. Một tôn cao ngất khổng lồ pho tượng, đứng chắc tay, ở nơi này ngóng nhìn chư thiên vạn giới. Độc Cô Thủ Nguyệt đi vào pho tượng trước mặt, ánh mắt phức tạp, đáy mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng bi thương. Huyền Băng thúc thúc, Thủ Nguyệt đến, thật có lỗi, ta tới chậm. Độc Cô Thủ Nguyệt khôi phục sau khi tỉnh lại, trước tiên liền tới ở đây, khi biết được Cố Huyền Băng tuổi già phát sinh sự tình về sau, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, bi thương chi ý như thủy triều không dứt. Chương 574, thật giả đế tử chương 574, thật giả đế tử Độc Cô Thủ Nguyệt bịch một tiếng quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, hắn không thể nào tiếp thu được Cố Huyền Băng tuổi già như thế cô độc, Cố Huyền Băng lấy loại phương thức này kết thúc thuộc về hắn thời đại. Hắn ngẩng đầu, hốc mắt hồng nhuận, bi ý càng sâu. Hắn không cách nào tưởng tượng, tuổi già Cố Huyền Băng nên bao nhiêu cô độc, chiến đến huyết tận. Hắn đang trách cứ mình, vì sao nhất định phải lựa chọn con đường này, không thể một mực nương theo Cố Huyền Băng khoảng. Nếu là ta thanh thản ổn định, khi đây băng đế cung đế tử, không làm cái gì lại đế, có lẽ Huyền Băng thúc thúc tuổi già sẽ không còn như thế bi chẳng a. Độc Cô Thủ Nguyệt vô pháp tha thứ mình, một mực quỳ gối nơi đây, rất lâu. Lui tới tu sĩ thấy một màn này, đều là kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không quấy rầy Độc Cô Thủ Nguyệt. Dù sao như hắn như vậy tu sĩ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Vạn năm ngủ say, cảnh còn người mất, đại đế đã vẫn, đế cung thành hư, mọi loại nỗi lòng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cơ hồ bé không thể nghe thở dài, dung nhập đây băng lãnh tinh không. Đúng lúc này, quần quần tiếng nổ, quanh quần hư không. Phương xa tinh không, đột nhiên truyền đến quần quần ba động. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, lại có 9 cái tản ra cổ thánh khí tức giao long hải cốt lôi kéo một cái sáng chói chói mắt ngọc liễn, ép qua tinh không, gào thét mà tới. Ngọc liễn xung quanh, tinh kỳ pháp phối, dâng thư to lớn băng đế di trạch, đệ tử chính thống chờ đạo văn trước cổ, khí thế bằng bạc. Càng có mấy trăm chiếc khí tức cường hãn tinh hạm theo sát phía sau, bảo vệ khoảng, trên đó tu sĩ áo giáp tươi sáng, linh lực nối thành một mảnh, vẫy tinh hà. Ngọc liễn bên trên, một đạo thân ảnh đứng chắc tay. Hắn thân mang hoa lệ đến cực điểm băng lam đệ tử bảo phục, đầu đội tinh quan, khuôn mặt bị mông lung pháp tắc vầng sáng bao phủ, nhìn không hình dáng. Chỉ có một đôi sâu thẳm trong khi chớp con mắt, toát ra quan sát chúng sinh uy nghiêm, cùng một loại tận lực kiến tạo, mang theo thương xót cao ngạo. Hắn khí tức quanh người bành trướng, rõ ràng là cổ thánh đỉnh phong tu vi, tạm căn cơ cực kỳ hùng hậu, ẩn ẩn có chuẩn đế khí tượng. Càng làm cho người ta kinh hãi là, ngọc liễn hai bên hư không bên trong, còn im lặng đứng sừng sững lấy bốn đạo thân ảnh. Dù chưa hoàn toàn triển lộ khí thế, nhưng này ẩn ẩn dẫn động bốn bề đạo tắc cộng minh uy áp, rõ ràng là chuẩn đế cường giả. Hai vị tại chuẩn đế nhất trọng, một vị chuẩn đế nhị trọng, dẫn đầu một vị hắc bảo lão giả, khí tức tối nghĩa như thâm uyên, đã đạt chuẩn đế tứ trọng chi cảnh. Như thế phô trương, như thế thế lực, trong nháy mắt kinh động trong mộ viên bên ngoài tất cả tế bái, thám hiểm tu sĩ, đám người nhao nhao biến sắc, tránh lui một bên, kinh nghi bất định nhìn lại. Đó là đệ tử. Đúng là, như thế phô trương, ngoại trừ băng đế cung vị kia mất tích mấy vạn năm đệ tử, còn có thể là ai? Nghe nói hàng năm lúc này, hắn đều sẽ đến đây nơi đây, tế bái đại đế. Chơi ạ, khó trách khí tức đáng sợ như thế, nếu ta có thể đi theo đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đại đế vì thương sinh mà vẫn, đối với đệ tử mà nói, nên cỡ nào bị thương, ai? Ngọc Liên trực tiếp chạy về phía hạch tâm pho tượng chỗ chi địa, chút nào không giảm tốc độ, uy áp phô thiên cái địa đè xuống, ý đồ xua tan nơi đây tất cả mọi người. Đệ tử điện hạ giá lâm, tế điện đại đế, người không có phận sự, lập tức tránh lui, hãy nhiêu điện hạ thánh giá giả, chết. Một tên đứng ở Ngọc Liên phía trước cổ thánh thống lĩnh nghiêm nghị quát, âm thanh chấn tinh không, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Đám người cuốn quýt nhượng bộ, Ngọc Liên ầm vang rơi vào mảnh vỡ đại lục phía trên, khoảng cách độc cô thủ nguyệt bất quá vạn trượng. Cái kia đồ đông đệ tử tại mọi người chen chúc dưới, chậm rãi đi xuống Ngọc Liên, ánh mắt đảo qua độc cô thủ nguyệt, thấy hắn khí tức nội liễm, chỉ coi là cái bình thường, không hiểu quy củ tán tu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt cũng không kiên nhẫn. Ngươi, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh đi qua linh lực gia trì, lộ ra hùng vĩ mà tràn ngập cảm giác áp bách. Không nghe thấy dụ lệnh sao? Nơi đây, hiện tại từ bản điện hạ tiếp quản, lập tức rời đi. Độc cô thủ nguyệt chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người đối phương. Ánh mắt kia thâm thúy như giếng cổ, không có một gợn sóng, lại để đồ đông đệ tử không khỏi vì đó cảm thấy một tia tim đập nhanh. Nhưng hắn chợt đè xuống đây dị dạng cảm giác, phía sau mình có vài vị chuẩn đế, ngàn vạn tùy tùng, sợ gì một cái hạng người vô danh. Ngươi là ai? Ngươi tế bái ai? Độc cô thủ nguyệt âm thanh rất nhẹ, lại tùy tiện xuyên thấu đối phương uy áp, rõ ràng băng lên. Đồ đông đệ tử khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Lập tức cái cằm khẽ nhếch, ngữ khí mang theo trầm thống cùng ngạo nghễ. Tự nhiên là tế bái ta sư, Huyền Băng đại đế. Bản điện hạ chính là đại đế duy nhất thân truyền đệ tử, hôm nay chuyên đến bái tế sư tôn anh linh, há lại cho các ngươi đứng ngoài quan sát hỗn loạn. Lời vừa nói ra, xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng nghị luận. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt lấp lóe, cho dù đối với vị này đệ tử bá đạo có chút ý kiến, nhưng khiếp sợ hắn uy thế, trở ngại hắn thân phận, không dám nhiều lời. Đệ tử. Độc cô thủ nguyệt lẩm bẩm một tiếng, khoe miệng tựa hồ cực nhẹ hơi mà câu một cái kia đường cong băng lãnh mà thê lương. Ngươi cũng xứng. Xét đại đế chi danh. Ta lại hỏi hỏi ngươi, đệ tử họ gì tên gì? Mạo danh thay thế, mượn đại đế chi danh, ngang ngược càng rỡ, ngươi cũng xứng đệ tử chi danh. Làm cản. Đồ đông đệ tử sau lưng, vị kia cổ thánh thống lĩnh gầm thét, cái khác bốn vị chuẩn đế uy áp cũng theo đó ẩn ẩn khóa chặt độc cô thủ nguyệt. Đồ đông đế tử khoát tay ngăn lại, nhìn chằm chằm độc cô thủ nguyện, trong mắt hàn quang tiệm tịnh. Xem ra, ngươi là khăng khăng muốn tìm cái chết, bản điện hạ niệm tình ngươi có lẽ đối với đại đế có mang tình ý, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, lan. Độc cô thủ nguyện lại không nhìn hắn nữa, mà là một lần nữa đưa ánh mắt về phía cố huyền băng pho tượng. Phản phất tại đối pho tượng thầm thì, lại như là đang chất vấn người trước mắt. Lấy đại đế chi danh, đi bẻ lũ xu định sự tình, mượn đế cung chi uy, tụ tập thế lực, như toan tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi có biết, làm bẩn tên này, hẳn bị tội gì? Hắn âm thanh vẫn như cũ bình đạm, nhưng trong đó lộ ra cái kia cô thẩm thấu tuế nguyệt cùng cô độc băng lãnh, lệnh đồ đông đế tử cùng với sau lưng mấy vị chuẩn đế đồng thời sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tự nhiên là giả mạo, lấy đại đế chi danh, vô luận là cơ duyên, vẫn là mời chào tu sĩ vì chính mình bán mạng sát thực dùng tốt. Lúc đầu, bọn hắn còn sẽ run như cầy sấy bất an, nhưng dần dần nếm đến ngon ngọt về sau, ai còn sẽ cảm thấy bất tính bất an. Đại đế tên tuổi, dù là có người hoài nghi, cũng không dám đưa ra, dù sao ai dám nghịch thiên bên dưới đại thế, khinh nhờn đại đế, chất vấn mình. Nhưng hôm nay, mình đây đế tử tên tuổi, tựa hồ không dùng tốt lắm, lại có người dám công nhiên chất vấn mình. Hầu ngôn loạn ngữ, bắt lấy hắn, lột ra rút hồn, gian đe. Đồ đông đế tử rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, nghiêm nghị hạ lệnh. Phía sau hắn hai tên nhất trọng thiên chuẩn đế lúc này vượt qua đám người ra, bàn tay lớn nô ra, pháp tắc ngưng tụ thành giả thiên cự trường, mang theo đông kết thần hồn hàn ý, hung hăng chụp vào độc cô thủ nguyệt. Một kích này, đủ để tùy tiện nghiền sát bình thường cổ thánh đỉnh phong. Độc cô thủ nguyệt rốt cuộc động. Hắn không có né tránh, chỉ là nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đối cái kia hai đạo bắt tới băng trảo, nhẹ nhàng vạch một cái. Động tác mây trôi nước chảy, thậm chí chưa từng kích thích dị tượng vận sóng. Xoẹt. Như là dao nóng cắt qua mỡ bò, lại như xé vải thanh âm vang vọng hư không. Cái kia ẩn chứa chuẩn đế pháp tắc, đủ để bẻ vụn tinh thần khủng bố cự trường, tính cả phía sau hai tên chuẩn đế nhô ra cánh tay, lại bị một đạo vô hình vô chất, lại sắc bén đến siêu việt cảm giác cực hạn kiếm khí, đủ cổ tay chặt đứt. Chỗ đứt bóng loáng như gương, lập tức tính cả cụt tay cùng một chỗ, không tiếng động hóa thành băng tinh bụi bặm. Cùng là chuẩn đế nhất trọng, độc cô thủ nguyệt giết bọn hắn, thậm chí không cần vận dụng chân chính nội tình thủ đoạn. A. Hai tên chuẩn đế kêu thảm nhanh lùi lại, trên mặt che kín kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Toàn trường tĩnh mịch, An Dư còn chúng hoảng sợ lui ra phía sau, rời đi mảnh vỡ đại lục. Đồ đông đế tử con ngươi đột nhiên co lại, hắn rốt cuộc ý thức được, trước mắt đây yêu dị thanh niên, tuyệt không phải bình thường. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thanh âm hắn có chút phát khô, phát run, phẫn nộ. Chương 575, Huyền Thiên Bệ Hiện, đệ tử chương 575, Huyền Tiên vệ hiện, đệ tử Độc Cô Thủ Nguyệt chậm rãi thu tay lại chỉ, ánh mắt rốt cuộc lần nữa rơi vào trên người hắn, ánh mắt kia như là vạn năm huyền băng, lãnh triệt cốt tủy. Ta không thể nói trước giống như ngươi, cũng là băng đế cung đệ tử, chỉ là không biết hai người chúng ta giữa, ai là thật, ai là giả. Không có khả năng. Đỗ Đông đệ tử nghẹn ngào gào lên, ngoài mạnh trong yếu. Bản tọa mới thật sự là đệ tử, ngươi dám giả mạo, chư vị cùng tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh, ai có thể giết hắn, bản điện hạ trùng điệp có thưởng, ban cho đại đế di bảo. Trong thưởng phía dưới, an dưa quần chúng dục dịch, đại đế di bảo. Cái kia ít nhất cũng là chuẩn đế cấp bậc, thậm chí là chí tôn cấp bậc, ai không tâm động. Mấy tên chuẩn đế cùng vô số dưới trướng, đều là nhao nhao bước ra một bước, khí tức khủng bố cực điểm bạo phát. Chuẩn đế tứ trọng hắc bảo lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe, cùng một vị khác nhị trọng thiên chuẩn đế trao đổi ánh mắt, đồng thời tiến lên trước một bước, chuẩn bị liên thủ phát động lôi đỉnh một kích. Bọn hắn cũng không thể cho phép mình âm như bị vật trần, gây mất này tài lộ. Xung quanh trên tinh hạm, vô số tu sĩ cũng đánh trống reo hò đứng lên, pháp bảo quang mang sáng lên, đằng đằng sát khí, chuẩn bị vây giết. Độc Cô Thủ Nguyệt đơn độc đứng ở ngàn vạn quân tiên phong trước đó, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia thật sâu mỏi mệt cùng phiền chán. Hắn khe khẽ thở dài, giống như là tự nói, lại như là tại đối phó tượng ngôn ngữ. Huyền Băng thúc thúc đã vẫn, ta há có thể đồng ý người khác lấy tên của ta, khinh nhẫn Huyền Băng thúc thúc. Lời còn chưa dứt, long cong, từng tiếng càng vô cùng, phản phất ngưng tụ vạn cổ hàn băng cùng thiết huyết sát phạt chi ý kiếm mình, không có dấu hiệu nào từ nghĩa trang xung quanh sâu trong hư không vang vọng. Sau một khắc, tại vô số đạo kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn soi mói, từng đạo người mặc giống như lưu động huyền băng điêu khắc thành giữ tợn chiến giáp thân ảnh, giống như quỷ mị từ trong hư vô bước ra. Bọn hắn xuất hiện không có chút nào âm thanh, lại mang theo một cô băng phong tinh không, tàn sát vạn linh khủng bố sát khí. Khí tức chi khủng bố, tại cái này chí tôn tị thế, đại đế vẫn lạc thời đại, không thể nổi. Tạm đây khủng bố khí tức cũng không phải là đến từ một đạo thân ảnh, mà là dòng dã 18 đạo thân ảnh, giống như 18 tôn thần chỉ, từ trong hư không tối tăm đột ngột hàn thế. Bọn hắn phân tán mà đứng, đem toàn bộ Ngọc Liên đội ngũ tính cả khắp chúng quanh nước vạn dặm không gian triệt để phong tỏa. Mỗi người trên thân tản mát ra khí tức, đều như vực sâu giống như ngục, thình lình tất cả đều là chuẩn đế. Với lại, tuyệt không phải bình thường chuẩn đế, cái kia cô đọng đến cực hạn, mang theo tương đồng nguồn gốc băng lãnh sát khí đạo tắc ba động, rõ ràng tỏ rõ lấy. Đây 18 người, đều là chuẩn đế cựu trọng cảnh cường giả tuyệt thế. Dẫn đầu, là một tên trên mặt bao trùm lấy băng tinh mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào đôi mắt thống lĩnh, hắn trong tay nắm một thanh tạo hình kỳ cổ, phun ra nuốt vào lấy diệt tuyệt hàn mang lưới băng. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ hoảng sợ vô cùng, không thể nào hiểu được, thời đại này, sao còn sẽ tồn tại khủng bố như thế tồn tại. Đồ Đông đệ tử, cùng hắn bốn bề tu sĩ, đều là thần sắc kỳ biến, sắp nứt cả tim gan, dù mình, sợ hãi bất an tới cực điểm. Theo đây 18 vị chuẩn đế cựu trọng thống lĩnh hiện thân, phía sau bọn họ hư không như là sóng nước kịch liệt dập dờn, ngay sau đó, một mảnh vô biên vô hạn huyền giáp dòng lũ, như là trầm mặc sóng tử vong, chậm rãi hiện hiện. Chiến trận sông nghiêm, thương kích như rừng, lít nha lít nhít, chiếc cư ánh mắt quét qua toàn bộ tinh không. Số lượng, đâu chỉ 100 vạn. Trong đó khí tức người yếu nhất cũng tại thánh nhân cảnh, đại thánh, cổ thánh tầng tầng lớp lớp, càng có từng đội tản ra chuẩn đế khí cường giả, đứng ở các chiến trận phía trước. Huyền Thiên Vệ, Cố Huyền Băng trong bóng tối chế tạo, vì Độc Cô Thủ Nguyệt trải đường hiểu rõ trung cực lưỡi dao, lưu lại nội tình chuẩn bị ở sau. Tại yên lặng ngàn năm về sau, lần đầu trước mắt thế nhân, chân chính triển lộ hắn đủ để lật úp chư thiên khủng bố răng nanh. Băng lãnh, khắc nghiệt, tuyệt đối trung thành ý chí, hội tụ thành vô hình thủy triều, để cái kia Đồ Đông Đế tử dưới trướng tất cả chiến hạm tu sĩ, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên ngưng trệ không chịu nổi, cái kia bốn vị chuẩn đế, bao quát tối cường hắc bảo lão giả, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc. Tại cái kia 18 đạo như là đối đại như người chết chuẩn đế cựu trọng cường giả ánh mắt khóa chặt dưới, bọn hắn ngay cả phản kháng ý niệm đều cơ hồ vô pháp dâng lên. Mặt băng cổ thống lĩnh tiến lên một bước, đối một mình đứng ở đế pho tượng trước Độc Cô Thủ Nguyệt, một gối lăng không quỳ xuống, âm thanh như là vạn năm hàn băng ba chạm, âm vang hữu lực, vang vọng tinh không. Huyền Thiên Vệ, Huyền Nhất, dẫn đầu 17 vị Huyền Thiên Vệ thống lĩnh, Huyền Thiên Vệ tất cả tướng sĩ, tham kiến đế tử điện hạ. Ông, 100 vạn huyền giáp, đồng thời quỳ một chân trên đất, áo giáp ma sát thanh âm rót thành nặng nề lôi âm, băng lãnh ý chí phóng lên tận trời. Tham kiến đế tử điện hạ. Tiếng gầm cuộn, rung động hoàn vũ, huyền băng tinh hệ bên ngoài xương mù hỗn độn cũng vì đó cuộn. Toàn bộ mảnh vỡ đại lục nghĩa trang, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả đứng ngoài quan sát tu sĩ, bao quát cái kia Đồ Đông đế tử cùng với giới trướng, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, thần hồn rung động, cơ hồ vô pháp suy nghĩ. Độc Cô Thủ Nguyệt, vị này chân chính đế tử, vũ đế vẫn ngàn năm sau đó, lấy dạng này một loại tuyệt đối rung động, tuyệt đối cường thế phương thức, tuyên cáo hắn trở về. Hắn chậm rãi quay người, không nhìn nữa cái kia mặt xám như tro, sủi lơ trên mặt đất tên giả mạo, mà là lần nữa nhìn về phía sư tôn pho tượng, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng thầm thì, chỉ có mình có thể nghe thấy. Huyền Băng thúc thúc, ngươi quả nhiên vẫn là lưu lại một tay. Thầy ta trải đường. Độc Cô Thủ Nguyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hiểu rất rõ bản thân Huyền Băng thúc thúc, tất nhiên sẽ lưu lại cho mình tranh đoạt đại đế nội tình. Tạm đây đại đế chi lộ, bằng phẳng không trở ngại, thời đại này, không có người nào có tư cách cùng hắn tranh phong. Có thể càng là như thế, hắn trong lòng càng là bi thương. Tinh không chi hạ, chân chính đế thống chi quang, tại màu máu cùng bụi trần bên trong, lại lần nữa sáng lên. Tinh không tĩnh mịch, chỉ có Huyền Thiên Vệ cái kia kinh thiên động địa thăm viếng âm thanh, như là băng lãnh thủy triều, từng lần một cọ rửa mỗi một cái mắt thấy giả thần hồn. Vẫn tinh trong mộ viên bên ngoài tất cả tu sĩ, vô luận là nguyên bản tại đây tế bái tán tu, thám hiểm giả, vẫn là cái kia đồ đông đế tử dưới trướng nguyên bản khí thế hùng hổ tùy tùng, giờ phút này toàn bộ đều đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt màu máu tận cởi, trong mắt tràn đầy vô pháp nói rõ rung động cùng hoảng sợ. 18 vị chuẩn đế cửu trọng, 100 vạn huyền giáp tinh nhuệ, chỉ vì một người quỳ một chân trên đất, miệng nói đế tử điện hạ. Đây cũng không phải là phô trương, mà là đủ để phá vỡ chư thiên hiện hữu cách cục khủng bố lực lượng. Chuẩn đế cửu trọng đã là đứng tại đương thời tuyệt đỉnh tồn tại, bình thường thời đại có thể ra một tôn liền có thể trấn áp một phương tinh hải, mà giờ khắc này lại có dòng giá 18 vị, như là trung thành nhất hộ vệ, phụng nhất người vì chủ. Cố này khủng bố lực lượng, đây đáng sợ nội tình, cho dù là thời đại trước cổ lao đối mặt cũng phải sợ hãi. Huyền thiên vệ, truyền thuyết trung huyền băng đại đế chân chính ám nhận, có kiến thức rộng rãi lao tu sĩ răng run lên, thấp giọng tế ngữ. Vậy mà thật tồn tại, với lại giao tất cả cho đế tử, hắn mới thật sự là đế tử, băng đế cung duy nhất người thừa kế. Nhiều người hơn rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn về phía cái kia áo xám thân ảnh ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy không gì sánh kịp kính sợ, cùng nhiệt cùng hiếu kỳ. Ngàn năm sau đó, đệ tử lại lấy như thế rung động phương thức trở về. Phù phù. Không biết là ai trước cầm đầu, vẫn tinh trong mộ viên bên ngoài, những cái kia nguyên bản đứng ngoài quan sát tu sĩ, như là bị vô hình lực lượng đập đổ. Nhao nhao hướng đến độc cô thủ nguyện phương hướng, vui lòng phục tùng quỳ xuống lại. Đây không phải bị ép, mà là đối với chân chính đế thống người thừa kế kính sợ, đối với cái kia đủ để trấn áp đương thời khủng bố lực lượng thần phục, càng là đối với huyền băng đại đế còn sót lại ý chí từ đáy lòng tán thành. Liền ngay cả cái kia đồ đông đế tử mang đến bộ phận dưới trướng, giờ phút này cũng tại cái kia vô biên huyền giáp dòng lũ cùng 18 đạo chuẩn đế cựu trọng băng lãnh nhìn soi mói, sợ vỡ mật, vứt bỏ binh khí, tùy theo ngược lại một mảnh, run lẩy bẩy. Giữa sân, chỉ có cái kia đồ đông đế tử cùng với bên người 4 vị chuẩn đế, còn miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng cũng là lung lay sắp đổ, như là báo tô bên trong lá khô, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. DS, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật truy càng ủng hộ, làm sao mập sự tình, chấm điểm một mực rơi, khó chịu, ngũ tinh khen ngợi đỉnh một đỉnh, nhìn xem có thể hay không trở về. Cảm ơn tạm, còn có. Độc cô thủ nguyệt là nam tích. Chương 576, đế tử hiện, chư thiên động chương 576, đế tử hiện, chư thiên động đổ đông đế tử trên mặt pháp tắc vầng sáng sớm đã băng tán, lộ ra một tấm coi như anh tuấn lại bởi vì cực độ sợ hãi mà vặn bèo khuôn mặt. Hắn nhìn qua cái kia quỳ xuống 100 vạn huyền giáp, nhìn qua cái kia 18 vị như là tượng băng tử thần một dạng thống lĩnh. Cuối cùng nhìn về phía thần sắc bình tĩnh, lại giống như tay cầm toàn bộ tinh không độc cô thủ nguyệt, tất cả nguy trang, dạ tâm, may mắn, tại thời khắc này triệt để vỡ nát. Không, không, ta. Trong cổ họng hắn phát ra khanh khách tiếng vang, muốn giải thích, muốn cầu xin tha thứ, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Độc cô thủ nguyệt rốt cuộc chậm rãi xoay người, chính diện nhìn về phía hắn. Cặp kia yêu dị trong đôi mắt, không có bất kỳ cái gì người thắng đắc ý, chỉ có hờ hững băng lãnh. Ngươi, lấy đại đế chi danh, đi lừa gạt sự tình, lấy đế cung chi uy, tú bất nghĩa chi chúng, càng nơi này thánh địa, quấy nhiễu đại đế anh linh. Độc cô thủ nguyệt thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như băng truy, đục vào ở đây tất cả mọi người đáy lòng. Như thế khinh nhẫn, muôn lần chết khó chuộc. Tiếng nói vừa ra, hắn căn bản không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào hoặc cầu xin tha thứ cơ hội, chỉ là đối cái kia sủi lơ trên mặt đất tên giả mạo, chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ. Lưu chuyển 24 loại sắc thái kiếm khí, mang theo một loại phán quyết vận mệnh, kết thúc hư ảo tuyệt đối ý chí, bay vụt không ra. Không. Đại nhân tha mạng, ta nguyện vì nô tỳ buộc, ta biết rất nhiều bí. Đồ đông đế tử phát ra tuyệt vọng thét lên. Nhưng mà, kiếm khí đã tới. Không có kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có huyết nhục văng tung tóe thảm trạng. Cái kia chói lọi kiếm quang, nhẹ nhàng điểm vào tên giả mạo mi tâm. Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, vị này từng giả danh lừa bịp, tụ tập thế lực to lớn cổ thánh đỉnh phong đế tử, từ mi tâm bắt đầu, như là bị phong hóa sa điêu, vô thanh vô tức hóa thành một mịn, tuôn rơi phiêu tán, hoàn toàn biến mất ở dưới phiến tinh không này. Hình thần câu diệt, nhân quả không còn. Dứt khoát, lưu loát, bá đạo làm cho người khác tìm đập nhanh. Đây chính là chân chính đế tử đối với kẻ khinh nhẫn phán quyết, không cần thẩm phán, không cần nói nhảm, chỉ có trực tiếp nhất xóa đi. Cái kia 4 vị chuẩn đế thấy thế, vong hồn đại mạo, quay người liền muốn xé rách không gian trốn chạy. Khinh nhẫn đế uy, cùng tội. Độc cô thủ nguyệt nhàn nhạt nói một câu. Phía sau hắn, tên đưa mặt băng cỗ thống lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, thậm chí không cần độc cô thủ nguyệt cụ thể hạ lệnh, chỉ là có chút đưa tay. Xuy, 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 xuy. 4 vị chuẩn đế, bao quát vị kia tối cường tứ trọng thiên hắc bào lão giả, thân hình đồng thời cứng đờ, trong mắt thần thái trong nháy mắt giật tắt, sau đó như là bị rút sạch tất cả trèo trống, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Trước khi rơi xuống đất, bọn hắn thân thể cũng như cái kia tên giả mạo đồng dạng, hóa thành băng trần tiêu tán, chỉ để lại mấy món vô chủ pháp bảo cùng chứa vật khí cụ, len ken rơi xuống đất. Lập tức bị Huyền Thiên vệ lấy đi. Thiên địa tĩnh mịch một mảnh, uy dạm trên đất ngàn vạn tu sĩ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Độc cô thủ nguyệt giống như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn không nhìn nữa cái kia tiêu tán bụi trần, ánh mắt đảo qua quỷ sát đám người, cuối cùng rơi vào vị này cao lớn đế phó tượng bên trên. Đại đế di chí, hẳn đi khắc, băng đế cung đạo thống, không dung làm bẩn, chư thiên trật tự, cũng không cho đạo trích hỗn loạn. Hắn âm thanh rõ ràng truyền ra, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Từ hôm nay, Huyền Thiên vệ tạm trú Huyền Băng tinh hệ bên ngoài, nghiêm túc nơi đây, rửa sạch dương nghiệt, làm bẩn đế tên. Họa loạn tinh hải giả đều ở đây liệt, cần tuân đế tử dụ lệnh. 18 thống lĩnh cùng 100 vạn huyền giáp cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn tinh hạ. Lập tức, độc cô thủ nguyệt không còn lưu lại, thân hình hơi động một chút, liền đã biến mất tại chỗ, phảng phất dung nhập tinh không. 18 vị chuẩn đế cựu trọng thống lĩnh bên trong, có 2 vị không tiếng động theo hắn mà đi, còn lại 16 vị tắc bắt đầu băng lãnh hiệu suất cao mà chỉ huy huyền giáp dòng lũ, tiếp quản, quét sạch hiện trường. Đế tử hiện thế tin tức, như là vô hình báo tác, lấy huyền băng tinh hệ làm trung tâm, hướng về chư thiên vạn giới điên cuồng quét sạch. Lúc đầu là những cái kia tự mình trải qua, may mắn không bị tác động đến tu sĩ, bằng nhanh nhất tốc độ, đem chứng kiến hết thảy thông qua đủ loại con đường truyền bá ra ngoài. Băng đế cung đế tử trở về, mang theo 18 chuẩn đế cựu trọng, 100 vạn huyền tiên vệ. Tên giả mạo bị đế tử tại chỗ lấy khinh nhẫn chi tội chu diệt, hình thần câu diệt. Đế tử có lệnh, nghiêm túc tinh hải, băng đế cung đạo thống lại thấy ánh mặt trời. Tin tức chỗ đến, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chư thiên vạn giới, những cái kia lựa chọn còn tài nguyên tại chúng sinh số rất ít may mắn sống sót cổ lao thế lực, mới phát thế lực, tất cả người cầm quyền cùng từng giả, lúc đầu phản ứng đều là khó có thể tin. 18 chuẩn đế cựu trọng, làm sao có thể? Đương thời trên mặt nổi cựu trọng tiên chuẩn đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền tiên vệ, quả nhiên là đại đế chuẩn bị ở sau, hắn càng đem như thế lực lượng để lại cho đế tử. Hắn vậy mà thật còn sống, với lại tại thời gian này điểm trở về. Đến cùng là vì trọng trấn sơn hà, tái hiện băng đế cung huy hoàng, vẫn là vì. Sau khi hết khiếp sợ, chính là vô tận phỏng đoán, kiên kỵ, một chút thông minh giả, mơ hồ đoán đến độc cô thủ nguyện trở về mục đích. Những cái kia từng cùng tên giả mạo từng có cấu kết, hoặc trong bóng tối tham muốn qua băng đế cung gì trạch thế lực. Lập tức lâm vào khủng hoảng, bắt đầu khẩn cấp cắt chém, tiêu hủy chứng cứ, thậm chí chủ động hướng huyền băng tinh hệ phương hướng phái ra sứ giả, ý đồ giải thích, thỉnh tội. Mà càng nhiều thế lực, nhất là đông đảo không có bối cảnh, cảm nghiệm huyền băng đại đế ân trạch mới phát thế lực cùng tán tu cự đầu, thì tại sau khi khiếp sợ, dâng lên mãnh liệt kích động cùng chờ mong. Chân chính đế tử trở về, hắn kế thừa huyền băng đại đế ý chí cùng lực lượng. Có đế tử điện hạ tại, có lẽ có thể ngăn chặn bây giờ càng hỗn loạn tinh hải thế cục. Băng đế cung đạo thống như lập lại, sẽ hay không mang đến tân trật tự? Chư tiên vạn giới, gió nổi mây phun. Độc cô thủ nguyệt xuất hiện, tựa như một tảng đá lớn đầu nhập nhìn như bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn tấn sóng lớn. Cũ lợi ích cách cục đứng trước trùng kích, tân khả năng đang sợ hãi cùng trong chờ mong sinh sôi. Tất cả mọi người đều ý thức được, một cái nắm giữ chính thống danh phận, kế thừa huyền băng đại đế bộ phận khủng bố di sản tuyệt đại nhân vật, đã chính thức bước vào mảnh này từ hắn sư tôn tự tay mở ra, quân hùng trục lộc thời đại mới sân khấu. Hắn đến, chắc chắn khắc sâu cải biến tất cả. Mà huyền băng tinh hệ, cái này đã từng sinh mệnh cấm khu, cơ duyên chi địa, cũng bởi vì độc cô thủ nguyệt cùng huyền thiên bệ vào ở, trở thành toàn bộ vũ trụ tân, không thể bỏ qua quyền lực cùng trung tâm phong bạo. Một cái cũ truyền kỳ người thừa kế đã trở về, cũ truyền kỳ tụ thiên đang chậm rãi kéo ra màn che. Độc cô thủ nguyệt cũng không nóng lòng trọng trấn sơn hà, một lần nữa để băng đế cung lại xuất hiện thế gian. Hắn lưu cái mạng lại lệnh, để 100 vạn huyền thiên vệ chấn thủ huyền băng tinh hệ, lại chưa từng cấm chỉ đến từ chư thiên vạn giới tu sĩ tiếp tục ở huyền băng tinh hệ bên trong thăm dò cơ duyên. Tự thân dẫn đầu huyền nhất cùng huyền nhị hai tôn chuẩn đế cựu trọng cường giả rời đi huyền băng tinh hệ, tiến về quy khư. Đi vào quy khư biên giới, huyền nhất mặt lộ vẻ kiên rẻ, chắp tay mở miệng. Điện hạ, quy khư tràn ngập không biết nguy cơ, không thể tùy tiện tiến về. Cho dù là ta bước vào quy khư, cũng có thể mê thất, vô pháp bảo hộ điện hạ an nguy. Độc cô thủ nguyệt lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía quy khư phương hướng, nói khẽ: Không sao, hai người các ngươi canh giữ ở nơi đây, ta một mình tiến về liền có thể. Chương 577, gặp lại, lựa chọn. Chương 577, gặp lại, lựa chọn. Tiếng nói vừa ra, độc cô thủ nguyệt chưa đợi hai người tiếp tục khuyên can, bước ra một bước, tiến vào quy khư. Huyền nhất cùng huyền nhị liếc nhau, lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng. Điện hạ quá vọng động rồi, quy khư tràn ngập không biết, có thể nào lấy thân tử hiểm? Điện hạ đã lớn lên, tất nhiên không biết đi không có nắm chắc cử chỉ. Chắc hẳn điện hạ tiến vào quy khư là vì tìm vị kia a? Huyền nhị thần sắc khẽ biến, lộ ra vẻ kính sợ. Vị kia? Thánh sư. Ân, nghe đồn điện hạ lúc tuổi còn trẻ, một mực đi theo thánh sư khoảng, lần này khôi phục trở về, tự sẽ đi bái kiến thánh sư. Hai người giờ phút này trong lòng lo lắng tiêu tán, nếu như độc cô thủ nguyệt thật là vì đi tìm cố mệnh, tự nhiên không cần bọn hắn lo lắng. Bước vào quy khư, nơi này không có tinh thần, không ánh sáng, chỉ có vĩnh hằng chảy xuôi, sền sệt như mực hư vô cùng đủ để ăn mòn trật tự hỗn độn trường khí. Phá toái đại đạo phát tắc, tại hắc ám bên trong thỉnh thoảng kích thích dập tắt tính vận sóng. Độc cô thủ nguyệt đơn độc bước vào mảnh này, ngay cả thần thức đều sẽ bị thôn vẹn hôn ám không ánh sáng chi địa. Hắn toàn thân tự động chạy xuôi một tầng hơi mỏng chói lọi đạo quang, 24 tiết khí đạo vận chống cự lấy quy khư an ổn. Bước chân hắn trầm ổn, ánh mắt lại mang theo thật sâu tưởng niệm, nhìn về phía cái nào đó không biết phương hướng. Hắn biết, là mình bước vào quy khư về sau, bản thân tiên sinh chắc chắn sẽ có cảm ứng. Cơ hội tại hắn bước vào quy khư biên giới đồng thời, quy khư trọng yếu nhất, tiên môn cách đó không xa, một mảnh trôi nổi tại trong hư vô, một mảnh trông không đến cuối cùng chói lọi biển hoa chỗ. Trong biển hoa, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một bộ phong cách cổ xưa quan tài. Vạn linh quan. Giờ phút này, vạn linh quan văn bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra ánh sáng nhạt. Trong quan, một đôi phảng phất ngủ say bạc cổ, lại thanh tịnh như lúc sơ sinh vũ trụ đôi mắt, đột nhiên mở ra. Đi qua ngàn năm ngủ say, cố mệnh tu vi bất chi bất giác bước vào độ kiếp viên mãn, như lại lột xác, chính là độ kiếp cực cảnh. Tất cả nước chảy thành sông, cũng không có cố tình làm. Không có kinh thiên động địa khí thế bạo phát, vạn linh quan bên trong truyền đến một tiếng như là thở dài một dạng trầm thì, tại trong biển hoa nhẹ nhàng quanh quẩn. Thu Nguyệt tiểu gia hỏa, đến. Sau một khắc, vạn linh quan đóng mở ra, quan tài phía trước không gian lại không tiếng động nhộn nhạo lên đến, một đạo ổn định mà nhu hòa quang chi thông đạo chống rông xuất hiện. Cuối thông đạo, vừa lúc kết nối tại Độc Cô Thủ Nguyệt trước người cách đó không xa, thông đạo bên trong tràn ngập cùng ngoại giới quy khư hoàn toàn tương phản, làm người an tâm sinh mệnh khí tức cùng nhàn nhạt hương hoa. Độc Cô Thủ Nguyệt không chút do dự, một bước bước vào quang chi thông đạo. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, hắc ám cùng hỗn độn rút đi, thay vào đó là vô biên biển hòa đập vào mi mắt. Cùng cái kia đập vào mặt, quen thuộc đến làm hắn linh hồn vì đó yên tĩnh ấm áp khí tức. Độc Cô toàn thân chói lọi đạo quang lặng yên tu liễm. Trong biển hoa, vạn linh quan bên cạnh, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên đứng thẳng một đạo mực áo thân ảnh. Nhìn đến Độc Cô Thủ Nguyệt trong ngay mắt, Cố Mệnh cái kia bình tĩnh không lay động trên mặt, lộ ra ôn hòa ý cười, như là trưởng bối nhìn đến đi xa trở về nhà hải tử. "Tiên sinh, ta trở về." Độc Cô Thủ Nguyệt bước nhanh về phía trước, tại Cố Mệnh trước người tam xích chỗ dừng lại. Giờ phút này hắn, không còn là cái kia sát phạt quả đoán, lệnh huyền tiên vệ quỳ lạy đệ tử, giống như là cái mang theo một chút có quắp cùng không muốn xa rời hậu bối, hắn há to miệng, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu mang theo nghẹn ngào. "Ta muốn ngài, tiên sinh." Cố Mệnh buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai, động tác rất quen mà tự nhiên. "Trưởng thành." "Vất vả." Đơn giản động tác, bình đạm lời nói, lại phảng phất mang theo kỳ dị ma lực, trong nháy mắt vuốt lên Độc Cô Thủ Nguyệt kích động trong lòng gợn sóng, cùng lâu dài ngủ say sau khi tỉnh dậy đối mặt biến đổi lớn cô tịch. Hắn hít sâu một cái biển hoa mát lạnh lại ấm áp không khí, cảm thụ được Cố Mệnh lòng bàn tay nhiệt độ, hốc mắt có chút phát nhiệt. Huyền băng tinh hệ sự tỉnh, làm không tệ. Cố Mệnh thu tay lại, ngữ khí tùy ý, lại mang theo khen ngợi. Vương tài như ở đây, cũng biết như thế, rất cảm thấy vui mừng. Nâng lên Cố Huyền băng, Độc Cô Thủ Nguyệt ánh mắt có chút ảm đạm, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định. "Tiên sinh, ta lần này đến đây, một là muốn gặp ngài, hai là ta muốn trùng kiến băng đế cung, trọng chỉnh chư thiên trật tự, trọng trưởng năm đó Huyền băng thúc thúc lưu lại thập đại quân liên minh. Bây giờ chư thiên tuy không thế lực cũ lũng đoạn, nhưng cũng lâm vào vô tự phân tranh, cứ thế mãi, sợ sinh đại loạn, cung cô phụ Huyền băng thúc thúc năm đó." Quét sạch hoàn vũ chi tâm huyết, hắn đem mình ý nghĩ cùng khốn cảnh lo lắng giản yếu nói ra, nghiêm túc nhìn về phía Cố Mệnh. "Tiên sinh, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào?" Cố Mệnh yên tĩnh nghe, ánh mắt nhìn về phía biển hoa bên ngoài vô ngân hắc ám quy khư, phảng phất xuyên thấu thời không. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh. "Thủ Nguyệt, ngươi đã lớn lên, có mình ý nghĩ cùng suy tính, kỳ thực trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao? Ngươi đi là ngươi sư tôn đường, nhận là hắn nói, thấy là hắn gặp qua máu và lửa, cũng đem đối mặt hắn chưa từng đối mặt khó phân." Cố Mệnh quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt. Hắn hiểu được, Độc Cô Thủ Nguyệt sớm đã không phải cái kia cưỡi tại trên bả vai mình tinh lịch tiểu thí hải, mà là có mình chủ kiến, ý nghĩ đế tử, tương lai đại đế. Cố Mệnh tính tình, không bao giờ là thích lên mặt dạy đời, mà là tại hải tử sau khi lớn lên, dựng nên chính xác giá trị quan về sau, bỏ mặc hắn ngao du thiên địa. "Ngươi đường, tại chư thiên vạn giới, tại nhân tâm ủng hộ hay phản đối, tại trật tự trùng kiến. Ngươi sư tôn đem Huyền Thiên Vệ lưu cho ngươi, đem chưa lại sự tình giao phó cho ngươi, chính là tin ngươi có thể đi ra mình nói. Không cần quá suy nghĩ ta cái nhìn, cũng không tất hoàn toàn sao chép ngươi sư tôn cũ trường." Cố Mệnh dừng một chút, tiếp tục nói: "Thời đại thay đổi, người cũng thay đổi, tuân theo ngươi nội tâm lựa chọn, lo liệu ngươi sư tôn vì chúng sinh mở đường di chí, đi làm ngươi cho rằng đối với sự tình. Băng Đế cũng là trùng kiến, tái hiện hắn ngày xưa huy hoàng, vẫn là để nó biến thành lịch sử bụi trần, trùng kiến thuộc về ngươi thế lực. Quân liên minh là thu hồi giới trướng, vẫn là khắc lập tân quy. Những này nên do ngươi, vị này tân cầm kiếm giả, đến định đoạt." Hắn lời nói không có cụ thể đáp án, lại giống một trận thanh phong, thổi tan Độc Cô Thủ Nguyệt trong lòng một chút mê vụ cùng do dự, đưa cho hắn nhất kiên định ủng hộ cùng tự do nhất lựa chọn không gian. Độc Cô Thủ Nguyệt hít sâu một hơi, trùng điệp gật đầu. "Ta hiểu được, tiên sinh." Do dự một chút, trong mắt của hắn toát ra một tia thâm trầm đau thương cùng thần cầu. "Tiên sinh, ta muốn đi đến mộ, tế bái Huyền Băng thúc thúc, muốn đi nhìn một chút hắn." Cố Mệnh nhìn đến trong mắt của hắn thâm tàng đau đớn, trầm mặc phút chốc, nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Độc Cô Thủ Nguyệt tự nhiên sẽ hiểu đế mộ bí mật, hắn cũng biết, tương lai Tuyết Nguyệt, mình phụ mẫu, Huyền Băng thúc thúc, tất nhiên sẽ khôi phục trở về. Chỉ là sinh ly từ biệt, cuối cùng vẫn là để hắn trong lòng không bỏ, bi thương, nặng nề. Cố Mệnh duỗi ra ngón tay, tại hư không bên trong nhẹ nhàng đạch một cái. Biển hoa biên giới không gian lần nữa dập dờn, lại không phải thông hướng quy khư bên ngoài, mà là hướng về quy khư chỗ càng sâu, càng thêm không lường được thứ nguyên kéo dài, hình thành một đạo tĩnh mịch, phản phất kết nối lấy tuyên cổ an nghỉ chi địa thông đạo. Cuối thông đạo, ẩn ẩn có thê lương cô tịch đế uy tràn ngập, mặc dù đã tiêu tán hơn phân nửa, vẫn như cũng làm lòng người thần nghiêm túc. "Đi thôi." Cố Mệnh dẫn đầu đi vào thông đạo, Độc Cô Thủ Nguyệt theo sát phía sau. Đợi hai người biến mất không thấy gì nữa về sau, một mực tại hai người bên chân trong biển hoa lộ ra phần bụng lăn lộn nhị cấp lặng lẽ đứng dậy, ngồi xổm ở mặt đất, ánh mắt u oán nhìn đến hai người biến mất vị trí. Cố Mệnh khôi phục một khắc này, nó liền vội vàng chạy về nơi đây, đưa đầu lưỡi lớn núng nịu. Nó cũng nhu thuận cực kỳ, chưa từng bấy giày hai người nói chuyện với nhau, chỉ là thỉnh thoảng cọ một cọ Cố Mệnh bắt chân. Ai có thể nghĩ, cho đến rời đi, hai người đều không từng phản ứng hắn. "Ôi ôi ôi, mỗ đầu ngốc cầu không ai muốn, ha 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 ha, chết cười chớm." Long Bảo Hóa Thân ở một bên tình bụng cười to, cái khác hóa thân cũng là ép không được khỏe miệng. Mấy trăm năm trước, Long Bảo Hóa Thân rốt cuộc hoàn thành phục dịch, đạt được phóng thích, rời đi Khôn Linh giới. Nhị cấp không thèm để ý Long Bảo Hóa Thân, mặt đầy u oán ủy khuất. "Ô ô ô, chủ nhân không yêu ta, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa chủ nhân sinh 800 con trai." Long Bảo Hóa Thân đi vào nhị cấp bên cạnh thân, con ngươi đảo một vòng, âm u cười một tiếng. "Ngốc cậu, bản tôn kỳ thực một mực đang lợi dụng ngươi, đối với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm, ngươi cùng tiểu thủ nguyệt so với đến, vẫn còn so sánh không lên hắn một cọp lông. Không bằng dạng này, ngươi cùng chấm liên thủ, lần tiếp theo thừa dịp bản tôn ngủ say, đem vạn linh quan phong cấm, ném vào hỗn độn thâm viên bên trong, từ nay về sau, chấm vị chư thiên vạn giới chi chủ, ngươi chính là chấm chấn thiên thần thú, như thế nào? Lời vừa nói ra, đông đảo hóa thân mặt đầy vô ngữ, nhao nhao cùng hắn kéo dài khoảng cách, miễn cho bị long bảo hóa thân liên lụy. Gia hỏa này lần trước bị bản tôn chấn áp, đào khoáng mấy vạn năm, không nhớ lâu. Nhị cấp nghiêng đầu, nhìn đến không có hảo ý long bảo hóa thân, lâm vào trầm tư. Chương 578, đệ tử dụ lệnh chương 578, đệ tử dụ lệnh đế mộ. Đây là một lần vô thanh thắng hữu thanh tế bái, không có gào khóc khóc giống, không có trường thiên tế văn. Độc cô thủ nguyệt lâu dài quỳ sát tại cái kia mạt pháp thời đại đệ nhất vị đại đế phần mộ trước. Hắn cái trán chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, phảng phất có thể cảm nhận được ngàn năm trước bóng lưng kia cuối cùng lưu lại nhiệt độ cùng quyết tuyệt. Cố Mệnh đứng yên một bên, như là thủ hộ lấy hai đời người trầm mặc. Khi độc cô thủ nguyệt rốt cuộc đứng dậy thì, trong mắt cuối cùng một tia bàng hoàng cùng mềm yếu đã bị triệt để băng phong, thay vào đó là thừa kế đế thống, đối mặt tương lai tuyệt đối kiên định. Hắn đi vào độc cô tân dự biết người tháng trước một phần, lộ ra nụ cười, nhẹ giọng thì thầm: "Phụ thân, mẫu thân." Hai nhi trưởng thành, khi kế thừa huyền băng thúc thúc lý lẽ niệm, kéo dài thuộc về thương sinh thời đại. Ta không biết mình có thể đi tới một bước nào, có thể kéo dài cái này thuộc về thương sinh thời đại bao lâu, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực. Độc cô thủ nguyệt đứng chắp tay, gió mát nhẹ nhẹ mà đến, nhấc lên hắn tay áo cùng tóc dài, giống như đến từ ba vị trưởng bối ôn nhu vuốt ve cùng vui mừng. Thời đại này, thương sinh lập quyền, người người như lòng, không tranh tương lai, chỉ tại sống chiều. Giờ khắc này, độc cô thủ nguyệt nội tâm cuối cùng một tia bàng hoàng cùng bi thương tiêu tán, hắn kiên định mình đường, hắn đem đứng tại cự nhân trên bờ bay, đi càng xa. Cũng chính là giờ khắc này, Cố Mệnh ánh mắt hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy độc cô tân, nhìn thấy Văn Nhân Nguyệt, nhìn thấy Cố Huyền Băng ba người, đứng ở sau người, từ độc cô thủ nguyệt trên thân, nhìn thấy ba người thân ảnh. Độc cô thủ nguyệt có độc cô tân kiên trì, có Văn Nhân Nguyệt thông minh, có Cố Huyền Băng quả quyết, cũng có mình lý niệm cùng phương thức. Hắn là ba người sinh mệnh kéo dài, cũng là mình tân sinh. Hắn là trước đây triều tà, cũng là tân giờ hy. Xoay người, độc cô thủ nguyệt ánh mắt kiên định nhìn về phía Cố Mệnh, thật sâu cúi đầu. Tiên sinh, ta đã minh bạch mình đường, mời tiên sinh yên tâm, tại ta thời đại, không có náo động, không có độc tôn, thời đại này, thuộc về thương sinh, thuộc về bản tộc, thuộc về chư thiên, thuộc về mỗi cái sinh linh. Cố Mệnh lộ ra nụ cười, khẽ bước cằm, nhẹ nhàng cho độc cô thủ nguyệt một cái ôm. Hai tử, ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Đi làm mình muốn làm sự tình, đừng quên, ta còn tại. Ân, đa tạ tiên sinh bảo trọng. Độc cô thủ nguyệt không có quá nhiều mềm mại không bỏ, lùi lại một bước, lần nữa thật sâu thở dài. Sau đó, hắn chưa lại quay đầu, bước vào lúc đến đường, biến mất không thấy gì nữa. Cố Mệnh đưa mắt nhìn hắn biến mất tại cuối thông đạo, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, tiêu tán tại đế mộ vĩnh hằng tịch liêu bên trong. Hắn đi vào ba người trước một phần, cười nói: "Ba tên tiểu gia hỏa, tiểu thủ nguyệt trưởng thành, hắn là các ngươi sinh mệnh kéo dài, ta tin tưởng hắn biết làm càng tốt hơn. Hảo hảo đi ngủ, đợi cho tiên đạo tịch thế, chúng ta lại sóng vai mà chiến." Tung xuống một bầu rượu, Cố Mệnh đang muốn rời đi thì đột nhiên dừng bước lại, ho khan một tiếng, nhìn về phía Si Lê chùi lủi phần mộ. "Kém chút đem ngươi quên, khu khu, ngươi cũng thế, đừng thương tâm, đi, tiểu gia hỏa." Si Lê trở về chư thiên vạn giới, độc cô thủ nguyệt cũng không trở về Huyền Băng tinh hệ bên ngoài nơi ở tạm thời, mà là trực tiếp hàng lâm tại ngày xưa băng đế cùng chỗ Huyền Băng tinh hệ hải tâm. Nơi này mặc dù đã thành cấm khu, hoán linh sát khí cùng hỗn loạn đạo tắc dày đặc, nhưng tại 18 vị Huyền Thiên vệ thống lĩnh liên thủ trấn áp cùng trải bớt dưới, gắng gượng tại phế tích bên trên, rửa sạch ra một mảnh tương đối ổn định, khắc nghiệt trang nghiêm rộng lớn khu vực. Một tòa quy mô mặc dù không bằng cựu cung, lại khí thế lạnh lạnh lâm thời đế cung, đứng sững ở đời. Nó càng giống một tòa chiến tranh pháo đài, đứng thẳng tại ngày xưa uy hoàng hải cốt bên trên, không tiếng động tuyên cáo đế thống trở về. Không lâu, một đạo lấy Huyền Băng đế văn lạc ấn hư không, lôi cuốn lấy độc cô thủ nguyệt ý chí đế tử dụ lệnh, như là tinh hà báo tác, quét sạch chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Đệ tử thừa Huyền Băng đại đế di chí, ngay hôm đó lên, tại Huyền Băng di chỉ lập lại băng đế cung, lại định càn khôn chuẩn mực. Phàm chư thiên thế lực, vô luận cổ giáo tân tông, vô luận tinh hải cường tộc, thời hạn một năm, đều là cần phái sứ giả đến Huyền Băng tinh hệ triều kiến, cùng bản trật tự chương mới. Băng đế cung dưới trướng, nguyên thập đại quân liên minh các bộ, vô luận hiện nay lệ thuộc phương nào, mau trở về xây dựng chế độ, chờ đợi điều khiển. Trái lệnh bất tuân giả, xem cùng phản địch, đế uy chỗ đến, tất thêm sát hại. Dù lệnh huy hoàng, đế uy lâm lâm. Nhất là cuối cùng đối với thập đại quân liên minh trực tiếp mệnh lệnh, không che giấu chút nào hắn thu về quyền hành, trọng chỉnh dòng chính quyết tâm. Toàn bộ chư thiên lần nữa vì đó kịch chấn, thế lực khắp nơi phản ứng khác nhau. Mới phát thế lực nhiều cầm quan sát, bộ phận cảm niệm Huyền Băng đại đế ân trạch tác tích cực chuẩn bị hạ lễ. Mà những cái kia tại thời đại mới cướp lấy to lớn lợi ích, đã thành chúa tể một phương thế lực, ta cám lưu dũng. Dù lệnh bên trong cùng bản trật tự chương mới mấy chữ, để bọn hắn người được một lần nữa bị mặc lên dây cương nguy hiểm. Nhưng mà, làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cái kia thập đại quân liên minh phản ứng. Tuế Nguyệt biến thiên, Thương Hải tăng điện. Ngày xưa Cố Huyền Băng dưới trướng quét ngang chư thiên thập đại quân liên minh, tại đế vẫn sau ngàn năm bên trong, sớm đã cảnh còn người mất. Có tại năm đó trong phản loạn tổn thất nặng nề, chỉ còn trên danh nghĩa. Có mặc dù giữ lại xây dựng chế độ, cũng đã từ thành một thể, cầm binh tự trọng, trở thành cát cứ một phương chư hầu. Đế tử dụ lệnh, đối bọn hắn mà nói, đâu chỉ tại một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, là triệu hoán, càng là khiêu chiến bọn hắn hiện hữu độc tôn cùng lợi ích xâm xét. Một năm kỳ hạn, tại chư thiên chú mục cùng quần quận sóng ngầm bên trong, ngày ngày đi qua. Huyền băng tinh hệ, mới xây Lâm Thời Đế cung trước đó, một mảnh từ thần thông mở ra to lớn triều thánh bình đài bên trên, phù văn lấp lóe, chỗ ngồi san sát, chờ đợi các phương lai sứ. Kỳ hạn đến, đế cung trung vang. Độc Cô Thủ Nguyệt cao cư đế tọa, sau lưng khoảng đứng thẳng bốn vị Huyền Thiên Vệ cựu trọng thống lĩnh, như là bốn vị băng phong chiến thần. Phía dưới, Huyền Thiên Vệ tinh nhuệ bày trận, sát khí xung tiêu, khí tức sơ sắc tràn ngập tinh vực. Thế lực khắp nơi sứ giả, thừa phi chu, điều khiển dị thú, hoặc trực tiếp xé rách hư không mà đến. Ý theo dụ lệnh, lần lượt đến. Trên bình đài, từ từ bóng người lắc lư, khí tức hô tạp, thấp giọng nghị luận bên tai không dứt. Có người kính sợ, có người hiếu kỳ, có người xem thường. Độc Cô Thủ Nguyệt ánh mắt, nhưng thủy chung bình tĩnh rơi vào bình đài phía trước nhất, cái kia phiến đặc biệt vì thập đại quân liên minh dự lưu, hiển hách nhất tôn sùng trên bàn tiệc. Hắn tự nhiên minh bạch, bây giờ thập đại quân liên minh, sớm đã không phải ngày xưa thập đại quân liên minh. Trước đây thống soái đều là đã ngủ say, tân tỷ thống soái, sinh ra dị tâm giả cũng không thiếu. Thể nghiệm qua độc tôn một phương quyền lợi tư vị, ai lại sẽ cam nguyện lần nữa thần phục? Nếu là Cố Huyền Băng vẫn còn, bọn hắn tự nhiên không dám có dị tâm, nhưng đại đế đã vẫn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện thần phục Độc Cô Thủ Nguyệt. Thời gian một chút trôi qua, rốt cuộc tại vô số đạo ánh mắt tập trung dưới, có cường đại khí tức tự viễn không tiếp cận. Đầu tiên hàng lâm là một chi tràn ngập thiết huyết khí tức sơ sát, áo giáp cũ nát lại ý chí như thép đội ngũ, cờ sĩ bên trên lờ mờ khả biện một cái cổ lao bảy chữ. Thứ bảy quân liên minh, ngày xưa chấn thủ chấn thiên quan, từ kiếm thần chí tôn tạ nam chiết thống lĩnh quân liên minh. Chương 579, dị tâm, phản loạn, chấn áp. Chương 579, dị tâm, phản loạn, chấn áp. Nhân số không nhiều, lại là xây dựng chế độ tương đối hoàn chỉnh nhất, đối với đế cung tình cảm khả năng cũng phức tạp nhất một chi. Người cầm đầu cũng không phải là tạ nam chiết, mà là một vị cụt một tay tăng thương lao tướng, chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi. Mà hắn chính là Cổ Thanh Phong, vị kia thứ bảy quân liên minh ngày xưa phó thống soái, từng thay thế tạ nam chiết chấp trưởng thứ bảy quân liên minh rất lâu tuế nguyện. Bây giờ hắn không còn ngày xưa tuổi trẻ bộ dáng, đã là tuổi già chuẩn đế, tạm trải qua nhiều lần náo động đại chiến, thụ thương không ít, đến nay vẫn như cũ có đại đạo ẩn tật chưa tiêu. Hắn tự mình dẫn đầu thứ bảy quân liên minh sứ giả hàng lâm, liền đã đại biểu thứ bảy quân liên minh thái độ. Thứ bảy quân liên minh phó thống soái Cổ Thanh Phong tự mình dẫn thứ bảy quân liên minh sứ giả bái kiến đế tử. Cổ Thanh Phong đem người hành lễ, đứng ở thứ bảy quân trên bàn tiệc. Độc Cô Thủ Nguyệt khẽ bước cằm, trong lòng vui mừng, quả nhiên mình tạ nam chết thúc thúc, không biết phản bội băng đế cung. Đông Phương Tinh Khung chấn động, một đạo mát lạnh kiếm quang mở đường, sau theo trăm người thanh bảo đội ngũ, nhịp bước đều nhịp, đạo vận hồn nhiên. Người cầm đầu là một vị khuôn mặt thanh quắc, gánh vác cổ kiếm thanh bảo lão giả, khí tức rõ ràng là chuẩn đế bắt trọng thiên. Hắn đem người rơi vào đệ nhất quân vị tịch, đối đế tọa phương hướng, cẩn thận không mình hành lễ, âm thanh réo rắt. Đệ nhất quân liên minh phó thống soái Xu Hư, phụ thống soái Chi Mệnh, dẫn bản bộ kiếm vệ, bái kiến đế tử điện hạ. Thống soái còn tại ngủ say, đặc mệnh mặt tướng thay đi, chờ đợi điện hạ phân công, tuyệt không hài lòng. Đệ nhất quân liên minh thống soái, đến từ Thanh Thành phái, chính là Thanh Thành phái mạt pháp thời đại vị thứ nhất đăng lâm trí tốt bảng, tọa trấn tinh không cổ lộ trưởng môn. Âu Dương Cuồng, đến cố mệnh sở thuộc khí vận chiếu cố, tu hành đến nay hơn 4 vạn năm, tu vi sớm đã bước vào chuẩn đế cửu trọng. Gần như đồng thời, nam, bắc hai cái phương hướng đều có bảng bạc khí huyết cùng hùng hậu đạo âm truyền đến. Phương nam, một đám thân hình khôi ngô, chỉ mặc đơn giản giáp da lại bắp thịt quần quật như long tượng hán tử đạp không mà tới. Dẫn đầu một tên đầu trọc trắng hán, chuẩn đế bắt trọng thiên khí huyết xung tiêu, chính là thứ hai quân liên minh phó thống soái. Thứ hai quân liên minh thống soái chính là Hồ Mãng, đương nhiên sẽ không có dị tâm. Hắn ôm quyền hành lễ, tiếng như trung lớn. Thứ hai quân phó thống soái, phụ thống soái Hồ Mãng chi lệnh, đến đây yết kiến đế tử. Thống soái có lời, đế tử cung trung kiến. Thứ hai quân trên dưới, vẫn là điện hạ trong tay sắc nhất chiến mâu, ai nếu không nghe lời, mặt tướng cái thứ nhất vặn bên dưới hắn đầu. Luôn từ thô hảo, trung thành lại nóng bỏng như lửa. Phương Bắc, một bộ sứ giả chậm rãi hàng lâm, đến từ thứ ba quân liên minh. Thứ ba quân liên minh thống soái chính là Nguyên Không. Thứ ba quân liên minh phó thống nhận lệnh mà đến, đệ tử cứ yên tâm, ta thứ ba quân liên minh lúc này lấy đệ tử vi tôn. Ngay sau đó, phương tây truyền đến âm vang chiến ý, một đám thân mang ngắn gọn võ phục, tinh khí thần cô động như một võ giả hàng lâm. Dẫn đầu một vị một mắt trung niên, chuẩn đế thất trọng, khí tức như long, khí huyết bàng bạc, tự nhiên là võ phu. Đệ tứ quân liên minh thống soái đến từ võ phu tông. Hắn một gối chĩa xuống đất, ôm quyền trầm giọng nói: đệ tứ quân phó thống soái, phụ thống soái chi mệnh, truyền đến nghe lệnh. Chúng ta võ phu chỉ nhận đại đế truyền thừa, đệ tử mũi kiếm chỉ đến, chính là chúng ta trinh phạt chi địa. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đệ tứ, thứ bảy ngũ đại quân liên minh đều do phó thống soái tự mình dẫn bản bộ hạch tâm lực lượng đến, thái độ tươi sáng, không có chút nào từ chối. Đây không thể nghi ngờ cho Độc Cô Thủ Nguyệt to lớn ủng hộ cùng mặt mũi. Nhưng mà tiếp xuống cảnh tượng lại để mới vừa dâng lên một chút tấm áp cấp tốc cùng độ. Đệ ngũ, thứ sáu, thứ tám, thứ mười quân liên minh châu ngồi cũng lần lượt có người hàng lâm, nhưng đến cũng không phải là phó thống soái, càng không có tinh nhuệ bản bộ, vẹn vẹn từ một hai vị khí tức nhiều tại chuẩn đế nhất nhị trong ngày, dẫn theo thưa thất sứ giả đội ngũ đến. Bọn hắn hành lễ qua loa, ánh mắt phiêu hốt, cho biết tên họ sau liền cấp tốc lui vào chỗ ngồi, trầm mặc ít nói, cùng phía trước ngũ đại quân tươi sáng thái độ hình thành chói mắt so sánh. Quá phận nhất là thứ 9 quân liên minh, ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm, chỗ ngồi trống không. Bình đài bên trên thấp giọng nghị luận trong nháy mắt biến lớn, rất nhiều ánh mắt tại rất nhiều quân liên minh chỗ ngồi giữa dao động, bầu không khí trở nên vi diệu mà khẩn trương. Độc Cô Thủ Nguyệt ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng như mảnh tinh vực này huyền băng rét lạnh. Hắn hiểu được, thứ nhất, hai, ba, 4, 7 quân trung thành, chỉ sợ càng nhiều là bắt nguồn từ hắn thống soái cùng tiên sinh một gốc, hoặc là võ phu tông như vậy lo liệu cổ lão tín nghĩa truyền thừa. Mà cái khác mấy quân, ngàn năm thời gian, đủ để cho rất nhiều thứ biến chất. Quả nhiên, khi nghi thức tính triều bái khâu qua đi, tiến vào cùng bản trật tự chương mới để tài thảo luật thì những cái kia tâm tư dị trí quân liên minh đại biểu cùng bộ phận mới phát thế lực sứ giả bắt đầu phát ra tiếng. Đệ ngũ quân liên minh đại biểu, một vị sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lấp lóe chuẩn đế nhất trọng thiên tu sĩ, dẫn đầu ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Đế tử điện hạ lập lại đế cung, phấn chấn nhân tâm. Nhưng ngày xưa Huyền Băng đại đế có lời, vạn giới tài nguyên, phụng tại chúng sinh, chỉ đang đánh phá lũ đoạn, ban ơn cho vạn linh. Bây giờ chư thiên tân cục, các phương tự trị, sinh cơ bừng bừng. Như đế cung lập lại, quyền hành tập trung, sợ làm trái đại đế năm đó chúng sinh bình đẳng lý lẽ niệm." "Không tệ." Thứ sáu quân sứ giả, một vị mập mạp, nụ cười chân thành chuẩn đế nhị trọng thiên lập tức tiếp lời: "Đại đế năm đó dọn sạch hoàn vũ, là vì mở vạn thế thái bình, mà không phải lại lập độc đoán. Bây giờ chư thiên thế lực tự trị, lẫn nhau ngăn được, chính là bình đẳng chi thể hiện. Đế tử cũng như muốn thống lĩnh tất cả, chẳng phải là đi trở về đường xưa. Sợ lệnh chư thiên sinh linh bất an." Thứ tám quân cùng thứ 10 quân đại biểu cũng nhao nhao phụ họa, trong ngôn ngữ không rời đại đế di chí, chúng sinh bình đẳng chờ đường đường chính chính chi tử. Hạch tâm ý tứ chỉ có một cái: chúng ta thừa nhận ngươi là đế tử, tôn kính Huyền Băng đại đế, nhưng muốn cho chúng ta giống như trước đồng dạng nghe lệnh của băng đế cung, giao ra quyền hành. Không được. Một chút cùng đây mấy quân quan hệ mật thiết, tự thân liền không muốn trên đầu lại nhiều một cái quản thúc mới phát thế lực đại biểu. Cũng nhân cơ hội đánh trống gieo họ, trên bình đài nhất thời nghị luận ở Mỹ, nhìn như thảo luận trật tự, thực tế là đối với độc cô thủ nguyện quyền uy tập thể mềm chống cự. Thần phục ngũ đại quân liên minh phó thông soái, trong mắt đã có tức giận, nhưng không được đế tử chỉ rõ, tạm thời nhẫn lại. Độc cô thủ nguyện tiên tính nghe, ánh mắt từ từng cái trên gương mặt đảo qua. Hắn có thể nhìn đến những cái kia đại biểu đấy mắt chỗ sâu tham lam, e ngại cùng đối với hiện hữu các cứ lợi ích độc tôn chi ý bọn hắn khiêng ra cố Huyền Băng lý niệm đến qua loa tắc trách hắn, sao mà trâm trọng, lại sao mà hiện thực. Thật lâu, đợi ồn ào náo động hơi dừng, Độc Cô Thủ Nguyệt mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh lạnh lùng: "Các vị nói, không phải không có lý, đại đế hoành nguyện, sát thực tại chúng sinh, trật tự chương mới, cũng không phải một ngày có thể định." Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy: "Hôm nay triều kiến, chỉ tại thông báo tứ phương, đế cung lập lại. Cụ thể chuẩn mực, cho sau lại nghị. Chư vị sứ giả có thể về trước bẩm riêng phần mình thế lực, không có trách cứ, không có cưỡng chế, thậm chí không có rõ ràng phản bác." Đây nhìn như nhượng bộ đáp lại, để những cái kia mở miệng qua loa tắc trách đám sứ giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút đắc ý, coi là đệ tử tuổi trẻ, thế đơn lực ô, không thể không ẩn nhẫn. Triều kiến chi hội, liền tại dạng này một loại mặt ngoài hài hòa, thực tế ám lưu hùng dũng, các phương đấu sức chưa phân thắng bại dưới cục diện, hơi có vẻ đầu voi đuôi chuột mà kết thúc. Đêm đó, đế cung chỗ sâu, Độc Cô Thủ Nguyệt độc lập với băng cửa sổ trước đó, nhìn qua bên ngoài băng hàn tinh không cùng mơ hồ có thể thấy được ngày xưa đế cung phế tích hình dáng. Triều đình bên trên mỗi một cái khuôn mặt, mỗi một câu nói, đều tại trong đầu hắn rõ ràng chiếu lại. "Ẩn nhẫn, thỏa hiệp." Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay một sợi cực độ cô đọng chói lọi kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, tỏa ra trong mắt của hắn thâm hàn sắc cơ. Huyền băng thúc thúc lấy máu và lửa quét sạch ra con đường, há lại cho những sâu mọt này lại lấy hắn danh nghĩa tắc. Độc Cô Thủ Nguyệt minh bạch, mình cũng không phải là đại đế, làm không được hành áp chư thiên bản giới. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép những này ngày xưa băng đế cung dưới trướng trung thành nhất lưỡi dao hóa thành ngang lòng độc tôn một phương. Hắn đã bí mật hướng Huyền Thiên Vệ truyền đạt mấy đạo mật lệnh, mục tiêu nhắm thẳng vào đệ ngũ, thứ 6, thứ 8, thứ 9, thứ 10 quân liên minh đương nhiệm thống soái cùng với hạch tâm mây cánh. Đã vô pháp triệu hồi quy tâm, vậy liền lấy thủ đoạn thiết huyết thanh trừ chướng ngại, cưỡng ép đặc quyền. Dù là nhấc lên gió tanh mưa máu cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà Độc Cô Thủ Nguyệt bên này vừa có động tác, tại chư thiên vạn giới các nơi từng đạo khủng bố khí tức tại ngủ say bên trong bắt đầu khôi phục. Nhân vương tộc, Thái Huyền Thánh Địa, Trấn Thiên Quan, chí tôn khí tức quần quần mà ra. Tại đại đế thời đại sau đó, chí tôn lại xuất hiện. Chương 580, sát lục chấn thế. Chương 580, sát lục chấn thế. Không lâu, Huyền Băng đại đế kỷ nguyên về sau, chư thiên vạn giới lần nữa phát sinh đủ để ghi khắc cổ sử đại sự kiện. Mặt pháp kỷ nguyên, đại đế sau đó, chân chính chí tôn chi nộ, tại ngủ say bên trong khôi phục, ngang nhiên hàng lâm. Đệ ngũ, thứ 6 quân liên minh tổng bộ chỗ tinh vực, nguyên bản phòng ngự sông nghiêm, trận pháp cấu kết như tường sắt. Một ngày này, tinh khung đống nhiên bị vô cùng vô tận, đường hoàng chính đại, giống như ngưng tụ nhân tộc vạn cổ bất khuất chiến ý cùng văn minh hào quang hạo nhiên kim quang bao phủ. Kim quang bên trong, một đạo vai hùng vĩ ngạn, như là thái cổ thần sơn một dạng thân ảnh dậm trận tại chỗ mà ra. Hắn tóc vàng như diễm, mắt như kim dương. Trong tay một thanh nhìn như giản dị tự nhiên lại phun ra nuốt vào lấy phán quyết chúng sinh, thống ngự vạn linh ý chí nhân vương kiếm. Mà hắn, tự nhiên là trong ngủ say ngắn ngủi thức tỉnh nhân vương tộc chí tôn, Khương Chấn Thế. Hắn thậm chí chưa từng nhìn về phía dưới cái kia con kiến hôi phản quân tổng bộ, chỉ là đối vùng tinh vực kia, tiện tay vung ra một kiếm. Kiếm quang bàng bạc vô tận, như cùng người đạo dòng lũ, trùng trùng điệp điệp. Một kiếm ra, vạn pháp lui tránh, tinh thần đảm đạo. Đệ ngũ, thứ 6 quân tổng bộ chỗ tinh hệ, tính cả trong đó tất cả dị tâm thông soái, hạch tâm mây cánh, ngoan cố ngạnh kháng giả, thậm chí bọn hắn bố trí tỉ mỉ tuyệt thế đại trận. Tại đây gánh chịu nhân tộc chính thống ý chí huy hoàng kiếm quang dưới, như là mặt trời đã khuất sương tuyết, không tiếng động tăng dã, hóa thành lịch sử bụi trần. Chỉ có cái kia hạo nhiên kim quang cùng lẫm liệt không thể xâm phạm nhân vương đạo vận, vang vọng thật lâu, cảnh cáo chư thiên. Thứ 8, thứ 10 quân liên minh cùng với cấu kết mấy cái mới phát bá chủ thế lực hang ổ chỗ, u ám tinh nguyên phồn hoa tâm. Thư không đống nhiên nứt ra, đi ra một đạo dung nhan yêu dị tuấn mỹ tới cực điểm được mái đường phân biệt, khí chất lại phiêu miểu như tiên thân ảnh. Hắn thân mang mây trôi trường bào, một nửa chạy xôi thanh thánh đạo vận, một nửa quần quật lấy yêu dị tử mang. Tay phải hư nắm, một thanh thân kiếm quấn quanh tím xanh đạo văn, như muốn thôn vệ tia sáng tiên yêu kiếm khẽ ngầm. Đạo thái huyền ánh mắt lưu chuyển, mắt trái thanh tịnh như đạo tổ cách nói, mắt phải thâm thúy như bạn yêu chi tổ. Đối mặt phía dưới kinh hãi muốn chết phản quân cùng thế lực thủ lĩnh, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài, âm thanh vừa chính vừa tà, vang vọng hoàn vũ. Mượn đại đế chi danh, đi tà đạo chi thực, đang chém. Nói xong, phía sau hắn hư không, một đạo thanh quang đạo thân cùng một đạo tử mang yêu ảnh đồng thời hiện hóa, nhưng lại liền thành một khối. Thanh quang đạo thân phất trần quét nhẹ, vạn pháp quy nguyên, giam cầm thời không. Tử mang yêu ảnh lợi chảo lăng không ấn xuống, thôn vệ sinh cơ, sụp đổ thần hồn. Song đạo hợp nhất, nghiền ép xuống. Không có kinh thiên nổ tung, vùng tinh vực kia tất cả phản kháng ý chí, sinh cơ sức sống, thậm chí tồn tại sát thái, đều là tại thanh quang cùng tử mang sen lẫn cọ rửa dưới, cấp tốc phai màu, khô héo, cuối cùng quy về hoàn toàn tĩnh mịch cùng hư vô. Đạo thái huyền thân ảnh tùy theo làm nhạt, chỉ để lại cái kia yêu dị cùng thanh thánh cùng tồn tại khủng bố đạo vận, trở thành người sống đỉnh hàng mộng hiểm. Thứ 9 quân liên minh hang ổ cùng mấy chỗ bí ẩn nhất phản loạn thiết điểm, thâm tàng tại hỗn độn biên giới hoặc pháp tắc loạn lưu bên trong, tự cho là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Long cong, một tiếng phảng phất từ thời gian cuối cùng vang lên kế minh, không cao ngẩng, không kịch liệt, lại mang theo thủ hộ chi đạo chấp nhất cùng tịch liêu, phất lờ tất cả không gian bình chướng cùng trận pháp cách trở, trực tiếp tại tất cả làm phản giả thần hồn chỗ sâu nhất vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo cô tiểu như di thế hình ảnh, giống như ngưng tụ tất cả tịch liêu cùng thủ hộ kiếm ý thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bọn hắn chỗ hư không bên trên. Áo dài phân phật, uy hùng giữa trời. Dạ Nam chết chưa từng ngôn ngữ, ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới. Ánh mắt kia, phản phất tại nhìn một đám làm bẩn cố nhân suốt đời tâm huyết cùng yên giấc chi địa ô hế. Sau đó, chậm rãi rút ra quy hồng, hoành không nhẹ tích. Một đạo thanh ngông, đưa vạn vật quy tịch kiếm ý, như là quy hồng lực ảnh, lặng yên mà qua. Kiếm ý đi tới, vô luận là thứ 9 quân liên minh pháo đài, làm phản tiết điểm bí cảnh, vẫn là trong đó tu sĩ, trận pháp, pháp bảo, tất cả cùng phản loạn, dị tâm liên quan lặng yên không một tiếng động biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại tĩnh mịch hư không, phản phất những người kia cùng bật, chưa từng tồn tại. Chỉ có một sợi tịch liêu quy hồng kiếm ý, quanh quẩn không tiêu tan, phản phất tại lặng lẽ thủ hộ lấy mảnh này bị rửa sạch sau tịch thổ. Ba đại chí tôn, tại cùng một ngày, tại khác biệt tinh vực, lấy bằng quan, nghiền ép đương thời vô địch tư thái xuất thủ. Mục tiêu tinh chuẩn, thủ đoạn khốc liệt, nhắm thẳng vào chư thiên lớn nhất không ổn định đầu nguồn, những cái kia tâm tư dị trí, Newton cắt cứ quân liên minh thống soái cùng với hạch tâm mây cánh, cấu kết thế lực. Thanh tẩy quá trình, tại chí tôn trước mặt, căn bản chưa nói tới chiến đấu, chỉ có một cách thanh tẩy. Tin tức truyền ra, chư thiên vạn giới, lâm vào giống như chết tiến tĩnh, chợt bị vô biên sợ hãi cùng hoảng sợ bao phủ. Nhân vương chí tôn, hắn hạo nhiên kim quang. Đó là chân chính nhân đạo chính thống, một kiếm phía dưới, tinh hệ thành trận. Thái huyền chí tôn, nhân yêu song nói, thanh quang cùng yêu mang cùng hiện, vùng tinh vực kia trực tiếp chết. Kiếm thần chí tôn, quy hồng kiếm ý. Đó là thủ hộ chi kiếm cuối cùng tuyệt sát, ngay cả tồn tại vết tích đều chạm không có. Chí tôn, cái này mới là mạt pháp thời đại, đại đế không hiện phía dưới, chân chính vô địch tồn tại. Bọn hắn đều là đang vì đế tử chỗ dựa, đang vì huyền băng đại đế thanh lý môn hộ. Tất cả thế lực, vô luận là trước kia trong lòng còn có may mắn, trong bóng tôi quan sát, thậm chí có chút dục dịch, giờ phút này toàn bộ đều dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn rốt cuộc thanh tỉnh mà nhận thức đến, huyền băng đại đế mặc dù vẫn, nhưng hắn thời đại kia chí cường giả nhóm, hắn ý chí, lực lượng, hắn đối với đế thống giữ gìn, chưa hề đi xa. Độc Cô Thủ Nguyệt cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn sau lưng đứng đấy đủ để cho toàn bộ chư thiên run rẩy khủng bố nội tình. Càng làm cho chư thiên sợ hãi là ba đại chí tôn tại hoàn thành thanh tẩy về sau, cũng không lập tức trở về ngủ say. Bọn hắn pháp tướng hư ảnh, tại cùng thời khắc đó, tại chư thiên vạn giới tất cả trọng yếu tinh vực trên không, đồng thời hiện hóa. Khương Chấn Thế Nhân Vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, hạo nhiên kim quang phổ chiếu, âm thanh như hồng trung đại lữ, tuyên cáo chư thiên. Đế tử thừa huyền băng đại đế chính thống, lập lại trật tự, chính là thiên mệnh sở quy, phàm có không tuân theo đế tử dụ lệnh, lá mặt lá trái, như đồ làm loạn giả. Xem cùng phản nghịch huyền băng đại đế di chí, nhân vương giới kiếm, tuyệt không nhân nhượng. Đạo thái huyền thanh quang tử ảnh sẽ lẫn, yêu dị cùng thần thánh cùng tồn tại, phiêu miểu chi âm vang vọng chúng sinh tâm hải. Cựu nhật bụi trần đã quét, con đường phía trước khi mình, thuận đế tử giả thịnh, nghịch đế tử giả vong, nếu không, bản tọa không ngại lại đi thanh tẩy sự tình. Tạ Nam chết quy hồng kiếm ảnh cô độc tại, tịch liêu kiếm ý bao phủ tứ phương, lời ít mà ý nhiều, nhưng từng chữ như băng. Không tuân theo đế tử giả, giết, làm loạn giả, giết. Ba đại chí tôn cùng nhau tuyên cáo, như là ba đạo không thể làm trái vũ trụ thiết luật, là cấn tại chư thiên vạn giới mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu. Khủng hoảng sau đó, là triệt để thần phục. Không còn có thế lực dám trong lòng còn có may mắn, không còn có quân liên minh dám lá mặt lá trái. Những cái kia trước đó thái độ đung đưa không ngừng giả, lập tức lấy long trọng nhất lễ tiết, điều động cao nhất quy cách sứ giả, mang theo trọng lễ, lao tới huyền băng tinh hệ thỉnh tội, biểu trung. Những cái kia vốn là thân cận đế cung thế lực, tất vui mừng khôn xiết, khí thế đại trấn. Chư thiên vạn giới, tại đã trải qua ngắn ngủi hỗn loạn cùng mạch nước ngầm về sau, bởi vì ba đại chí tôn ngang nhiên xuất thế cùng vô tình thanh tẩy, lấy một loại bá đạo phương thức, lại lần nữa bị cưỡng ép vận hợp đến cùng một chỗ, quy về một loại mặt ngoài, căn cứ vào tuyệt đối vũ lực uy hiếp dưới bình tĩnh. Độc Cô Thủ Nguyệt thậm chí không cần lại điều động huyền thiên vệ tiến hành nguy hiểm đoạt quyền hành động. Ngũ đại quân liên minh còn xuất lại, tại chí tôn dư uy cùng đế tử cùng trung thành tứ quân liên hợp tạo áp lực dưới, cấp tốc bị chỉnh đốn, hợp nhất. Tại kiến thức tinh hệ dập tắt, tồn tại xóa đi khủng bố về sau, không người lại có can đảm này phản kháng. Băng Đế Cung trùng kiến lớn nhất chướng ngại, bị ba đại chí tôn lấy trực tiếp nhất, đứng đầu vô địch phương thức, một cước san bằng. Từ đó, đệ tử cung lệnh, thông suốt chư thiên. Độc Cô Thủ Nguyệt chi uy, bởi vì ba đại chí tôn chỗ dựa, tại huyết hỏa cùng khủng bố bên trong, chân chính dựng nên. Một cái lấy đệ tử làm tâm, lấy Huyền Thiên Vệ cùng trọng chỉnh sau quân liên minh vì nên bước, lấy ba đại chí tôn vì phía sau màn trấn nhiếp thời đại mới trật tự, hình thức ban đầu sơ hiện. Chư thiên và giới, tạm thời tiến vào ngắn ngủi cân bằng cùng an bình. Chương 581, không vị Niêu Tồn, không vị Kiệt Vong. Chương 581, không vị Niêu Tồn, không vị Kiệt Vong. Độc Cô Thủ Nguyệt đứng tại Lâm Thời Đế cung đài cao bên trên, quan sát đây chư thiên vạn giới. Thần sắc bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn biết, mình ba cái thúc thúc, tại thay mình dọn sạch tất cả trở ngại. Đây chư thiên vạn giới, từ nay về sau, không có người nào có thể ngăn cản hắn trọng trấn Băng Đế cung uy hoàng. Nhưng Độc Cô Thủ Nguyệt cũng minh bạch, dựa thế cuối cùng chỉ là dựa thế, hắn không có khả năng một mực cậy vào mình ba đại chí tôn. Tuế Nguyệt vô tình, ba đại chí tôn sống quá lâu, dù là thường xuyên ngủ say, cũng ngăn không được Tuế Nguyệt ăn mòn. Mỗi một lần động thủ, đối bọn hắn mà nói, đều là sinh mệnh tiêu hao. Ta nếu không thành đế, vô pháp chân chính lại nối tiếp Huyền Băng thúc thúc thời đại huy hoàng. Nhẹ giọng thì thào, Độc Cô Thủ Nguyệt biết mình đường làm như thế nào đi nơi đâu. Chính như Độc Cô Thủ Nguyệt nói, đạo Thái Huyền, tạ năm chết, cương trấn thế quá lâu, chí ít tại mạt pháp thời đại mà nói, thuộc về hoàn hóa thạch tí hệ. Có lẽ không bao lâu, bọn hắn liền cần triệt để ngủ say, không cách nào lại động thủ, nếu không làm mất đi thành tiên tư cách. 3000 năm thời gian, khẽ ngón tay một cái chớp mắt. Từ ba đại chí tôn hiển thánh, lấy vô địch tư thế gột rửa chư thiên, cưỡng ép vì Độc Cô Thủ Nguyệt trải bằng đế lộ về sau, chư thiên vạn giới xác thực nên đón một đoạn tương đối bình ổn tuế nguyệt. Đế tử cung uy quyền nhật trọng, trật tự dần dần phục, tân thiên kiêu như ngân hà cát đếm, tại tương đối công bằng hoàn cảnh bên dưới bộc lộ tài năng, tranh phong hỏi, mở ra thuộc về bọn hắn đại thế tranh hùng. Cứ việc tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, nếu bàn về cùng thời đại này cuối cùng đại đế chi vị, sớm đã bởi vì vị kia trở về cùng sau lưng khủng bố nội tình mà gần như không huyền niệm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thế hệ trẻ tuổi nở rộ mình quan mang. 3000 năm ở giữa, tại trước đại đế thời đại phủ đuổi thần nguyên thiên kiêu lần lượt hiện thế, trong đó không thiếu cổ thánh, chuẩn đế. Độc Cô Thủ Nguyệt đi qua 3000 năm tuế nguyệt tu hành, tu vi tinh tiến không ít, bước vào chuẩn đế tam trọng cảnh. Nhưng mà, lịch sử bụi trần chưa hề chân chính kết thúc, thời đại ám thương đều ở ánh nắng chiếu không tới nơi hẻo lánh lặng yên sinh ngủ. Thương Linh đại lục, chư thiên tổ tinh, vạn đạo nguồn gốc chi địa. Mảnh này cổ lão đại lục, bởi vì cùng cố mệnh nguồn gốc cực sâu, càng bởi vì có Thái Huyền Thánh Địa tôn này quái vật khổng lồ tọa trấn, tại Cố Huyền Băng những năm cuối trận kia quét sạch chư thiên màu máu thanh tẩy bên trong, đến lây trốn qua một kiếp, chỉ cần chưa từng tham dự phản loạn thế lực, cơ hội chưa từng bị thanh toán. Rất nhiều thời đại trước cổ lão thế lực tại đây đến lấy tồn tại, cứ việc thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng căn cơ vẫn còn tồn tại. Như Phụng Thiên Thánh Địa, đang điện chờ, đều là tăng huy hoàng dài giảng giặc kỷ nguyên. Nhưng, mặt pháp thời đại, đối với người nào đều là công bằng đạo phủ. Thiên đạo ý thức tại yên lặng cùng khôi phục ở giữa lắc lư, nó bản năng khát vọng trả lại, thu hồi những cái kia tại cái trước linh khí dư giả thời đại trưởng thành đứng lên. Bây giờ lại như tham lam địa bám vào ngày càng khô cạn linh mạch bên trên cựu nhật đám tu sĩ lực lượng cùng thọ nguyên. Tuế nguyệt tan mòn chi lực, trong lúc vô hình tăng lên. Đã từng phong tồn bản thân, trì hoãn giả yếu thần nguyên, cũng tại mạt pháp triều tịch bên dưới gia tốc tiêu hao. Tuyệt vọng, tại những cái kia đã từng cao cao tại thượng, bây giờ lại cảm thấy sinh mệnh cùng lực lượng như giữa ngón tay cắt trôi qua cổ lão tồn tại trong lòng sinh sôi. Quy củ, đạo đức, tại vĩnh hằng tịch diệt trước mặt, không đáng một đồng. Thế là, đọa lạc bóng mờ bắt đầu tại Thương Linh đại lục một ít cổ xưa nhất tính mịch bí cảnh cùng phế tích bên trong lan tràn. Phụ Thiên Thánh địa còn sót lại một chỗ địa cung chỗ sâu, lấy bí pháp duy trì lấy mục nát thể xác cổ lão, mở ra màu đỏ tươi mà đói khát đôi mắt. Đã từng tế tự thiên địa thần thánh tế đàn, bây giờ bị nghịch chuyển thành tôn vệ sinh linh huyết hồn tà trận. Thánh địa ám vệ hóa thân đu linh, tại biên giới châu vực, tán tu căn cứ, lặng yên cấp giật có tiềm lực tu sĩ trẻ tuổi. Thậm chí phàm nhân quốc độ, đem đầu nhập huyết trì. Tinh huyết hồn linh bị tinh luyện, hóa thành duy trì bọn hắn kéo dài hơi tàn tục mệnh đan. Đan điện, cái này từng lấy luyện chế vô thượng linh đan tạo phúc tu sĩ thánh địa, một ít ẩn lui đã lâu, đan đạo sớm đã đi vào tà kính lao quái vật, cũng bắt đầu bí mật thu mua ẩn chứa linh tính huyết nhục căn cốt. Bọn hắn lấy người vì đại dược, lấy hồn vì đan dẫn, luyện chế lấy cấm kỵ vạn linh đoạt thọ đan. Dưới mặt đất hắc thị, từng đầu dính đầy máu tanh dây chuyển sản nghiệp tại to lớn lợi ích cùng cổ lao uy áp bên dưới không tiếng động vận chuyển. Bọn hắn còn không dám trắng trợn, bởi vì không trung bên trên, Thái Huyền Thánh địa khí tức như mặt trời ban trưa, đạo Thái Huyền mặc dù không thường hiện hóa, nhưng hắn tồn tại bản thân chính là treo đỉnh chi kiếm. Hành động nhất định phải bí ẩn, như trong khe cống ngầm loài chuột, tại bóng đêm cùng trận pháp hiểm hộ bên dưới tiến hành. Nhưng mà, trên đời không có không lọt rõ tưởng. Nhiều lần tu sĩ mất tích, rất nhiều địa vực đột nhiên xuất hiện huyết khí cùng oán niệm lưu lại, cuối cùng đưa tới Thái Huyền Thánh địa chú ý thánh địa chấp pháp điện chấn động, mấy vị khí tức cường đại trưởng lão bị bí mật phái ra, cầm trong tay có thể ngược dòng tìm hiểu nhân quả, chiếu rõ hư ảo thánh địa bí bảo, trong bóng tối điều tra những này quỷ quyệt sự kiện. Manh mối như là mạng nhện, bắt đầu ẩn ẩn chỉ hướng mấy cái kia cổ xưa nhất, cũng có khả năng nhất đi này tà đạo sự tình thế lực. Mà hết thảy này đều không thể trốn qua một đôi thủy trung bình tĩnh nhìn chăm chú lên chư thiên vạn giới, phản phất cùng thiên đạo song song đôi mắt. Uy khư biển hoa, vạn linh quan bên cạnh. Cố Mệnh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào Thương Linh đại lục bên trên, rơi vào những cái kia đang tại huyết cùng tội bên trong dãy rủa quen thuộc vừa xa lạ khí tức bên trên. Hắn ánh mắt bên trong không có kinh ngạc, không có phẫn nộ, chỉ có một loại sâu không thấy đáy bên thủy cùng một tia thương xót. Quả nhiên, vẫn là tới mức độ này. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tại trong biển hoa phiêu tán. Đã từng cố nhân, năm đó đã từng sóng vai luận đạo, cộng tham trường sinh, bây giờ lại bị thời gian cùng sợ hãi bức thành bộ dáng như vậy. Hắn thấy được Phụng Thiên Thần Điệu bên dưới cung điện dưới lòng đất, cái kia tấm tại huyết quang chiếu rọi càng dữ tợn, lờ mờ có thể phân biệt ra mấy phần cố nhân hình dáng mục nát gương mặt. Thấy được đan điện trong mật thất, cặp kia nguyên bản nên dùng để điều hòa đỉnh mãi, chất lọc thiên địa tinh hoa giờ phút này lại đang cùng nhiệt xử lý thuốc người khô cạn bàn tay. Tháp Bạt Ngạn, một cái mạt pháp thời đại ban đầu tên, Phụng Thiên Thánh Địa mạt pháp thời đại đời thứ nhất thánh chủ. Trầm Vũ, đan điện đệ nhất tôn điện chủ. Thời đại kia, cùng cố mệnh xưng huynh gọi đệ, số lượng không nhiều cố nhân. Thiên hành có thưởng, không vì nghiêu tổn, không vì tuyệt vong. Cố mệnh nhẹ nhàng lắc đầu. Mạt pháp như đao, chém hết phồn hoa, cũng chém hết hy vọng, thời đại trước tuyển, sớm nên chìm, ép ở lại đến nay, tăng thêm tội nghiệp. Hắn chậm rãi từ vạn linh quan bên cạnh đứng dậy, toàn thân cũng không có khí thế phát ra, nhưng này phiến bính hàng biển hoa, lại phảng phất theo hắn tâm ý, có chút nhộn nhạo lên đến. Cố mệnh ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Từng vì đạo hữu, cuối cùng bởi vì đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, có thể cuối cùng vẫn là cố nhân. Mấy vị lão bằng hữu, ta đến hoàn thành đã từng ước định, tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có xé rách tinh không thông đạo. Cố mệnh chỉ là hướng về phía trước, nhẹ nhàng phóng ra một bước. Thân ảnh liền như là thủy mặc tan trong nước sạch, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại biển hoa trong vầng sáng. Chương 582, tham niệm, sợ hai chương 582, tham niệm, sợ hai thương linh đại lục, Phụng Thiên Thánh Địa, Đoạ Huyết Uyên. Nơi đây phi tự nhiên hình thành, chính là Phụng Thiên Thánh Địa ở lòng đất âm thiếu chỗ, lấy cổ pháp miễn cưỡng đào ra trăm trượng sâu quật. Uyên vách tường tuyên khắc lấy vận mẹo nghịch sinh thần văn, đem phía trên tế tự đại điện hội tụ tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa làm trí âm tà năng, duy trì lấy đáy vực không tiêu tan sền sệt huyết vụ. Giờ phút này, đáy vực cũng không phải là một ao, mà là kích cỡ mấy chục phương huyết chỉ, xen vào nhau phân bố. Ao bên trong cũng không phải là phổ thông huyết dịch, mà là lấy bí pháp chất lọc 100 vạn sinh linh bản nguyên tinh phách, hỗn hợp hắn vô tận đoán niệm cùng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành màu đỏ sẫm sền sệt tương dịch. Quần quần sôi trào, tản mát ra làm cho người buồn nôn ngọt tanh cùng ám niệm. Mười mấy tên hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng đều tản ra mục nát suy bại khí tức thời đại trước tu sĩ, ngâm tại riêng phần mình thuộc huyết trì bên trong. Bọn hắn phần lớn trần trụi khô quắt thân thể, khuôn mặt vặn mèo, hai mắt nhắm nghiền hoặc nửa mở, lóe ra đói khát cùng điên cuồng quan mang. Miệng mũi tham lam phun ra nuốt vào lấy huyết vụ, toàn thân suy bại đạo tác phủ văn sáng tối chập chờn, hiện lực từ đây cấm kỵ tương dịch bên trong ép lấy kéo dài mục nát tồn tại yếu ớt sinh cơ. Bên cạnh ao trồng chất như núi tái nhợt xương khô, chính là huyết trì nguyên liệu nguồn gốc. Một phương huyết trì bên trong, ngâm lấy một tên tóc dài rối tung, khuôn mặt lờ mờ có thể thấy ngày xưa uy nghiêm, giờ phút này lại bị hôi bại tử khí cùng tham lam bao phủ trung niên nam tử. Tháp Bạt Ngạn độ ngực hắn phía dưới ngâm ở huyết tương bên trong, đôi tay kết lấy cổ lão tục mệnh ấn, mỗi thu nạp một ngụm máu tinh, trên mặt liền lướt qua một tia ngắn ngủi hưởng luận, lập tức bị càng sâu hôi bại bao trùm. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn qua huyên đỉnh yếu ớt sát trời, nơi đó từng là hắn tuyên thệ thủ hộ không trung. Không đủ, còn chưa đủ. Trong cổ họng hắn phát ra giấy giáp ma sát một dạng thầm thì. 100 vạn sinh linh trong lòng tinh huyết vẫn như cũ không đủ, cần ngàn vạn, thậm chí càng nhiều. Bên cạnh ao đứng hầu mấy tên đồng dạng già yếu, ánh mắt chết lặng tu sĩ, không người ghi chép, phản phất tại thảo luận bình thường công phẩm. Đúng lúc này, một đạo mực bảo thân ảnh, như đồng hành đi tại bản thân hậu viện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thác Bạt Ngạn cạnh huyết trì duyên. Không có không gian ba động, không có khí tức tiết ra ngoài, thậm chí ngay cả quần quần huyết vụ cũng chưa từng nhiễu loạn hắn quần áo mảy may. Cố Mệnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt đảo qua đây mấy chục phương máu tanh ao ngục, lướt qua cái kia từng cái tại huyết quang chiếu rọi giữ tận mà chết lặng tu sĩ gương mặt, cuối cùng rơi vào Thác Bạt Ngạn trên thân. Thác Bạt Ngạn hình như có nhận thấy, vận đục con mắt chậm rãi chuyển động, tiêu cự ngưng tụ. Khi nhìn bên cạnh ao cái kia mặc y thân ảnh khuôn mặt thì, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, màu máu tận hơi, so ngâm tại huyết chỉ bên trong càng lộ vẻ tái nhợt. Là ngươi? Thác Bạt Ngạn âm thanh khô khốc run rẩy, giống như sợ hãi, lại như thoải mái. Thác Bạt Ngạn đoán được mình như đi đến một bước này, Cố Mệnh tất nhiên sẽ hiện thân. Gặp lại Cố Mệnh, cảm nhận được hắn tuổi trẻ khí tức, Thác Bạt Ngạn nội tâm hâm mộ, lại phức tạp. Hắn xấu hổ cúi đầu, không dám cùng Cố Mệnh đối mặt. Xung quanh cái khác huyết chỉ bên trong cũ tu cũng lần lượt phát giác, kinh hãi muốn chết mà nhìn xem đây khách không mời mà đến, ý đồ dãy rủa. Lại phát hiện toàn thân bị vô hình lực lượng giam cầm, liền âm thanh đều không phát ra được. Bao quát trung ương nhất vị này độ kiếp cực cảnh cổ lão, tại bây giờ Cố Mệnh trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Hắn tu vi bước vào độ kiếp viên mãn, chỉ cần ra chỉ thiên đũ táng mệnh quyết, liền có thể tùy tiện nghiền ép độ kiếp cực cảnh. Cố Mệnh không có nhìn những người khác, chỉ là nhìn chăm chú lên Thác Bạt Ngạn, ánh mắt bình tĩnh, chỗ sâu lại hình như có vạn năm gió tuyết thổi qua, mang theo vẻ thất vọng cùng cảm khái. Thác Bạt huynh. Cố Mệnh mở miệng, âm thanh bình đạm, tại cái này tĩnh mịch đấy vực lại vô cùng rõ ràng. Ngươi cuối cùng vẫn là đi đến một bước này, ta từng nói qua, như tương lai tuế nguyệt, ngươi vì kéo dài sinh mệnh, lấy thương sinh làm thức ăn, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Thác Bạt Ngạn toàn thân kịch chấn, trong mắt lóe lên quá khứ ký ức, lập tức bị vô biên xấu hổ cùng tuyệt vọng bao phủ. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra ôi ôi tiếng vang. Ta từng coi là, mặt pháp tiến đến, ngươi tuy là ham sống, cũng sẽ giữ vững danh giới cuối cùng. Cố Mệnh ánh mắt rơi vào cái kia quần quần huyết tương bên trên, lại đảo qua bên cạnh ao sương khô. Lại không nghĩ, vì kéo dài hơi tàn, ngươi lại rơi vào như thế thâm uyên, lấy sinh linh làm tuổi tuổi, tụi ngươi đây sớm đã nên dập tắt tàn hỏa. Ta không có lựa chọn. Thác Bạt Ngạn khàn giọng gầm nhẹ, mang theo tiếng khóc nức nở, cũng mang theo cuối cùng điên cuồng. Mặt pháp như đao, thiên đạo muốn thu ta không cam tâm, ta từng là Phụng Thiên Thánh Chủ, ta từng phù hộ ức vạn sinh linh, dựa vào cái gì muốn ta như con kiến hôi mục nát chết đi? Những này bất quá là chút tư chất thấp kém, chú định không làm nổi phàm nhân. Dùng bọn hắn mệnh, đổi ta nói, đáng giá. Đạo. Cố Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc không vui không buồn, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi nói, sơ tại ngươi rỗi ra cái thứ nhất cướp lấy vô tội tính mạng tay thì liền đã chết, còn lại bất quá là hất lên ra người tham lam cùng sợ hãi. Hắn không nhìn nữa Thác Bạt Ngạn, ánh mắt quét về phía cái khác huyết chỉ bên trong những cái kia hoảng sợ muôn dạng gương mặt, bọn hắn đều là phụng thiên thánh địa lão tổ, âm thanh vẫn như cũ bình đạm, lại như trung thẩm phán quyết. Các ngươi đến Thương Linh Đại Lục che chở, trốn qua đại đế tuổi già náo động, lại không biết cảm ơn, đi tà đạo thương sinh sự tình, đáng chém. Tiếng nói vừa ra, không gặp hắn có động tác gì. Đấy bực mấy chục phương huyết chỉ, tính cả trong đó ngâm, trừ Thác Bạt Ngạn bên ngoài tất cả thời đại trước tu sĩ, tại cùng một trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, bọn hắn thân thể, tính cả dưới người bọn họ huyết chỉ, bên cạnh ao xương khô, tràn ngập huyết vụ, thậm chí bọn hắn bởi vì tu luyện lâu dài tà pháp mà vặn vẹo đạo cơ cùng thần hồn, như là bị vô hình cục tẩy lau sạch đi, vô thanh vô tức hóa thành thuần túy nhất, không có thuộc tính nguyên thủy linh khí, lượn lờ bốc lên, tiêu tán ở đáy vực, trả lại đây phương bị bọn hắn làm bẩn đại địa. Toàn bộ quá trình, tĩnh mịch, cấp tốc, như thế khủng bố thủ đoạn, siêu việt bọn hắn nhận biết. To lớn đoạn huyết uyên, trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có ao bên trong mặt xám như tro, triệt để sủi lơ Thác Bạt Ngạn. Tất cả điên cuồng, không cam lòng, sợ hãi, tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Thác Bạt Ngạn ngơ ngác nhìn xung quanh trống rỗng, sạch sẽ phảng phất chưa bao giờ có máu tanh đáy vực, lại cúi đầu nhìn xem mình ngâm trong đó, giờ phút này lộ ra vô cùng chói mắt sền sệt huyết tương. Thật lâu, hắn phát ra một tiếng giống như khóc giống như cười, như được giải thoát thở dài. Ngươi là đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường, đúng không? Giữa ngươi ta ước định, ta còn nhớ rõ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Mệnh, trong mắt điên cuồng tận thời, chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt cùng một tia đến chậm thanh minh. Cố Mệnh yên tĩnh nhìn đến hắn, không nói gì. Thác Bạt Ngạn khó khăn từ huyết chỉ bên trong đứng người lên, vận đục huyết tương thuận theo khô quắt thân thể trượt xuống. Hắn lảo đảo đi đến bên cạnh ao, nhìn đến mình tiểu thụy đôi tay, lại nhìn phía Cố Mệnh. Cố Minh, ta khống chế không nổi mình dục vọng, khống chế không nổi đối với tử vong sợ hãi, ta làm không được thản nhiên tiếp nhận tuế nguyệt đao, ta bản chất trưởng ức vạn sinh linh sinh cùng tử, làm không được như bọn hắn đồng dạng. Ra đi, chết đi. Hắn ánh mắt có chút tan rã, phản phất xuyên việt vô tận tuế nguyệt. Có thể sai chính là sai, biết rõ là sai, ta vẫn là đi làm, ta hung ác không giới tâm, liền mời Cố Minh đưa ta lên đường. Nói xong, Thác Bạt Ngạn nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra bình tĩnh thần sắc. Tốt. Cố Mệnh chưa từng nói nhảm, đầu ngón tay thịnh vượng và suy tàn chi ý dâng trào, hóa thành một kiếm, xuyên qua hắn mi tâm. Hắn thân thể như hạt bụi đồng dạng, chậm rãi tiêu tán, hóa thành quang vụ, thần hồn câu diện. Đáy vực, huyết chỉ khô cạn, xương khô không còn, hóa niệm tận tán, chỉ còn tinh thuần linh khí chậm rãi bốc lên. Cố Mệnh chưa từng tự mình xuất thủ, giải tán Phụng Thiên Thánh Địa, mà là chuyển tin Thái Huyền Thánh Địa, để bọn hắn giải quyết tốt hậu quả. Từ đó, tồn tại hàng mấy chục, mấy trăm vạn trở một đời bá chủ Phụng Thiên Thánh Địa, tại thời đại này, rời khỏi Tuế Nguyệt sân khấu. Chương 583, Phương Sinh Phương Tử, Phương Tử Phương Sinh chương 583, Phương Sinh Phương Tử, Phương Tử Phương Sinh đan điện, cấm đan cư. Thâm tàng ở lòng đất hỏa khiếu dưới đáy, ngăn cách thiên cơ. Nơi đây không ánh sáng, chỉ có ngàn vạn tòa hình thái khác nhau, khắp gió nghịch loạn sinh tử phù văn đan lô tại u ám bên trong tiêu đốt. Lò lửa hiện ra một loại dinh dính màu xanh lục, nảy vọt ở giữa chiếu rọi ra lò trên thân vật mèo thống khổ mặt người phu điêu, ẩn ẩn có linh hồn kêu rên bị câu buộc trong đó. Trong không khí tràn ngập không phải mùi thuốc, mà là huyết nhục được tinh luyện cùng thần hồn tiêu đốt hầu như không còn cháy khô vị. Khư bên trong chỗ sâu, một phương khổng lồ nhất, thân lò quấn quanh lấy ám kim xiềng xích vạn linh đoạn thọ trước lò, tụ tập mười mấy đạo khí tức mục nát, đan bào hoa mỹ lại không thể che hết tử khí thân ảnh. Người cầm đầu chính là đan điện mạn pháp thời đại người nhậm chức đầu tiên điện chủ, Trần Vũ. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu thụy như là hồng khô bỏ cây, chỉ có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lô miệng mở miệng ra, mang theo điểm gợn huyết quang đan khí, lóe ra bệnh hoạn khát vọng cùng tuyệt vọng điên cuồng. Lão tổ, lần này đầu nhập 10 vạn thuốc dẫn, đều là có linh căn đồng anh, tiên tiên chi khí đủ nhất, nhất định có thể luyện ra duyên thọ trăm năm đại đan. Một tên đồng dạng già yếu ánh mắt định nọt đan sư không người bẩm báo. Không đủ, còn lâu mới đủ. Trầm Vũ âm thanh khàn giọng, khô cả ngón tay tố chất thần kinh mà run rẩy, vuốt ve thân lò bên trên những thống khổ kia mặt người phù điêu. Còn cân càng nhiều, càng tinh thuần hồn phách. Đi, lại bắt 100 vạn thuần túy đồng tử. Xung quanh cái khác đan điện cổ lão, có chết lặng gật đầu, có trong mắt lướt qua vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh bị đối với thọ nguyên tham lam cùng sợ hai ba phủ. Bọn hắn như là sắp chết đối người, điên cuồng bắt lấy có khả năng chạm đến bất kỳ rơm rạ, dù là cái kia rơm rạ thấm đầy người vô tội máu tươi. Đúng lúc này, một đạo mực bảo thân ảnh từ lò lửa lung lay trong bóng tối đi ra, lặng yên không một tiếng động đứng ở đám người sau lưng, đứng ở đây tội ác đan khư trung ương. Cố Mệnh cũng không che giấu thân hình, nhưng thẳng đến hắn đứng vững, những cái kia hết sức chăm chú tại tà đan điện cổ lão nhóm mới hoảng sợ giật mình. Đợi thấy rõ người tới khuôn mặt, tất cả mọi người như bị sét đánh, bịch bịch toàn bộ quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, nước mắt chảy ngang. Thánh sư tha mạng a. Chúng ta là bị mạn pháp bức bách, thân bất do kỷ. Cầu thánh sư xem ở ngày xưa hương hỏa về mặt tình cảm, tha ta chờ tàn khu, chúng ta nguyện tan hết tu vi, vinh thế làm nô. Bọn hắn là tự nguyện hiến tế tự thân, đổi lấy tài nguyên, không phải chúng ta ép buộc a. Cầu xin tha thứ, từ chối, kêu khóc thanh âm, tại đây bịt kín đan khư bên trong quanh quẩn, hô tạp lò lửa đôm nốt cùng mơ hồ hồn khóc, lộ ra vô cùng chói tai cùng ti tiện. Cố Mệnh đối với bốn bề kêu khóc ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn ánh mắt chỉ rơi vào cái kia đưa lưng về phía hắn, thân hình cứng ngắc, chưa từng quay đầu cũng không quỳ xuống Trầm Vũ trên thân. Hắn cũng không tức giận, cũng không lập tức xuất thủ rửa sạch, chỉ là tùy ý mà phẩy tay áo một cái kia vạn linh đoạt thọ lô bên cạnh vận đục bồ đoàn cùng thạch án, trong nháy mắt bị tịnh hóa, trở nên sạch sẽ vô trần. Lò lửa vẫn như cũ thiếu đốt, lại phản phất bị ngăn cách tại một cái khác thời không, không còn phát ra tà dị khí tức. Cố Mệnh đi đến thạch án một bên, an nhiên ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trầm Vũ cứng ngắc phía sau lưng. "Trầm Minh." Cố Mệnh mở miệng, âm thanh tại đây bỗng nhiên an tĩnh lại, đàn khư bên trong rõ ràng có thể nghe, nghe không ra hỉ nộ. "Rất lâu không gặp, còn nhớ được ngươi ta bắt đầu thấy thì chẳng cảnh, còn nhớ được ngươi sơ tâm. Đan đạo gốc dễ, ở chỗ tế thế." Trầm Vũ bà bay, mấy không thể xem xét mà run một cái. Trầm Vũ chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người. Trên mặt hắn răng khắp nơi nếp nhăn tựa hồ sâu hơn, trong mắt cái kia điên cuồng màu máu rút đi, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy mọi mệnh, thống khổ, xấu hổ. Hắn không dám nhìn thẳng Cố Mệnh con mắt, ánh mắt rơi vào cái kia sạch sẽ thạch trên bàn. Bốn phía tiếng cầu xin tha thứ chẳng biết lúc nào đã ngừng, những cái kia quỷ sát cổ lão nhóm kinh nghi bất định nhìn đến một màn này. Cố Mệnh chỉ đối diện bộ đoàn, ngồi. Trầm Vũ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc đi lại tập tễnh đi đến thạch án đối diện, chậm rãi ngồi xuống, tư thái cứng ngắc, như ngang nhau đợi cuối cùng thẩm phán tù phạm. "Trầm huynh, biết rõ ta sẽ đến, vì sao còn muốn như thế? Ngươi hẳn là minh bạch, thiên hạ này sự tình, không gạt được ta." Cố Mệnh hỏi, ngữ khí bình đạm, như là lão hữu chuyện tiếm. Trầm Vũ bờ môi mấp máy, một lát mới phát ra khô khốc khàn giọng âm thanh. "Sợ, sợ chết cũng sợ. Nhìn đến đang điện truyền thừa, theo ta chờ những ngày lão có đầu, cùng một chỗ nát tại trong bùn, ngày xưa huy hoàng, chôn ở thời đại, ta không cam tâm. Cho nên, liền dùng người khác mệnh, người khác hồn, đến lão." Cố Mệnh ánh mắt đảo qua những cái kia xanh lét lò lửa. Trầm Vũ thân thể kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu trải rộng. "Vậy ngươi nói ta nên như thế nào?" Mà pháp như vực sâu, linh khí khô kiệt, thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, chính thống đan pháp sớm đã luyện không ra duyên thọ linh đan, tu sĩ chúng ta, khổ tu 3 năm, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến mình đạo tiêu bỏ mình, nhìn đến suốt đời tâm huyết truyền thừa đoạn tuyệt, nhìn đến bạn cổ truyền thừa, đoạn tại thời đại này. Hắn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, có không cam lòng, có bị khuất, càng có thật sâu tuyệt vọng. "Huyền Băng đại đế muốn đồ cổ lão, ngươi cũng muốn đoạn chúng ta duy nhất sinh cơ, Cố Minh. Vì sao không thể xem ở ngày xưa phân tình, mở một mặt lưới?" Cố Mệnh yên tĩnh nghe, chờ hắn phát tiết xong, mới chậm rãi nói, "Ngày xưa phân tình, không phải sớm đã hao hết sao?" Trầm Vũ như gặp phải trọng kích, sững sờ ngay tại chỗ. Cố Mệnh không nhìn hắn nữa, ánh mắt phảng phất xuyên thấu đan hư, nhìn về phía vô tận tuyết nguyệt. "Bụi về với bụi, đất về với đất, phương sinh phương tử phương sinh, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, các ngươi cần gì phải chấp nhất tại ngày xưa huy hoàng?" Cố Mệnh dừng một chút, than nhẹ một tiếng, nhìn về phía vẫn như cũ vô pháp tiêu tan Trầm Vũ. "Huyền Băng đại đế đủ huy hoàng, đủ cường đại a, nhưng thuộc về hắn thời đại cuối cùng kết thúc. Những cái kia tinh không cổ lao bá chủ, so với đan điện cường đại giả, nhiều không kể xiết, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Bây giờ đế tử độc cô thủ nguyện cưỡng ép kéo dài thuộc về Huyền Băng đại đế thời đại, nhưng cuối cùng rồi sẽ kết thúc, bao quát đương thời huy hoàng nhất, ngươi thấy Thái Huyền Thánh Địa, Nhân Vương tộc, thuộc về bọn hắn thời đại, cuối cùng rồi sẽ theo tuế nguyệt mà hạ màn kết cục, lưu lại một tia nội tình, một tia truyền thừa không tốt sao? Vì sao nhất định phải chấp nhất tại lấy cổ lão kéo dài huy hoàng? Mặt pháp thời đại đã lâu dài dằng dặc, bây giờ chỉ là cái thứ hai đại đế thời đại bắt đầu, cái thứ nhất đại đế thời đại còn sót lại vẫn tại huy hoàng. Nhưng Cố Mệnh biết, đợi tuế nguyệt 100 vạn trở về sau, vô luận là băng đế cung, vẫn là Nhân Vương tộc, Thái Huyền Thánh Địa, cuối cùng cũng có kết thúc ngày. Đây là chiều hướng phát triển, đây là tuế nguyệt lưu chuyển, đây là vạn vật luân hồi. Cố Mệnh không biết cố ý đi kéo dài thuộc về bọn hắn huy hoàng, nhiều nhất xem ở cố nhân phân tình bên trên, bảo đảm truyền thừa bất diệt. Trầm Vũ trầm mặc không nói, hắn vẫn như cũ không cam tâm, vẫn như cũ bị đã từng huy hoàng trói buộc, nhưng trở ngại Cố Mệnh cường đại, hắn vô pháp làm cái gì, vô pháp phản kháng. Một cái có thể săn bắn tiên nhân thánh sư, há lại bọn hắn những này thời đại trước còn sót lại có thể địch. Cố Mệnh hiểu rõ, không còn nói nhảm, từ trong tay áo lấy ra một cái một mạc bình ngọc, đặt thạch trên bàn. Bình ngọc vô sắc vô vị, lại để tất cả nhìn đến nó đang điện cổ lao thần hồn đều là phát lạnh. Trong này là quy hư tán, an bảo, nhục thân hóa đạo, thần hồn quy hư, không có đau nhức vô ngân, quy về thiên địa. Cố Mệnh âm thanh bình tĩnh như trước. "Xem như ta đây cố nhân, đưa các ngươi cuối cùng một lò đan, cuối cùng một kia thể diện." Trầm Vũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc, sắc mặt biến đổi không chừng. Xung quanh cổ lao nhóm lần nữa bạo động, hoảng sợ nhìn đến cái kia bình ngọc, lại nhìn xem Cố Mệnh, không dám lên tiếng. Trầm Vũ tay run run, vươn hướng bình ngọc. Hắn ngón tay tại thân bình bên trên dừng lại thật lâu, phản phất tại cùng mình suốt đời chấp niệm, sợ hãi, không cam làm cuối cùng bật lộn. Cuối cùng, hắn đột nhiên nắm lên bình ngọc, mở ra cái nắp, nhìn cũng không nhìn, ngửa đầu đem trong bình vô sắc vô vị dược tán toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau một khắc, hắn toàn thân bắt đầu tản mát ra nhu hòa bạch quang, nhục thân như là phong hóa sa điêu, từ biên giới bắt đầu, một chút xíu hóa thành tinh khiết nhất điểm sáng phiêu tán. Hắn trên mặt điên cuồng, thống khổ, không cam lòng từ từ biến mất. Cuối cùng, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Cố Mệnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói đa tạ, cũng đã không phát ra được thanh âm nào, triệt để hóa thành ánh sáng trần, dung nhập đan khư không khí, ngược lại để nơi đây vận đục khí tức vì đó một thanh. Cái khác đan điện cổ lao thấy đây, mặt xám như tro. Có người muốn phản kháng hoặc chạy trốn, lại phát hiện cả ngón tay đều không thể động đậy. Tại Cố Mệnh bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, tại Trầm Vũ thản nhiên chịu chết trong dư vận. Bọn hắn cuối cùng cũng nhận mệnh, một cái tiếp một cái, run rẩy ăn vào Cố Mệnh bắn ra quy hư tán, bước Trầm Vũ theo gót. To lớn cấm đan khư, rất nhanh chỉ còn lại có Cố Mệnh một người, cùng những cái kia còn tại thiêu đốt, cũng đã mất đi tà dị, phản phất biến thành phổ thông hỏa diễm đan lô. Chương 584, nhân tính, khiêu chiến. Chương 584, nhân tính, khiêu chiến. Cố Mệnh nhắm mắt phút chốc, toàn thân nổi lên huyền ảo khó lường gợn sóng, đó là thiên mệnh chi thuật tại thôi diễn. Thương Linh Đại Lục bên trên, tất cả từng tham dự hoặc đang tại bày ra lấy thương sinh tục mệnh thời đại trước thế lực còn sót lại, bí ẩn cứ điểm, cá nhân, vô luận giấu bao sâu, hắn chuỗi nhân quả đều là trong mắt hắn rõ ràng hiện hiện. Tất cả đều là nên kết thúc. Cố Mệnh nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, hắn thân ảnh từ đan khư biến mất. Không có kinh thiên động địa chiến đấu, không có đau khổ cầu khẩn chỗ trống. Tựa như gió thu đảo qua, lá rụng tự nhiên điêu linh. Khi cuối cùng một chỗ bí ẩn huyết đục nhà xưởng tại trong im lặng hóa thành hư không, Thương Linh Đại Lục trên không một loại nào đó vô hình vận đục cùng bán kết chi khí, đồng nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Thiên địa linh khí tựa hồ đều vận chuyển đến càng thêm thông thuận một kia. Cố Mệnh độc lập với Thương Linh Đại Lục cao nhất đỉnh mây bên trên, quan sát mảnh này trải qua tang thương tổ địa, ánh mắt thâm thúy. Thời đại trước một điểm cuối cùng không chịu nghỉ ngơi tàn tẫn, đã bị hắn tự tay bóc tát. Đưa cố nhân, thanh ô hế, nhân quả. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phiến đại lục này, thân ảnh chậm rãi giảm đi, như là dung nhập thanh phong mây trôi, trở về cái kia vĩnh hằng quy khư cùng biển hoa. Thương Linh Đại Lục, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có số rất ít đứng tại đỉnh phong tồn tại tăm tối bên trong cảm ứng được cái kia cố bao phủ đại lục thâm trầm tội nghiệt cùng mục nát khí tức, đột nhiên tiêu tán vô tung, phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nhẹ nhàng xóa đi. Thời đại mới ánh nắng, rốt cuộc có thể không trở ngại chút nào mà chiếu rọi tại mảnh này cổ lao thổ địa mỗi một hẻo lánh. Chuyến này, Cố Mệnh trong lòng cũng không có quá sóng lớn lan, cũng không nguyên nhân cố nhân bước vào lạc lối phẫn nộ. Nhân tính vĩnh viễn là ích kỷ tham lam, chân chính có thể đại công vô tư giả, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ xưa đến nay lại có mấy người là tín ngưỡng cam nguyện yên lặng thế hệ, đều là đương thời anh hùng, có thể anh hùng hai chữ quá mức nặng nề, cũng không phải là ai đều chịu được nổi. Bao quát hắn Cố Mệnh, cũng có tư tâm, hắn hành động, tại thương sinh mà nói là chính nghĩa, tại những cái kia bị hắn giết chết tu sĩ mà nói, là ma, là ác. Có lẽ có người nói hắn là chính nghĩa hóa thân, là trời tiên sinh, là thánh sư. Có lẽ có người nói hắn dối trá, giả thanh cao, làm sao thân nhân mình chí hữu sắp chết thời khắc, ngươi biết xuất thủ can thiệp. Không phải là đúng sai, rất khó phân rõ ràng, Cố Mệnh không thèm để ý thế nhân như thế nào đối đãi hắn hành vi, hắn làm. Cuối cùng bất quá hai chữ, từ tâm. Hắn Cố Mệnh từ trước tới giờ không cho rằng mình là cái gì thuần túy người lương thiện, tất cả quan hoàn đều là người khác gia trì. Việc này về sau, Thái Huyền Thánh Địa dựa theo Cố Mệnh yêu cầu, bắt đầu quét sạch toàn bộ Thương Linh Đại Lục. Đây hết thảy, tự nhiên cùng Cố Mệnh cũng không quan hệ, hắn hoàn toàn như trước đây, trở về quy khư biển hoa, trông coi tiên môn, quan sát thời đại phát triển, tuế nguyệt biến thiên. Huyền Băng tinh hệ, Băng Đế cung bên ngoài, 900 năm sau. Tân Xây Đế cung mặc dù vẫn như cũ không bằng Cựu cung vạn nhất, cũng đã khí tượng sâm nghiêm, đệ tử uy nghi ngày càng hưng thịnh. Từ Độc Cô Thủ Nguyệt trở về sau, tích hợp tài nguyên, trải vượt vạn giới, ân uy tịch thi. Đế Lộ đã thản nhiên không ngại, chư thiên cộng tôn, chỉ đợi vậy cuối cùng nước chảy thành sông. Nhưng mà, luôn có người tâm không cam lòng cố định đường bằng phẳng. Một ngày này, Đế cung bên ngoài hỏi tinh bình bên trên, đột khởi gợn sóng. Ba đạo thân ảnh, phất lờ huyền thiên vệ ẩn ẩn cảnh cáo, cùng nhau mà tới, khí tức chút nào không biến mất, thình lình đều là thời đại này tân đản sinh chuẩn đế. Mà bọn hắn, đều là Huyền Băng đại đế thời đại tân sinh tu sĩ, đến Huyền Băng đại đế phúc phận ban ơn cho bản thân, thu hoạch được vô số cơ duyên, trổ hết tài năng giả. Tu vi đều là chuẩn đế tam trọng, tinh thuần cô đọng, căn cơ vững chắc. Người cầm đầu chính là một thanh bảo kiếm tu, Hào Lăng Tiêu kiếm chủ. Khuôn mặt lạnh lùng, gánh vác một thanh tinh quang lưu chuyển cổ kiếm. Hắn tại hơi muộn bên trong cuộc khởi, bằng một bộ ngẫu nhiên đạt được tinh hà kiếm điển cùng hơn người tâm trí, tại thời đại này ở giữa gắng gượng giết vào chuẩn đế cảnh, có thể xưng tán tu truyền kỳ. Bên trái là một vị tóc đỏ trắng hán, tự xưng Phần Thiên lão tổ, khống chế một loại biến dị địa tâm viêm hỏa, tính tình bạo liệt. Vốn là từ khoáng nô chi thần, lại trải qua vô số liều mạng tranh đấu, vào hiểm địa bên trong đoạt được tạo hóa, đăng lâm chuẩn đế. Phía bên phải, tức là một vị bạch diện thư sinh cách ăn mặc huyền cơ tiên sinh, khí chất âm nhu, tự ý thôi diễn trận pháp, trí kế bách xuất. Hắn xuất thân từ một cái sớm đã xuống dốc tiểu gia tộc, toàn bằng tự thân tính kế cùng cơ duyên, thận trọng từng bước, cũng đưa thân này liệt. Ba người này đều không cường đại bối cảnh, đều là thời đại này, tại Cố Huyền Băng lấy thủ đoạn thiết huyết dọn sạch lũ đoạn, tương đối công bằng tu hành hoàn cảnh dưới, hiện ra đỉnh tiêm thiên kiêu đại biểu. Trên người bọn họ, sắc thực là cấn lấy Huyền Băng kỷ nguyên ân trạch. Giờ phút này, ba người khí cơ nối thành một mảnh, trực diện đế cung phương hướng, âm thanh quán chú pháp lực, sáng sủa truyền ra, ý tại làm cho cả Huyền Băng tinh hệ tu sĩ đều có thể nghe nói. Đệ tử điện hạ, Mạc Học Lăng Tiêu, Phần Thiên, Huyền Cơ, hôm nay mạo muội đến đây, chỉ vì cầu một cái công đạo, tranh một cái cơ hội. Đế cung chỗ sâu, Độc Cô Thủ Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, cũng không tức giận, bước ra một bước, đã hiện thân tinh bình trên không, huyền ý liễu như mực, bình tĩnh quan sát ba người. Hắn đưa tay ngăn cản muốn ra tay, một bàn tay chụp chết ba người vừa nhất. Giảng. Lăng Tiêu kiếm chủ tiến lên một bước, chắp tay, tư thái nhìn như cung kính, ngôn từ lại sắc bén như kiếm. Điện hạ minh giám, chúng ta tu sĩ đều là cảm niệm Huyền Băng đại đế ngày xưa hành động vĩ đại, dọn sạch hoàn vũ, mở ra công bằng tình thế. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta Hàn Vi xuất thân mới có hôm nay chi thành tựu, đại đế tri ân, thiên địa tổng giám. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Độc Cô Thủ Nguyệt. Nhưng đại đế cũng từng nói, vạn vực tài nguyên phụ tại chúng sinh, hắn ý chính là chúng sinh bình đẳng, đều có hỏi cơ hội. Đại đế chi vị chính là thiên đạo chi vị, khi có đức có người tài mới có, há có thể bởi vì huyết mạch truyền thừa mà định ra? Phần Thiên lão tổ tiếng như trống lớn, tiếp lời nói: "Không tệ. Đây 3900 năm qua, điện hạ tích hợp tài nguyên, điều trị âm dương, không thể bỏ qua công lao, nhưng đại đế chi vị không phải là trị thế chi công liền có thể độc chiếm, chúng ta trải qua muôn lần chết, mới có hôm nay tu vi, trong lòng cũng có chí lớn, dựa vào cái gì đây đại đế chi vị cũng chỉ có thể là điện hạ vật trong bàn tay, liền bởi vì ngươi là đại đế thân truyền." Huyền Cơ tiên sinh lay động quạt lông, ngữ khí ôn hòa lại ngầm lời nói sắc bén: "Điện hạ, thời đại thay đổi. Năm đó đại đế lấy thiết huyết mở đường, là vì đánh vỡ lúc đoạn. Bây giờ điện hạ như lấy chính thống chi danh, làm việc thực chi lúc đoạn, há không làm trái đại đế sơ tâm? Chúng ta đến đây, không phải vì khiêu khích, thật là thực tiễn đại đế chúng sinh đều có thể tranh độ chi di trí, chỉ câu một cái cùng điện hạ công bằng quyết đấu cơ hội, như chúng ta bại, tâm phục khẩu phục, từ đó đi theo điện hạ, tuyệt không hài lòng. Như may mắn thắng được, cũng mời điện hạ tuân thủ đại đế công bằng chi niệm, rời khỏi đại đế chi tranh. Dù sao đại đế đại biểu vô địch, như điện hạ bại vào chúng ta chi thủ, sao là tư cách đăng lâm đại đế? Chẳng lẽ cậy vào chí tôn cùng băng đế cung nội tình?" Ba người kẻ sướng người họa, đem cảm niệm đại đế ân đức bày ở phía trước, lại lấy cố huyền băng chúng sinh bình đẳng, đánh vỡ lũng đoạn lý niệm làm vũ khí, trái lại chất vấn độc cô thủ nguyệt lũng đoạn đế vị. Yêu cầu công bằng một trận chiến, từng chữ câu câu, đứng tại đạo đức cùng đại nghĩa điểm cao. Đem mình đóng gói thành cố huyền băng lý niệm người thừa kế cùng bảo vệ giả, đem độc cô thủ nguyệt đặt khả năng vi phạm cha sư di trí tình cảnh lúng túng. Tinh bình xung quanh, sớm đã tụ tập không ít nghe hỏi mà đến tu sĩ, nghe vậy đều là mặt lộ vẻ phức tạp. Có người cảm thấy ba người nói có lý, đại đế chi vị xác thực nên người tài mới có. Có người tắc quán giận, cho rằng ba người vong ân phụ nghĩa, nếu không có huyền băng đại đế cùng đế tử chỉnh đốn trật tự, bọn hắn đâu có hôm nay. Độc cô thủ nguyệt sau khi nghe xong, trên mặt vô hỉ vô nộ, chỉ là trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt, nhìn thấu thế tình quan mang. Huyền thiên vệ sớm đã kìm nén không được sắc ý, đều bị độc cô thủ nguyệt ngăn cản. Hắn tự rõ ràng bọn hắn ý nghĩ, mình nếu không biểu hiện ra hoành áp thời đại này thực lực, những này có tư cách tranh đoạt đại đế chi vị tu sĩ, không biết chịu phục.